Chương 606, khai trương đêm giết người 4 chương 606, khai trương đêm giết người 4 sự tiện lập hoàng sợ đáp, nhớ có lời đồn đại về kinh đô thì sao? Ta muốn mọi người biết quan hệ giữa ta với đại hoàng tử không tệ. Phạm Nhàn liếm đôi môi khô khốc, nhấp một ngụm rượu nhạt, cười nói, lúc này mọi người vẫn đang lập bài. Mấu chốt là, sao ta lại phải dọn dẹp mớ hỗn độn trong nhà hai người bọn họ? Y hừ một tiếng từ trong núi, nói, ta và đại công chúa xuôi nam, đương nhiên biết vị này cũng chẳng phải người hiền lành gì, đại hoàng tử trông thì ngay thẳng, nhưng cũng biết bây giờ trong thiên hạ này chắc chỉ có ta là đại công chúa mới chịu nể mặt đôi chút. Đã muốn ta bỏ công bỏ sức, đương nhiên không thể không trả chút giá phải chăng? Phạm Nhàn chỉ đơn thuần là thấy hơi khó chịu. Nghĩ thầm ông đây phải vất vả tại Giang Nam, còn đám huynh đệ hoàng tử các ngươi chỉ ngồi lo chuyện nhà ở kinh đô, trong lòng không khỏi bất bình. Đương nhiên chi nhánh Bảo Nguyệt ở Tô Châu không chỉ dùng để rửa tiền, dùng để kiếm tiền cũng không thành vấn đề. Đây là đơn giản là sản nghiệp riêng của Phạm Nhàn, gánh vác trách nhiệm trở thành hệ thống tình báo thứ hai của Phạm Nhàn, sâu trong lòng ý vẫn không hoàn toàn tin tưởng vào giám sát viện. Bởi vì chuyện ý có thể nắm giữ giám sát viện hay không, trong bối cảnh hiện tại vẫn chỉ là một câu nói của hoàng đế. Vì vậy trong lúc trang trí, ống đồng đã được lắp đặt theo cấu trúc tòa lầu trước ở kinh đô, còn những người được bên phía phụ thân phái đến đây phụ trách việc thu thập tình báo đã lẻn vào trong căn lầu, qua mặt các quan viên tương ứng, trước khi các cô nương chuyển vào ở bây giờ căn lầu bên trong đã tới vào thời gian say sưa, âm thanh cao dần cao, nhưng chỗ Phạm Nhàn đang ở lại yên lặng đến lạ thường. Y Lìa đứng dậy, đi tới bồn cầu phía sau giường thanh lọc cơ thể, sau đó điều chỉnh nội tức của mình, cởi bỏ trang phục bình dân đang mặc trên người, lấy từ trong tủ ra bộ đồng phục làm việc đã lâu không mặc, thử một chút, phát hiện vẫn rất vừa vặn, dường như nửa năm sinh sống quyền quý không làm thay đổi vóc dáng của Y Lìa, ngồi xuống lấy làm lạ một hồi xác nhận rằng mình đã bắt đầu quen với cảm giác xa lạ nửa năm trước. Phạm Nhàn mới đẩy cửa sổ phòng mình, dưới bầu trời tối kịt ngón tay y mạnh mẽ móc vào bức tường bên ngoài, như một con thằn lằn trườn xuống bóng đêm tầng dưới. Kể từ khi chân khí trong cơ thể bùng nổ gây tổn thương lớn cho các kinh mạch, y đã bắt đầu cẩn thận hơn trong việc điều khiển chân khí. Khi không cần thiết, y không tiếp tục thử nghiệm việc phun chân khí ra khỏi lòng bàn tay rồi thu hồi lại, vì phương pháp này thực sự rất tốn tâm trí và chân khí. Hai chân chạm đất, rẽ vài lần trong hành lang phức tạp, tìm thấy cánh cửa sau của chi nhánh Bao Nguyệt lâu, đẩy cửa ra là nhìn thấy chiếc xe ngựa vẫn đợi mình trong con ngõ. Đặng Tử Việt ngồi ở vị trí đánh xe, đội một chiếc mũ rơm trên đầu, che khuất hơn một nửa khuôn mặt của mình. Cao Đạt ngồi bên trong khoang xe, vén một góc rèm xe lên, thận trọng nhìn ra ngoài. Phạm Nhàn lách mình bảo, khẽ thốt lên một chữ, "Đi." "Đại nhân, thương thế của ngài thế nào rồi?" Cao Đạt không hề sợ hai ánh mắt lạnh lùng của Phạm Nhàn, sứ mệnh lớn nhất của hắn chính là bảo đảm an toàn cho Phạm Nhàn. Trong tình huống không có thông tin xác nhận, hắn thực sự không dám để Phạm Nhàn đi mạo hiểm. Về thương thế kỳ lạ của Phạm Nhàn, người trong thiên hạ có nhiều ý kiến khác nhau, nhưng đa số mọi người đều cho rằng hắn đã khỏi từ lâu. Chỉ có một số ít người biết rõ tình hình thực sự, Hồng Công Công chắc chắn là một trong số đó. Chẳng qua hoàng đế vẫn giữ im lặng khiến Phạm Nhàn thật sự đau lòng. Còn như Cao Đạt, tuy ban đầu bị Phạm Nhàn giấu giếm qua mắt, nhưng trong mấy tháng nay luôn ở bên cạnh Phạm Nhàn, đương nhiên hắn cũng phát hiện ra tình trạng chân khí của Đề Ti đại nhân bây giờ hoàn toàn khác so với lúc đi tới Bắc Tề. Có tâm pháp thiên nhất đạo mà Hải Đường ban tặng, mức độ hồi phục thương thế của Phạm Nhàn ra sao, ngoại trừ chính ý ra thì không ai biết được, kể cả Hải Đường cũng không hề hay biết. Ý dịch túi đầu nhẹ giọng nói, không sao cả. Rồi tiếp tục hỏi, đã xác nhận được vị trí của cô ta chưa? Bên ngoài khoang xe, Đặng Tử Việt gật đầu, sau khi trốn thoát khỏi kinh đô, cô ta vẫn luôn ở Tô Châu. Trong viện không ngờ cô ta lại to gan đến vậy, cũng không ngờ các quan viên Giang Nam lại dám âm thầm che cho cô ta, cho nên mãi mấy trước mới điều tra được nơi ở của cô ta. Bên môi Phạm Nhàn lóe lên nụ cười lạnh lùng, có Minh gia hiểm hộ cho cô ta, đương nhiên quan viên Giang Nam phải nể mặt một chút. Xem ra quan viên Giang Nam vẫn không để bản quan vào mắt. Chương 607, khai trương đêm giết người năm chương 607, khai trương đêm giết người năm dù sao Cao Đạt cũng là hộ vệ của hoàng đế, nghe câu này bèn nhíu mày nói, thiếu gia, chúng ta có nên thông báo cho quan phủ địa phương bắt người không? Dù sao xưa nay trong viện không quản lý vụ án hình sự. Đêm nay Phạm Nhàn đã dám dẫn hắn đi, đương nhiên không sợ hắn đi tố cáo với trong cung, lắc đầu nói, thông báo cho quan phủ không khéo lại khiến cô ta chạy mất, dù sao cô ta cũng là người của nhị hoàng tử và hoàng thành. Công văn truy bắt của bộ hình không có tác dụng gì đối với cô ta, muốn bắt cô ta ngoài sáng cũng chẳng dễ dàng. Đáng lẽ nên mang thêm người. Cao Đạt nhăn mày nói, nếu cô ta bỏ trốn theo mệnh lệnh, chắc chắn bên cạnh cô ta sẽ có cao thủ, muốn bắt sống cũng không dễ. Không phải bắt sống, mà là giết chết. Phạm Nhàn tựa lưng vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Ta không cần dùng cô ta để đối phó với Minh gia, chỉ cần dùng cô ta để gây thêm lên Minh gia. Ngày hôm nay, chi nhánh Bảo Nguyệt lâu khai trương, chắc không ai nghĩ đến chúng ta sẽ tìm ra cô ta để độc thủ, càng không có ai lại nghĩ là ta sẽ đích thân hành động. Cao Đạt muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bắt đầu hiểu suy nghĩ của Phạm Nhàn, chẳng qua không thể ngăn cản đối phương. Mục đích của Phạm Nhàn trong hành động đêm nay thực sự rất đơn giản. Nếu trên con đường đối phó với Minh gia, các quan viên Giang Nam đều loáng thoáng đứng về phía đối lập, hơn nữa còn to gan ra tay che chở cho Minh gia, vậy thì y muốn thông qua sự kiện đêm nay, gây kinh hoàng cho quan viên Giang Nam. Đối với những quan viên này, không gì thể hiện rõ nét lực lượng của giám sát viện hơn là máu tươi và cái chết. Xe ngựa chìm vào tĩnh lặng như chết, chỉ nghe được tiếng bánh xe đè lên đá bên dưới. Xe ngựa đi tới một con hẻm yên tĩnh bên ngoài thành Tô Châu, dừng lại cách tòa nhà kia còn một quãng cách xa. Phạm Nhàn vuốt ve chủy thủ trong ống tay áo, lại nhẹ nhàng đặt tay lên thanh nhuyễn kiếm bên hông, thanh kiếm này là mượn từ Hải Đường. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ trang bị, y mới mở miệng hạ giọng nói, "Cao Đạt, ngươi phụ trách vào ngoài, không để lại người sống, không cho ai trốn thoát." Cao Đạt trầm giọng đáp một tiếng, "Từ Việt, người phái đi đến phủ tổng đốc đã chuẩn bị xong chưa?" Phạm Nhân hỏi. Đặng Tử Việt gật đầu. Ở đây chờ chúng ta, chú ý an toàn. Sau khi nói câu đó, Phạm Nhàn như con cá trạch màu đen lách mình ra khỏi xe ngựa, nhanh chóng biến mất trong bóng tối dưới bức tường cao. Đêm nay, tổng cộng chỉ có 3 người, vốn dĩ với thân phận hiện tại của Phạm Nhàn, y không nên đến đây mạo hiểm một mình. Tuy nhiên chuyện hôm nay nhất định phải giữ bí mật, hơn nữa lý do then chốt nhất là từ trong sâu thẳm trong lòng, Phạm Nhàn thấy ham muốn mạo hiểm. Y gì phải thông qua một lượt hành động để khôi phục lòng tin của bản thân đối với võ đạo, đồng thời thử nghiệm kết quả việc âm thầm tu luyện thanh kiếm này trong những ngày qua, rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào. Cao Đạt tính toán thời gian, đoán rằng đã gần tới giờ, lại thắt chặt dây thừng quanh chuôi trường đao, xuống xe ngựa, tựa như vị sắt thần bình tĩnh đi tới phía sau của tòa trạch viện kia. Không biết tòa trạch viện trong bóng đêm kia ẩn giấu bao nhiêu cao thủ, nhưng bọn họ chỉ có 2 người. Có lẽ cũng chỉ có Phạm Nhàn và Cao Đạt mới có tự tin như vậy. Cao Đạt lặng lặng đứng dưới tường sau của trạch viện, toàn thân như hòa làm một với bức tường đá, dần dần không phân biệt được, nhưng lại từ từ vận chân khí trong cơ thể, nghe rõ rành rành từng âm thanh nhỏ bé bên trong bức tường. Trong viện đột nhiên có một tiếng vang nhỏ, giống như tiếng để ti đại nhân thích dùng ngòi bút lông ngỗng ngòi cứng cắt rách trang giấy, nếu không chú ý lắng nghe, chắc không ai để ý đến âm thanh này. Cao Đạt biết, đã có một người chết dưới tay Phạm Nhàn. Lại một tiếng vang trầm trầm nữa, giống như tiếng bánh nướng vừa ra lò đột nhiên xì hơi. Cao Đạt khẽ nhíu mày một chốc, liệu để ti đại nhân có dùng tay mở đầu người khác không? Phạm Nhàn như một bóng ma trong đêm tối, di chuyển ổn định không chút tiếng động trong sân, phía sau y đã có vài xác chết. Vết thương trên thi thể không rõ ràng, máu chảy cũng không nhiều, nhưng chết rất triệt để. Còn lúc này mấy căn phòng bên cạnh y đã mở toang cửa, đám người đang ngủ say trong đó chưa kịp đứng dậy đã bị y giết chết trên giường. Trong một căn phòng, Vũ Giả cùng những nha hoàn cũng yếu ớt gục ngã trên giường. Thân thể họ không chút vết thương, trông như chỉ bị trúng thuốc mê. Cho đến giờ phút này, trong gian nhà vẫn không có ai phát hiện ra, đã có một kẻ sát nhân đến bên cạnh mình. Chương 608, khai trương đêm giết người 6 chương 608, khai trương đêm giết người 6 giống như Trần Bình Bình từng dạy y, không ai có thể chống cự vĩnh viễn trước một thích khách cấp đại tông sư. Còn như Phạm Nhàn, một thích khách đạt tới cấp bậc cửu phẩm, từ thở nhỏ đã nghiên cứu kỹ thuật hắc ám, trên thế gian này cũng không có nhiều nơi có thể chống cự được y. Lý Phạm Nhàn vừa lặng lẽ tiến về phía sau viện, vừa dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú quan sát hai bên tường cao. Tình báo của giám sát viện đã rất cẩn thận, điều tra rõ ràng lực lượng phòng vệ của ngôi nhà này, cho nên bất cứ ai nấp trong bóng tối cũng không thể thoát khỏi đôi mắt lạnh lùng như chim ưng của y đi qua một gốc cây. Phía sau cây, một người nô ra, lặng lặng cầm đao chém xuống. Phạm Nhàn mắt nhìn phía trước, gương mặt bất động, tay phải đã đặt lên eo mình. Xoẹt một tiếng rút thanh nhuyễn kiếm ra, lắc cổ tay, chân trái lùi về sau một bước, chân phải hơi quay gót chân, cả thân thể nghiêng về phía trái theo một góc độ cực kỳ xảo diệu, còn thanh kiếm trong tay cũng theo cánh tay mình, như một mũi tên rời khỏi cung, đâm ra một cách quỷ dị. Thanh kiếm này dường như mang theo một ý vị cổ xưa kỳ quái, dung hòa hoàn hảo cùng toàn thân Phạm Nhàn, mũi kiếm cứ nhẹ nhàng như vậy, cực kỳ dứt khoát đâm vào phần xương mềm trên cổ họng của kẻ vừa tấn công. Bụp một tiếng, tiết hầu kẻ tập kích vỡ nát, máu tươi lẳng lặng phun ra, thân thể ngã xuống. Phạm Nhàn thu kiếm lại, đã tới nước này rồi, hắn hề lo lắng trước sau nữa. Cánh cửa phòng trên bậc thềm đá mở ra, một người phát hiện ra sự tồn tại của Phạm Nhàn, hoảng sợ gầm lên lao xuống. Phạm Nhàn giơ ngang cánh tay, một chiêu kiếm bắt ngang trước ngực, quái dị chẳng khác nào tự sát bình thường, nhưng lại chặn lại tất cả những sơ hở trước người. Nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, bước chân y lại nhanh chóng tiến tới 3 bước, chiêu kiếm bắt ngang trước đây như thế phòng thủ không chê vào đâu được, chỉ trong chốc lát đã biến thành một đòn tấn công đầy hung tợn. Kiếm này qua đi, toàn bộ tinh thần của Phạm Nhàn như tập trung phía trước, tinh thần khí phách dồn trong kiếm này, uy thế như vậy, làm sao kẻ kia có thể chống đỡ nổi. Chỉ thấy máu tươi bắn ra, đầu người rơi xuống đất. Gương mặt Phạm Nhàn vẫn bình tĩnh như trước, nhẹ nhàng bước 2 bước sang bên phải, chân khí từ nơi tuyết sơn phóng thích, bắn từ vai ra ngoài, khiến cánh tay phải của mình bật ra như lò xo, chẳng khác nào mùa xuân cảnh liễu bên ngoài thành Tô Châu bị đám trẻ con kéo xuống, sau đó bật lại. Một cái bật ra tràn ngập ý thơ nét họa như vậy, tay phải cầm thanh kiếm kia giống như nét mực cuối cùng của một họa sĩ đại tài, nhẹ nhàng chấm xuống. Nét chấm chính xác ngay vào yết hầu của một kẻ khác, lại giết thêm một người. Phạm Nhàn dùng 3 kiếm, giết 3 người, đây là kiếm pháp như thế nào? Nếu lúc này Cao Đạt ở trong viện, chắc chắn sẽ bật thốt lên thành tiếng. Nếu Hải Đường chứng kiến cảnh tượng này, chắc chắn sẽ hiểu vì mấy ngày gần đây Phạm Nhàn luyện công luôn tránh mình. Nếu như Vân Chi Lan, người đang ở Giang Nam chơi đuổi bắt cùng ảnh tử nhìn thấy 3 kiếm này, chắc chắn sẽ đờ ra tại chỗ, tự hỏi từ bao giờ mà sư phụ lại thu thêm một sư đệ trẻ như vậy. Tứ Cố Kiếm. Tứ Cố Kiếm của Tứ Cố Kiếm. Cố Tiền bất cố hậu, cố tạ bất cố hữu, Tứ Cố Kiếm. Nhìn trước không nhìn sau, nhìn trái không nhìn phải, giết chết tất cả đám tay tỉnh lại trong viện, Phạm Nhàn khá hài lòng lắc nhẹ mũi kiếm, hết sức mãn với kết quả luyện tập thử nghiệm đêm nay. Thích khách ảnh tử đâm bị một kiếm, suýt chút nữa giết chết ý đi. Cuối cùng y tìm đối phương đòi bồi thường dường như cũng đủ để bù đắp thương tích rồi. Trên đời này không phải ai cũng có may mắn như Phạm Nhàn, có thể học được tinh túy chân chính của Tứ Cố Kiếm. Then chốt trong Tứ Cố Kiếm không phải kiếm thế, càng không phải kiếm chiêu, mà là bộ pháp, chỉ có bộ pháp mới có thể hoàn toàn tập trung lực lượng của một người vào một thanh kiếm sát. Mà Phạm Nhàn còn loáng thoáng cảm giác được, thậm chí bộ pháp cũng không phải là khâu quan trọng nhất. Then chốt là loại quyết tâm này, nhìn trước không nhìn sau, nhìn trái không nhìn phải. Mỗi chiêu kiếm đánh ra đều dốc hết toàn lực, sát ý tung hoành về phía trước, thần không thể ngăn, trời không thể cản. Cái gọi là Tứ Cố thực ra chính là không để ý nghĩ đến đoạn mấu chốt này. Phạm Nhàn lặng lặng lắc đầu một cái, nhớ tới chiêu kiếm của ảnh tử áo trắng ở Huyền Công Miếu, dường như che khuất cả ánh hào quang của Thái Dương. Nếu lúc đó người đối mặt với kiếm này không phải là mình, không chừng ảnh tử đã không chút lưu tình đâm chết bản thân dưới kiếm. Chương 609, giết viên kinh ngộng, thay máu 1 chương 609, giết viên kinh ngộng, thay máu 1. Thanh kiếm lạnh lẽo tỏa sáng trong đình viện, những người đáng chết đều chết dưới thanh kiếm này, chỉ có 2 người thoát ra ngoài tường sau. Phạm Nhàn không để ý đến họ, chỉ bắt trường kiếm, lặng lẽ tiến về phòng ngủ tĩnh lặng kia. Bên ngoài bức tường sau, Cao Đạt thu hồi trường đao, nhìn thân thể bị chia làm 4 mảnh bên cạnh, lắc đầu. Cánh cửa phòng ngủ bị Phạm Nhàn đẩy ra, y nhìn cô gái vừa tỉnh dậy trên giường chỉ kịp thắp nến đỏ nhưng chưa kịp mặc quần áo, mỉm cười nói, "Viên đại gia, đã lâu không gặp." Viên Mộng bị bộ hình truy nã khắp thiên hạ, ẩn náu tại Tô Châu, giờ cắn chặt môi dưới, nhìn về phía người trẻ tuổi tuấn tú như sắt thần ở cửa, chỉ chốc lát sau lại đột nhiên gào thét, "Tiểu Phạm đại nhân vì sao không chịu buông tha ta?" Câu hỏi rất ngây thơ, nhưng ta đồng ý trả lời ngươi. Phạm Nhàn từ từ tiến về phía cô ta, bình tĩnh nói, "Trên tay ngươi dính quá nhiều máu tươi của nữ nhân vô tội, phụ thân đại nhân đã có lệnh, làm con cái, đương nhiên làm tròn chữ hiếu." Vài lọn tóc đen của Viên Mộng kiệt quệ rủ xuống trán, cười thầm nói, "Chuyện tại kinh đô, ta chỉ là người thi hành mệnh lệnh, còn chuyện bộ hình truy nã ta, ngươi nên biết, đệ đệ của ngươi cũng như tam điện hạ mà ngươi đang dạy bảo, đều chẳng sạch sẽ gì, ngươi muốn giết ta thì giết, nhưng đừng hòng dùng lý do đại nghĩa lẫm liệt này để khiến ta buồn nôn." Phạm Nhàn bình thản giơ lên trường kiếm, mỉm cười nói, "Chấp nhận số phận đi, ngươi là người xấu, nếu như ta là người tốt có lẽ ngươi còn có đôi chút cơ hội, nhưng đáng tiếc ngươi cũng biết mà, ta cũng là người xấu." Viên Mộng cắn chặt môi dưới như lên cơn điên loạn, bị nỗi sợ hãi bao phủ, đột nhiên mở miệng cười the thé nói, "Ha ha, ngươi muốn bắt ta để đối phó với điện hạ. Nói cho ngươi biết, không thể nào." Nói xong câu này, cô ả cắn chặt răng, uống thuốc độc tự sát, toàn thân đột nhiên cứng đờ, ngã xuống tấm chăn hồng trên giường, phát ra một tiếng bịch lớn. Phạm Nhàn lắc đầu nghĩ thầm, vốn dĩ ta cũng chỉ muốn giết ngươi. Y liền vung cánh tay, mũi kiếm đâm thẳng vào yết hầu của vị cô nương này. Trong đêm tối, tiếng chim hót không may mắn vang lên, mây tàn trăng hé lộ, thi thoảng trên ngọn cây lại thấy bóng đen lướt qua. Lên núi, Phạm Nhàn và Cao Đạt trở lại trên xe ngựa. Phạm Nhàn nói với Đặng Tử Việt, "Yên tĩnh một chút." Đặng Tử Việt gật đầu, vung nhẹ dây cương, con ngựa ngầm hàm thiết kéo xe, vòng qua cái kia đình viện yên tĩnh kia đi về phía sau thành đi. Phía sau đình viện này là một gò núi, ẩn mình trong bóng tối, lại có gốc cổ thụ che giấu, đứng đó quan sát phía dưới, chắc chắn không ai có thể phát hiện ra đám người bọn họ đã tới đây. Trong xe ngựa, Phạm Nhàn im lặng cởi bỏ đôi găng tay trên tay, găng tay mỏng như một lớp da. Hắn dùng găng tay lau sạch vết máu trên nhuyễn kiếm, chắc chắn rằng trên kiếm không còn mùi máu nữa, mới dắt nhuyễn kiếm trở lại eo, tiếp theo đó bình thản búng ngón trỏ, một ít bột phấn bắn lên găng tay, ở một tiếng bốc cháy rừng rực. Cao Đạt liếc mắt nhìn y một cái, lấy từ dưới ghế ra một cái thùng sắt, đặt trước mặt y. Phạm Nhàn vứt đôi găng tay đang cháy vào trong thùng sắt, khép mắt nhìn ngọn lửa dần dần thu nhỏ, ngọn lửa trong đôi mắt cũng tắt dần. Chẳng qua bao lâu, xe ngựa đã lên đến đỉnh núi. Bên dưới gian đình viện kia vẫn yên tĩnh như cũ, những người bên trong không phải đã thì là đã ngất, đương nhiên không thể phát ra tiếng động nào. Không ai biết đã có án mạng xảy ra trong đó, đương nhiên cũng không có ai đến xem xét. Không biết lúc này Phạm Nhàn lại lên trên ngọn núi phía sau mà muốn thấy cái gì. Đặng Tử Việt nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy con ngựa rồi chui vào khoang xe, lặng lặng ngồi xuống. Phạm Nhàn ven một góc rèm xe lên, nhìn xuống bên dưới, không biết đã quan sát bao lâu, vẫn không thay đổi gì. Tới lúc đối phương phát hiện ra chuyện ở nơi này, e rằng còn phải chờ rất lâu. Đặng Tử Việt xem thời gian, chắc đã là giữa đêm, bèn quên Phạm Nhàn, sẽ không tới sớm như vậy đâu. Phạm Nhàn mỉm cười, biết đúng là mình hơi nóng nổi, giọng nói hai câu với Cao Đạt, rồi tựa vào lưng nhắm mắt dưỡng thần. Cao Đạt lấy ra một chiếc chăn lông đắp lên người hắn. Dần dần, thân thể vốn hơi lạnh lẽo dần dần ấm áp, Phạm Nhàn cảm thấy cảm giác mệt mỏi tập kích giữa hơi ấm, cứ như vậy chìm vào giấc ngủ say. Không biết ngủ bao lâu, Phạm Nhàn mở đôi mắt ra, ừ một tiếng. Đặng Tử Việt vén rèm liếc mắt nhìn bên dưới, nhỏ giọng nói, "Có người tới." Phạm Nhàn xốc chăn lông lên, ghé đầu tới gần cửa sổ, khép mắt nhìn xuống. Chỉ thấy ngoài trạch viện mà Viên Mộng đã ẩn cư, đột nhiên có một người tới. Người kia quen cửa quen nẻo, nhỏ giọng gõ cửa, rõ ràng nhịp gõ cửa che giấu một loại ám hiệu nào đó, xem ra là người liên lạc của thế lực Giang Nam phụ trách tiếp xúc với Viên Mộng. Chương 610, giết viên kinh ngộng, thay máu 2 chương 610, giết viên kinh ngộng, thay máu 2. Người kia mặc một bộ áo bông mỏng, tướng mạo bình thường, gõ cửa trạch viện nửa ngày mà không ai đáp lại. Có vẻ hơi kinh ngạc và căng thẳng, lập tức lui vào bóng tối. Trên núi Phạm Nhàn đang nhìn xuống cũng không vội vàng, biết chắc chắn người kia sẽ quay lại. Đúng như dự đoán, người đó chưa đi xa, chỉ sau thời gian một khắc, trên bức tường góc tây bắc viện đã có thêm một cái đầu lén lút nhô lên. Chính là người kia đang nhòm vào trong viện xem có chuyện gì xảy ra. Người kia đánh bạo nhảy vào trong viện. Ba người trên núi không cách nào quan sát được người kia trong viện nhìn thấy cái gì, chỉ nghe một tiếng thở nhẹ bị kiềm chế ở mức thấp nhất, hẳn là cuối cùng người kia cũng phát hiện ra cảnh tượng thảm khốc thi thể ngổn ngang, máu bắn khắp nơi trong viện. Cửa viện ngay lập tức bị đẩy ra, người kia cúi đầu chạy vào trong bóng tối, chắc là muốn tới thông báo cho các chủ nhân của mình. Phạm Nhàn trên xe ngựa chậm rãi duỗi người, ngáp một cái, lúc này mới chú ý thấy chân trời đã dần dần trở sáng, không nhịn được cười nói, trời sáng nhanh quá, nếu đối phương muốn che giấu chuyện này thì phải nhanh chóng một chút. Đặng Tử Việt gật đầu một cái, đã phái người theo dõi các quý phủ, ngày mai sẽ có tổng hợp tình báo ai nhận được tin tức đêm nay. Phạm Nhàn cười nói, các ngươi đoán xem, chuyện xử lý hậu sự cho viên đại gia ngày hôm nay rốt cuộc có những ai? Đặng Tử Việt cười khổ nói, Tô Châu phủ chắc chắn phải phái người đến. Đại nhân, cứ để thuộc hạ quan sát nơi này là được rồi, ngài nên về phủ nghỉ ngơi trước đi. Phạm Nhàn mỉm cười, không nói gì tiếp. Viên Mộng vừa chết, kẻ phải kinh sợ đương nhiên là quan viên Giang Nam âm thầm che chở cho cô ta. Ban đêm giết người, sáng sớm quan sát, phàm là quan viên được biết tin Viên Mộng qua đời chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đồng thời vội vàng đến đây xử lý hậu sự. đương nhiên sẽ là quan viên đóng vai trò không vẻ vang gì không chuyện này. Nói đúng ra, rốt cuộc trong khu vực Giang Nam có những ai là thân tín của trưởng công chúa, có lẽ sáng sớm hôm nay sẽ tra ra không ít. Phạm Nhàn cũng không có cách nào khác, giám sát viện tại Giang Nam thiếu nhân lực, không thể cài cắm mấy cái đinh trí mạng vào từng quý phủ, chỉ có thể dùng phương pháp chia ra giám sát, sử dụng thủ đoạn giết viên kinh mộng để điều tra từng người một. Mấy ngày gần đây Chi Châu đại nhân của Tô Châu phủ bận bịu ngồi công đường lắng nghe Tống Thế Nhân và Trần Bá Thường tranh luận, không chỉ bỏ bê công việc chính mà còn tiêu hao quá nhiều tinh thần. Mỗi đêm hắn đều ngủ say như chết, thậm chí còn ít khi âu yếm với Tam Di Thái Thương yêu nhất. Vì vậy, sáng sớm hôm đấy lúc hắn bị gọi dậy từ trong chăn, tâm trạng của hắn vô cùng tức giận. Còn sau khi nghe được tin tức kia, hắn như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân, toàn bộ lửa giận lập tức biến mất không còn tăm hơi, trong đầu dâng lên nỗi khiếp sợ không gì sánh nổi và lo lắng khôn nguôi. Viên Mộng chết rồi ư? Chuyện này xảy ra quá đột ngột, ta phải làm sao mới giải thích được với nhị điện hạ, thế tử bà, trưởng công chỗ đây? Hắn vừa vội vàng mặc quần áo, vừa sai người đi mời sư gia trong phủ đến. Khi sư gia đến, Chi Châu đại nhân đã mặc xong quần áo, giọng điệu mang chút oán trách nói, làm sao mà đến chậm thế? Viên Mộng chết rồi. Sư gia thường là thân tín tâm phúc của các quan lão gia, không giấu giếm lừa gạt nhau chuyện gì. Đương nhiên vị sư gia này cũng biết chuyện của Viên Mộng, cười khổ nói, chết thì đã chết rồi, nhưng mà Khâm Sai đại nhân đã đến Tô Châu mà Viên đại gia kia còn không chịu đi, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Chi Châu đại nhân cau mày nói, chỗ cô ta ẩn nấp rất bí ẩn. Ý ngươi nói là giám sát viện đã hành động? Ngoài giám sát viện ra, Giang Nam này còn thế lực nào khác có thể lặng lẽ không tiếng động giết chết Viên Mộng? Sư gia phân tích nói, lúc này đại nhân lúc này không nên hoảng sợ, dù sao Viên Mộng cũng chết rồi, giám sát viện cũng không thể nào nắm được mối quan hệ giữa chúng ta và cô ta. Nếu lúc này ngài phản ứng thiếu tỉnh táo, ngược lại sẽ khiến giám sát viện phát hiện ra mối liên hệ giữa đại nhân và việc này. Quả nhiên sư gia cân nhắc rất cẩn thận. Chi Châu suy nghĩ một chút, cau mày nói, nhưng cứ cảm thấy có gì đó kỳ quái. Đúng là rất kỳ quái, nếu Khâm Sai đại nhân đã hành động, vì sao không bắt sống Viên Mộng mà lại trực tiếp giết cô ta? Nếu Khâm Sai đại nhân muốn dựa vào chuyện bộ hình phát công văn truy nã để động đến bản quan, thế thì không nên xử lý như vậy. Chương 611, giết viên kinh ngộng, thay máu ba. Chương 611, giết viên kinh ngộng, thay máu ba. Sư gia cũng không hiểu được điểm này, suy định Viên Mộng là người thân cận với nhị điện hạ và thế tử, tuy đã bị bộ hình phát ra công văn truy nã, nhưng các quan viên khắp thiên hạ không ai dám liều lĩnh mạo hiểm đắc tội với quý nhân trong kinh, bắt cô ta về quy án. Đại nhân không cần quá lo lắng, ai mà chẳng vậy. Còn về vì sao giám sát viện không bắt sống? Ta nghĩ có thể Viên đại gia biết bản thân không thể chịu nổi hình phạt của giám sát viện, nên đã tự sát chết. Vẫn phải tới xem. Chi Châu hạ quyết tâm, ít nhất phải biết một số tình tiết. Sư gia khuyên ngăn như chặt đinh chém sắt, đại nhân không thể đi được. Hả? Chi Châu cau mày hỏi, vì sao? Đương nhiên bản quan sẽ không quang minh chính đại tới đó, giờ trời đã sắp sáng. Nếu không nhanh chóng dọn dẹp, tin tức lan truyền chắc chắn bộ hình ở kinh đô sẽ có lời để nói, giám sát viện cũng sẽ mượn đề tài này để nói chuyện của mình. Ta chỉ là một Chi Châu Tô Châu nhỏ nhoi này, làm sao trả lời bệ hạ? Nếu giám sát viện muốn tận dụng chuyện này để lên tiếng, ngày hôm nay đã chẳng biến vấn đề này trở thành một nan đề. Sư gia nhắc nhở, ai biết bây giờ phía kia đang có bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi? Đại nhân tuyệt đối không thể đi được. Còn chuyện dọn dẹp hậu quả, lát nữa ta sẽ cải trang, mang theo một số tâm phúc đến đó là xong. Chi Châu suy nghĩ, đúng là như vậy an toàn hơn nhiều, bèn đồng ý với đề nghị này. Một quan gia một sư gia này tự cho là phản ứng của mình đã rất thận trọng, nhưng hoàn toàn không ngờ được khi vị sư gia kia cải trang thành viên ngoại lẻn ra từ phía sau phủ, một mật thám ẩn nấp bên ngoài nha môn, Chi Châu đã quan sát rõ rành rành cảnh tượng này. Khi sư gia Tô Châu ngồi trên chiếc tiệu nhỏ màu xanh đến gian trạch viện ngoại thành nơi Viên Mộng lẩn trốn, lại phát hiện ra trên mấy con phố xung quanh đã có một số người kỳ quái. Trong lòng hắn không khỏi căng thẳng, vén rèm tiệu để nhìn xem thử rồi mới yên lòng, cao mày nói với hán tử mặc áo sam chạy đến bên tiệu, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Sao tự nhiên người lại chết? Người hán tử mặc áo sam kia chính là thiên tổng của Tô Châu, cũng là một trong những quan viên bị Viên Mộng làm cho giật mình bừng tỉnh khỏi chăn ngày hôm nay. Đáng lẽ hắn ở ngoài thành, nhưng vụ lại ở trong thành, thế nên lại thành người đầu tiên đến đây. Nghe sư gia hỏi, vị thiên tổng đại nhân này tức giận nói, ngươi hỏi ta hỏi ai đây? Sư gia ngớ người, xuống tiệu, cả hai nhìn trang phục của nhau, không nhịn được đều thở dài cười khổ. Đường đường là quan viên và sư gia, hôm nay lại bị ép phải mặc y phục của dân thường. Dọc đường đã dọn sạch chưa? Sư gia hơi nghiêng đầu, che khuôn mặt của mình lại, cẩn thận hỏi. Thiên tổng đại nhân nói, yên tâm đi, thuộc hạ của ta đã dọn dẹp rồi, chắc chắn không còn ai ở bên cạnh quan sát. Sư gia gật đầu một cái, rồi cùng thiên tổng sánh vai đi vào trong viện. Vừa bước vào trong viện, thấy xác chết la liệt và cảnh tượng thảm khốc tới không nỡ nhìn, sư gia không nhịn được buồn nôn muốn nói, che miệng mũi nói, thi thể của Viên Mộng ở đâu? Ở trong phòng. Sư gia cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn và sợ hãi, bước vào trong phòng, nhìn thấy Viên Mộng. Viên đại gia chết không nhắm mắt. Sứ giả đi tới xác nhận đối phương đã chết, lúc này mới yên tâm hơn một chút, thở dài nói, thế này đúng là không biết phải giải thích với kinh đô ra sao. Trước tiên cứ xử lý sạch sẽ rồi tính. Thiên tổng nói với giọng căm hận, sắp bình minh rồi, nếu để người ta nhìn thấy chỗ này, e là sẽ lập tức sẽ đồn khắp thành Tô Châu, đến lúc đó phải làm sao bây giờ? Minh gia chưa có ai tới ư? Cái lũ gian thương chết tiệt ấy sợ Khâm Sai đại nhân đang âm thầm theo dõi nên có chết cũng không chịu đứng ra. Hai người bước ra khỏi cửa viện, lại đón mấy người tới sau. Đám người tụ tập trò chuyện, sắc mặt nặng nề, cảm thấy đáng lẽ chuyện này chắc là do giám sát viện gây ra, nhưng lại không phải giám sát viện làm. Bàn tới bàn lui chỉ thấy bối rối, càng không biết nên xử lý như thế nào. Vết thương trên tử thi đã bị cắt nát, dù có thể nhận ra chắc là do kiếm, nhưng cũng khó mà phát hiện được phong cách kiếm thế. Chỉ biết là có một người duy nhất ra tay, người này chắc chắn là cao thủ. Một người có vẻ am hiểu hình danh trầm giọng nói, nếu là giám sát viện giết người, sao lại phải che giấu? Cuối cùng vẫn sư ra là đại diện cho Chi Châu Tô Châu đưa ra ý tưởng, lạnh lùng nói, vụ án này không phá càng tốt. Đám người chúng ta phải rút lui, để cho người dưới trướng dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Chương 612, giết viên kinh ngộng, thay mà 4 chương 612, giết viên kinh ngộng, thay mà 4 nếu giám sát viện bỏ mặc thì chôn vùi sự việc này đi. Nếu giám sát viện thực sự bố trí người nằm vùng theo dõi dù sao cũng không liên quan tới chúng ta, nếu bị hỏi thì chỉ cần nói chúng ta nhận được thông báo về vụ án nên đến đây xem xét tình hình. Thiên tổng sĩ một tiếng kinh miệt, chửi, ông đây là võ tướng, sao lại tới quan sát vụ án cơ chứ? Sư gia lườm hắn một cái, nói, ai bảo ngươi vội vội vàng vàng chạy tới đây? Không còn gì để tranh cãi, mấy người liền bắt đầu phân công hành động, người phụ trách dọn dẹp thì dọn dẹp, người phụ trách chôn người thì chôn người, người phụ trách trở về phủ làm công văn thì làm công văn. Còn rốt cuộc có nên chuyện này báo cáo hay không, thì phải xem bên phía Khâm Sai đại nhân có động tĩnh ra sao. Trong lúc đám người này đang bận rộn, bọn họ lại không phát hiện ra xa xa trên gò núi có một chiếc xe ngựa đen tuyển như ưu linh từ từ rời khỏi. Người thì phạm nhàn giết, nhưng đám quan viên khu vực Giang Nam này lại phải chôn. Có điều y hoàn toàn không hề có ý định kiếm trác lợi ích gì từ việc này. Còn về những vết thương kiếm trên thi thể trong đình viện, y đã xử lý lần thứ hai vì y không muốn để vết thương của tứ cố kiếm lan truyền ra ngoài. Nếu không thể vu oan cho Đông Di Thành thì không cần thiết phải mạo hiểm, cho nên thậm chí y còn không để cho Cao Đạt chứng kiến mình ra tay. Điểm then chốt là không được để cho bệ hạ trong cung hoàng đế biết mình thông thạo tứ cố kiếm. Nếu không, chắc chắn hoàng đế sẽ liên tưởng đến kẻ ám sát trên Huyền Không Miếu, đệ đệ của tứ cố kiếm, giám sát viện. Như vậy sẽ dẫn đến kết quả cực kỳ khủng khiếp. Xe ngựa chậm rãi di chuyển, Phạm Nhàn ngồi trong xe lạnh lùng cười nói, chết mất một viên mộng mà các quan viên khu vực Giang Nam đã hoảng loạn như vậy. Không lẽ đám quan viên này đều là chó mà trưởng công trốn bôi? Đặng Tử Việt liếc mắt nhìn Cao Đạt một cái, đoán được đề ti đại nhân định mượn thai của Cao Đạt để oán trách với hoàng đế trong cung, cười đáp, trưởng công chúa ở Giang Nam đã lâu, đương nhiên sẽ có một số tâm phúc. Ngươi đã thấy rõ những người tới đây hôm nay chưa? Có một số người xa lạ. Tuy nhiên, nếu những người này đều đi ra từ trong phủ, thế thì những thám tử ở dưới hẳn đã nhìn rõ. Lát nữa sẽ có tin tức chính xác. Đặng Tử Việt thở dài nói, chỉ có điều Minh gia lại rất thông minh, biết không nên dính vào việc này, nên thả chết cũng không cử người đến. Phạm Nhàn cũng hơi tiếc nuối, vốn dĩ y nghĩ cho dù không thể tận dụng chuyện của Viên Mộng để quét một miếng thịt lớn từ Minh gia, ít nhất cũng phải khiến đối phương cảm thấy khó chịu hơn một chút. Xe ngựa lặng lẽ về đến Hoa Viên, Phạm Nhàn cảm thấy hơi mệt, vẫy tay bảo hai người cũng đi nghỉ ngơi, còn mình quay về sân sau. Tư Tư vẫn nằm nhoài trên bàn chờ Phạm Nhàn trở về, thấy y vào phòng, cô vội vàng rót nước nóng để sưởi ấm chân cho y, để cô biết thiếu gia không muốn nhiều người biết chuyện đến hôm qua, cho nên không tiện sai người hầu và nha hoàn đi lấy thức ăn nóng, bèn tự mình mang bát tổ yến được hâm bằng nước ấm phục vụ y ăn uống. Phạm Nhàn thỏa mãn uống hết bát cháo trong tay, làm nóng chân, rồi ngã xuống giường ngủ say như chết. Y đi ngủ một giấc dài, mãi xế chiều mới tỉnh lại. Không biết trong cả một ngày này thành Tô Châu sẽ biến đổi ra sao trước cái chết Viên Mộng, nhưng y cũng không quá quan tâm. Biết y đã tỉnh, thông qua lời báo thông của Tư Tư, Đặng Tử Việt có vẻ tiểu tụy đi đến, đưa quyển hồ sơ trong tay cho y. Phạm Nhàn nhận lấy xem lướt qua, thấy trên đó ghi chép tất cả những nha môn thành Tô Châu có dấu hiệu bất thường ngày hôm nay. Y không nhịn được những mày, thở dài nói, đi thôi, quan viên khắp thành này đều là kẻ thù, có để cho người ta sống không đây? Viên Mộng chết rồi, mà bọn họ vẫn được bình tĩnh nhỉ? Đặng Tử Việt cười khổ nói, các quan viên bị kẹp giữa, ngày tháng cũng không dễ chịu gì. Phạm Nhàn lắc đầu cười lạnh nói, danh sách đã có, ngày sau bọn họ sẽ càng khổ sở hơn. Đưa danh sách về kinh đô, để nhị sử bắt đầu điều tra những hồ sơ lâu năm, chúng ta muốn động vào với ai thì phải đào bới hết gốc rễ của hắn ra, cho dù chỉ là hắn đã tham ô mười mấy lượng bạc cách đây mười mấy năm, cũng phải bới cho bằng ra. Đặng Tử Việt biết Phạm Nhàn quyết định trong quá trình hành động nhằm vào Minh gia, còn tiện đường muốn giáng đòn vào các quan viên. Hắn không dám thở mạnh, hạ giọng đáp ứng. Phạm Nhàn xem tới cuối, lửa giận dần dần bùng lên trong mắt, oán hận giơ tay ném quyển hồ sơ xuống bàn, hạ giọng mắng, quả nhiên Tiết Thanh cũng biết chuyện này, vị đại nhân này lắc lư trên tường cũng vui vẻ quá nhỉ. Chương 613, giết viên kinh ngộng, thay máu năm. Chương 613, giết viên kinh ngộng, thay máu năm. Đối với Phạm Nhàn mà nói, hôm nay đi giết viên kinh ngộng, cho dù chuyện này có khiến quan trưởng Giang Nam để lộ ra bất cứ tin tức gì cũng không làm cho hắn khiếp sợ. Trưởng công chúa và Minh gia phát triển trong Giang Nam lâu ngày, đương nhiên đa số trong giới quan trường này đều là nhân thủ của đối phương. Với quyền lực và quyền vị trong tay Phạm Nhàn, đối mặt với lực cản như vậy không thể khiến y lo lắng. Điều y muốn thấy rõ chính là rốt cuộc tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh định nghiêng về bên nào trong chuyện này. Tiết Thanh chính là đại soái đại quan, cho dù Phạm Nhàn có thân phận không sai, cũng chẳng làm gì được đối phương. Hơn nữa tổng đốc kiêm cả quản lý dân sự quân vụ, lực lượng có thể khống chế giới quyền thật quá cường đại, nếu ngay cả hắn cũng đứng đối lập với Phạm Nhàn, cản trở trong việc thu thập Minh gia sẽ trở nên mãnh liệt dị thường. Đặng Tử Việt thấy sắc mặt y có vẻ cáu giận bèn an ủi, phủ tổng đốc cũng nhận được tin tức. Có điều phủ tổng đốc không có động tĩnh gì, cũng không phản ứng nào. Đại nhân, dù sao đối phương cũng là tổng đốc một khu vực, nếu như quan viên phía dưới có quan hệ với kinh đô, chắc chắn chuyện Viên Mộng muốn ẩn nấp tại Giang Nam không thể gạt được hắn. Chẳng qua, hắn không muốn đắc tội với đại nhân, chắc chắn là cũng không muốn đắc tội với hoàng tử trong kinh, chuyện này cũng không thể nói lên điều gì. Tiết tổng đốc chắc vẫn đứng giữa. Phạm Nhàn trầm ngâm trong chốc lát, cũng phát hiện phản ứng của mình có vẻ hơi quá đáng, có lẽ mấy ngày nay căng thẳng ẩn dưới vẻ ngoài yên bình khiến y có phần mẫn cảm quá mức. Không khỏi nở nụ tự giễu cười nói, nhận lời chúc tốt lành của ngươi, nhưng ngươi đi thu xếp một chút. Ngày mai, ta sẽ lại đến nhà thăm hỏi Thiết Thanh. Đặng Tử Việt ngây ngốc, như có gì muốn nói. Phạm Nhan nhìn hắn một cái, cười nói, có ý kiến gì thì cứ nói, trước mặt ta cứ như một người đàn bà làm gì. Đặng Tử Việt cười mỉm nói, ta thấy gần nhất đại nhân cần không đội vàng tới thăm hỏi Tiết đại nhân. Hả? Tại sao? Phạm Nhan hiếu kỳ hỏi. Đặng Tử Việt phân tích nói, dù sao bây giờ tổng đốc đại nhân cũng là trung lập, nếu đại nhân tới phủ thăm hỏi, với tính cách của đại nhân, chỉ e sẽ lập tức ép tổng đốc đại nhân phải lựa chọn lập trường. Nếu tổng đốc đại nhân hoàn toàn không như đại nhân mong muốn, vậy thì phải làm sao? Theo quan điểm của thuộc hạ, tốt nhất là để Tiết tổng đốc duy trì thái độ xem kịch, chúng ta cứ tiếp tục làm những việc nên làm, Minh gia cứ tiếp tục chịu áp bức, một ngày tổng đốc đại nhân không hạ quyết tâm, thì thêm một ngày không có ai đối đầu được với đại nhân. Thế thì chúng ta cũng có thêm chút thời gian làm việc. Hắn tiếp tục nói, đại nhân muốn ép tổng đốc đại nhân hạ quyết tâm, nhưng trên thực tế tổng đốc đại hạ quyết tâm càng chậm, ngược lại càng có lợi cho chúng ta. Phạm Nhan nhăn mày nói, đối với Minh gia bây giờ chỉ là chọc ghẹo nhẹ nhàng, Tiết Thanh vẫn có thể ngồi xem kịch. Nhưng nếu sau này ta thật sự ra tay, Tiết Thanh cũng không thể tiếp tục ngồi xem kịch, lúc đó hắn lại đứng lên chọn phe, trong lòng ta có chút bất an. Đặng Tử Việt suy nghĩ một chút, cười nói, ta thấy ít nhất cũng phải đợi ngài tới Ngô Châu rồi hay nói. Phạm Nhan lập tức hiểu ý hắn, Tiết Thanh tổng đốc khu vực Giang Nam là môn sinh đắc ý của tướng gia tiền nhiệm Lâm Nhược Phủ, là người cha dịu dàng của đại bảo, là nhạc phụ của mình. Cho dù bây giờ Tiết Thanh không cần phải nể mặt nhạc phụ của mình, nhưng chắc chắn nhạc phụ cũng biết giới hạn của Tiết Thanh. Có lý. Trong lòng Phạm Nhan lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cười ha hả nói, trong việc chọn phe, tuy nhạc phụ của ta đã sắp dị xét tới nơi, nhưng trọng lượng của ông ấy vẫn không nhẹ. Đặng Tử Việt cười ha hả hai tiếng. Phạm Nhan thấy thần sắc mệt mỏi của Đặng Tử Việt, tò mò hỏi, sáng nay ngươi không ngủ hả? Đặng Tử Việt tính cần đáp, cần phải xác nhận những tin tình báo vừa rồi, nên đã bỏ chút thời gian. Phạm Nhan muốn định khuyên hắn thả lòng một chút, nhưng nghĩ lại thì biểu hiện của chính mình lúc trước có vẻ không có tư cách gì để thuyết phục đối phương, không nhịn được bật cười, đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác, chăm chú hỏi, Tử Việt, trước khi ngươi gia nhập Khải Niên tiểu tổ ngươi ở nhị sử phải không? Đặng Tử Việt ngạc nhiên nhìn y một cái, gật đầu, không biết vì sao đột nhiên để Ti đại nhân lại hỏi vấn đề này. Cuối hè Vương Khải Niên sẽ về nước. Phạm Nhan nhìn hắn cười nói, trong viện đang chuẩn bị để hắn tiếp quản nhất sử, như vậy, kinh thành Bắc Tề cần một người có thể giữ vững thế trận. Ngươi theo ta gần 2 năm, cũng đã trải qua một số tình cảnh. Có dũng khí tới phương Bắc Dung mà không? Chương 614, câu cá một chương 614, câu cá một. Đặng Tử Việt suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng hiểu rõ từ đầu đến cuối lời nói của Phạm Nhan đại nhân. Cái gọi là tổng đầu mục Bắc Tề, phải nói là một nhiệm vụ cực kỳ mạo hiểm, nhưng đó cũng là mắt xích quan trọng nhất trong chiến tuyến đối ngoại của giám sát viện. Những ai đã từng giữ chức vụ này sau khi về nước đều được trượng dụng, trước đây là tiểu nôn công tử Nôn Băng Vân đã từng giữ chức vụ này, không cần phải nói nữa, cho dù tuổi còn trẻ nhưng đã giữ chức vị đầu mục tứ sử. Mọi người đều biết, tương lai sau khi Trần viện trưởng cáo lão, tiểu Phạm đại nhân sẽ tiếp quản vị trí viện trưởng, chắc chắn tiểu nôn công tử chắc chắn sẽ được bổ nhiệm quan trọng hơn. Còn vị cấp trên mà Đặng Tử Việt từng hết sức quen thuộc Vương Khải Niên, sau khi ẩn giật trong viện 10 năm, gặp Phạm Nhàn, được phái đến Bắc Đề. Theo những gì mà Đề Ti đại nhân vừa nói, sau khi về nước Vương Khải Niên cũng sẽ trở thành đầu mục mới quản lý nhất sử. Hành trình tới Bắc Đề không chỉ là mạo hiểm mà còn là cơ hội mạ vàng trong chính trị. Đề Ti đại nhân hỏi mình có đồng ý hay đi Bắc Đề không, đương nhiên là chuẩn bị để bản mình. Hơn nữa, nghe nói vị lao chủ quản nhị sử đã nhiều tuổi chuẩn bị về hưu, mình lại là người xuất thân từ nhị sử. Trong lòng Đặng Tử Việt vô cùng kích động, quỳ xuống trước mặt Phạm Nhàn, trầm giọng nói, xin nghe theo sắp xếp của đại nhân. Phạm Nhàn mỉm cười, không nói thêm gì nữa, trải qua chuyện ở Giang Nam, càng ngày ít càng cảm thấy khó khăn. Mặc dù hoàng đế rất tin tưởng y lìa, nhưng vẫn kiên quyết ngăn cản y phát sinh bất cứ mối liên hệ nào với quân đội, do đó khi tự mình lập nghiệp, thực lực tuyệt đối trong tay y vẫn còn hạn chế. Nếu không y cũng chẳng phải e ngại của tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh đến vậy. Người ngồi trên ngai vàng kia, ngay cả con trai danh chính ngôn thuận của mình mà còn không mấy tin tưởng, huống chi là Phạm Nhàn. Phạm Nhàn hiểu hiện tại hoàng đế ban cho mình quyền lực lớn như vậy đã là tốt lắm rồi, nhưng cũng rõ ràng đối phương sẽ không để cho mình mở rộng quyền lực thêm. Nếu con đường kiếm tìm bên ngoài là vô cùng gian nan, thế thì Phạm Nhàn nhất định phải nắm giữ quyền lực hiện có của mình càng chặt chẽ hơn. Chẳng hạn như giám sát viện, sau thời đại Trần Bình Bình, giám sát viện nhất định phải thay máu, nhất định phải bổ sung thêm dòng máu mới trung thành với mình. Đặng Tử Việt lại bẩm báo cho hắn về một lá độc nhất tay trao tay mới được gửi tới gần đây, nói về hành động của giám sát viện tại Giang Nam, chủ đề vẫn liên quan đến Minh gia. Mặc dù giám sát viện chuyên phụ trách giám sát công việc của quan lại, không có quyền can thiệp trực tiếp vào thế lực dân gian, nhưng trên thế giới này không thiếu nhất chính là lý do cho quan phủ. Giám sát viện đã chuẩn bị trước, bất cứ lúc nào cũng có thể tuân theo chỉ đạo của Phạm Nhàn can thiệp vào sự vụ Giang Nam, từ nội khố đến Tô Châu đến xưởng đóng tàu, từ sổ sách đến kho chứa, tiến hành chen ép Minh gia từ mọi phương hướng. Hiện nay Phạm Nhàn chỉ có thể làm được có vậy. Vừa không thể tìm ra bằng chứng cụ thể về Minh gia, vừa không thể sử dụng lực lượng quan chức để chèn ép, các quan viên khu vực Giang Nam đều đang quan sát ý nghĩa. Bây giờ công tác của giám sát viện là thông qua việc quấy rầy tuyến đường buôn bán của Minh gia, cùng với nội khố chuyển vận tỷ gian lận trong việc cung cấp hàng hóa, tiếp tục thu hẹp nguồn thu nhập của Minh gia, khiến đối phương rơi vào tình trạng thiếu hụt tiền bạc, chỉ có như vậy mới có thể ép buộc Minh gia tiếp tục điều động bạc quy mô lớn. Còn thủ đoạn, thực ra nó ẩn chứa ngay trong việc điều động bạc. Đã bao lâu rồi không có tin tức từ đảo truyền về. Phạm Nhàn cau mày, vụ việc trên đảo đủ để đè chết Minh gia, nhưng gần đây đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Đặng Tử Việt nhận ra lo lắng của Phạm Nhàn, trong lòng cũng thấy nghi ngờ, bẩm báo, chi nhánh ở Tuyền Châu cũng cảm thấy có chuyện kỳ lạ, đã cử người âm thầm lên đảo điều tra. Có lẽ ngày mai sẽ có tin tức đưa về. Giang Nam rất rộng, muốn truyền tin tức từ hòn đảo ở Đông Hải về Tô Châu cần rất nhiều thời gian. Phạm Nhàn cũng hiểu điều này, bây giờ mình cũng chỉ có thể tạm thời chờ đợi. Sau khi Đặng Tử Việt đi khỏi, Phạm Nhàn mới bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, chậm rãi duỗi người, bước ra khỏi căn phòng, giả bước đi dạo trong hoa viên. Tuy hoa viên trước đây là của Dương Kế Mỹ, nhưng không mang nhiều vẻ ngông nghênh của thương nhân buôn muối, ngược lại mang một ý vị thành tú trang nhã. Chương 615, câu cá 2 chương 615, câu cá 2 nơi đây có dòng nước nhẹ nhàng chảy qua, những ngọn núi giả xanh xanh, đỉnh núi trùng trùng điệp điệp, hành lang sơn đỉnh, nhờ vào tài sắp xếp khéo léo của người thiết kế ngay từ ban đầu, nơi này thể hiện sức sống khác biệt. Toàn bộ khu vườn cứ như sống dậy, tựa núi xanh miền Nam, giống nước biếc ở Tây Hồ, dịu dàng và thanh đạm bao quanh mọi người trong vườn. Hiển nhiên, loại sắp xếp khéo léo như thiên nhân hợp nhất này tại tỉnh này khiến truyền nhân chính thống của Thiên Nhất Đạo Hải Đường cô nương cảm thấy thích thú nhất. Vì thế, trong những thời gian ở Tô Châu, cô dành phần lớn thời gian để ngồi yên suy nghĩ trong vườn, chứ không đi ra ngoài ngắm nhìn cảnh sắc Giang Nam. Vì vậy, khi Phạm Nhàn thấy chiếc váy hoa bên hồ nhỏ, cũng không cảm thấy bất ngờ. Hình như việc câu cá không hợp với cô. Ý liền đi tới bên hồ ngồi xuống, gần bờ hơn Hải Đường một chút, giữa hai người vẫn duy trì khoảng cách một thước. Từ góc độ này, y có thể nhìn thấy vai vững chắc của Hải Đường cô nương cũng như chiếc khăn hoa quấn trên đầu, bên cạnh cô là chiếc mũ rơm màu vàng rất bình thường. Hải Đường không quay đầu lại, ôn tồn trả lời, sao lại không hợp? Trong tay cô, cây gậy trúc vẫn không nhúc nhích, chỉ có đầu gậy nhấp nhô, cứ như chỉ chào hỏi lũ con cá trong nước chứ không mang theo ý nghĩa gì khác. Phạm Nhàn bật cười, hai tay dính rêu xanh lao lung tung vào bên cạnh mình, nói, câu cá cũng là sát sinh. Ta sẽ dạy cô một phương pháp, không cần thả mồi câu, chỉ cần tâm câu là đủ. Đây là trò lừa bịp ưa thích của các nhân vật huyền ảo trong tiểu thuyết huyền ảo mà y từng đọc trong kiếp trước. Không ngờ Hải Đường vẫn không quay đầu lại, cũng chẳng hề động tâm, ngược lại còn cười nhạo nói, chuyện nhàm chán thật, không dùng mồi, lẽ nào là không muốn câu? Tâm câu. Nếu cần câu là tâm tính, ngươi đã câu tâm rồi, tự nhiên đó là đã câu, còn việc câu được hay không, có gì khác biệt? Phạm Nhàn nghẹn lời, trong lòng nghĩ ta chỉ muốn tán gẫu mà thôi, sao lại kéo sang mấy lời hư ảo giả dối thế này? Hải Đường quay đầu lại nhìn y một cái, mỉm cười nói, ta biết mấy ngày nay thiên tâm của ngươi không được yên tĩnh, hay là cũng ngồi xuống đây, câu cá có thể ổn định tâm cảnh. Phạm Nhàn lắc đầu, cười nói, quân tử tránh xa bếp núc, chúng chi cảm bấy sàn bắn. Hải Đường không nhịn được lườm y một cái, lắc đầu, đồ giả dối. Phạm Nhàn cười khúc khích, nhích về phía trước một chút, ai ngờ mông trượt một cái, suýt nữa lăn vào trong hồ, khiến y hoảng loạn vùng tay chân, kêu la mãi mãi. Bên hồ có đá mà không có cây cỏ, ngoài Hải Đường cô nương ra đâu còn chỗ nào để dựa lấy sức. Vì thế y rất tự nhiên vịn hai tay lên vai Hải Đường. Hải Đường bả vai run nhẹ, đẩy tay y ra, lật tay khóa cổ tay y lại, giúp y ổn định thăng bằng, mỉm cười nói, không chỉ giả dối, mà còn diễn kịch giả tạo đến vậy, quá không dụng tâm. Trên đời này làm gì có cao thủ cựu phẩm nào ngồi còn không vững. Phạm Nhàn ngửa mặt lên trời thở dài nói, thế nhân không hiểu ta, đoá đoá cũng không tin ta. Ngày tháng này làm sao sống nổi. Hải Đường lật cổ tay một cái, để y ngồi bên cạnh mình. Rất tự nhiên lấy từ bên cạnh ra một cái cần câu khác, nhét vào tay Phạm Nhàn, nói, nếu muốn câu cá, thì phải kiên nhẫn một chút, không nên gấp gáp. Lời này mang hai ý nghĩa, nhưng Phạm Nhàn thầm hiểu, đây không phải nói về chuyện tán tỉnh nữ nhân, mà là vấn đề đối phó với cục diện ở Giang Nam. Y thì mỉm cười, lấy run từ chiếc hũ nhỏ bên cạnh, móc lên lưới câu, thả xuống mặt nước, lại rắc một ít mồi mà đoá đoá chuẩn bị sẵn vào trong nước để dụ cá. Bên hồ, bầu không khí dần trở nên bình tĩnh. Một lát sau, tiếng nói điềm đạm của Phạm Nhàn phá vỡ sự ăn ý hiếm có này, ta có kiên trì, ta cũng không đổi, cục diện ở Giang Nam không khó kiểm soát. Hơn nữa kế hoạch đã định, ta tự tin có thể tiến hành tiếp từng bước một. Vấn đề ở chỗ Giang Nam phải xem kinh đô, nhưng ta lại không cách nào kiểm soát những sẽ diễn ra trong kinh đô. Chuyện ở đó có thể tiếp tục phát triển theo hướng ta mong muốn, nhưng cũng có thể đột nhiên có chuyện lớn bùng phát khiến tất cả mọi người không kịp phản ứng. Chuyện lớn? Không sai. Phạm Nhàn không nói gì tiếp, chỉ mang vẻ nghi ngờ và ngưỡng mộ chân thành nói, cô biết ta là đề ti của giám sát viện Khánh Quốc, vậy chắc chắn cô cũng biết đại lao chân chính của giám sát viện là ai. Bác Tiếu N, Nam Bình Bình. Nụ cười của Hải Đường có phần cay đắng, vị chân viện trưởng kia đã hại chết không biết bao nhiêu con dân của phương Bắc chúng ta, làm sao chúng ta lại không nhớ tới hắn. Chương 616, câu cá 3 chương 616, câu cá 3 Phạm Nhàn cười nói, mỗi người vì chủ của mình, mỗi người có điều giữ trong lòng. Khi xưa hai bên là kẻ thù, ngươi giết ta giết ngươi cũng là chuyện tự nhiên. Ta chỉ muốn để cô hiểu rõ, vị lão đại nhân này là một trong hai người mà ta không thể thấy rõ hoàn toàn trên khắp thiên hạ. Hai người? Hải Đường tò mò quay đầu nhìn. Không sai. Phạm Nhàn nói với vẻ thận trọng, cho dù là hoàng đế nhà ta, hoàng đế nhà cô, ta cũng có thể đoán được một số ý nghĩa và lập trường của họ, bởi vì họ đang đặt mông ngồi trên ghế rồng, nhất định phải suy nghĩ về những chuyện liên quan đến cái ghế này. Nhưng Trần Bình Bình lại khác, cái gọi là không có dục vọng thì cứng rắn, có dung nạp mới to lớn, người sắp chết, lời nói của hắn không thể đoán được. Vị lão đại nhân này rốt cuộc muốn làm gì, rốt cuộc đang làm gì, ta không thể hiểu rõ. Với địa vị của ông ấy hiện giờ, hoàn toàn không cần phải đúng tay vào cuộc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Cho dù ai làm hoàng tử, cũng phải cung kính ông ấy. Hơn nữa, hắn luôn bình tĩnh như vậy, cũng không phù hợp với phong cách hành sự của ông ấy từ xưa đến nay. Trần Bình Bình là bậc thầy âm nhu nổi tiếng nhất hiện nay, một nhân vật như vậy, nếu không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay thì lòng trời lở đất. Hải Đường suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng nói, nếu như không phải ngươi không tị hiểm gì với ta, giải thích rõ ràng mối quan hệ giữa lệnh đường và Trần Biện Trường mới, chắc chắn ta sẽ có cái nhìn khác về chuyện này. kể cả tất cả mọi người trong thiên hạ hiện giờ, chỉ e đều sẽ cho rằng Trần Bình Bình coi trọng ngươi hoàn toàn là vì ý chỉ của Hoàng đế Khánh Quốc.
Không sai.
Nhưng thông qua những chuyện ngươi đã nói với ta trước đây, dường như ta có thể nhìn thấy một số khuynh hướng không tốt. Hải Đường tự cười dễ ước, ngươi muốn ủng hộ Lao Tam, Trần Bình Bình có phải muốn ủng hộ chính ngươi không?
Độ khó quá lớn.
Phạm Nhàn cao mày nói, xuất thân của ta có chút vấn đề, nếu không quét sạch những bí nhân trong cung, ta hoàn toàn không có hy vọng vào cung. Hơn nữa ai biết rốt cuộc phía sau chuyện năm xưa ẩn giấu như ai? Một ngày nào đó ta sẽ làm rõ chuyện này, chẳng qua bây giờ không thể vội được. Còn cô nói tới ý của viện trưởng đại nhân, ý gì mỉm cười lắc đầu, làm hoàng đế không phải làm đề thi, với chuyện lớn như vậy, nếu ông ấy không trao đổi với ta, chắc chắn không dám tự làm một mình. Hải Đường chìm vào suy tư, lát sau lắc đầu thở dài nói, nếu không nghĩ ra được, thì tạm thời đừng nghĩ nữa. Giang Nam chỉ là cá nhỏ, trong kinh mới là cá lớn. Phạm Nhàn hai mắt bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào hai sợi dây nhỏ khẽ chập trùng trên mặt hồ, một lúc lâu sau mới nói, câu cá ta luôn lo là liệu mình có câu được cá lên không, hay lại bị cá kéo xuống đáy nước, không còn cách nào vùng lên. Hải Đường mỉm cười, nói, lúc ở bờ sông ngươi đã ướt chân rồi, muốn không bước xuống nước cũng không được. Phạm Nhàn cười khổ nói, câu này nói cũng đúng, chẳng qua có một loại cảm giác không chắc chắn, ta không thích cảm thấy có chuyện gì đó không nằm trong kiểm soát của mình.
Không có ai, cho dù là vua của một nước, có thể khống chế tất cả mọi chuyện.
Hải Đường nhẹ giọng nói, chỉ cần nỗ lực nắm được đại thế, như vậy là được rồi. Ngươi vừa nói có hai người mà ngươi không thể nhìn thấu, một người là Trần Bình Bình, còn người kia là ai?
Hải Đường cảm thấy rất hứng thú với vấn đề này.
Cô biết Phạm Nhàn tự tin về khả năng nhìn người của mình, kể cả Hoàng đế Khánh Quốc. Y tự cho mình có thể nắm được tâm tư của người khác trong một số khía cạnh, nhưng lại thừa nhận có người mà y không thể nhìn thấu. Cô rất muốn biết người thứ hai là ai.
Phụ thân ta.
Phạm Nhàn mỉm cười nói, thực ra ông ấy cũng giống như Trần Bình Bình giống nhau, đều là những người rất lợi hại, chỉ là Trần Bình Bình lúc nào cũng bập bềnh trên mặt nước, còn ông ấy lại chìm ở đáy nước. Cho dù ta là con trai ông ấy, nhưng vẫn không hiểu được tâm tư thực sự của ông ấy. Đối với Trần Bình Bình và Phạm Kiến, Phạm Nhàn đều coi như bậc cha chú, thành khẩn mà không nghi ngờ. Sau khi mẹ mất, hai vị này chủ trì việc báo thù, trong đêm canh máu tại kinh đô 14 năm trước tàn sát sạch sẽ gia tộc hoàng hậu. Sau đó trong quá trình trưởng thành, hai cha chú này luôn quan tâm và bảo vệ mình, khiến Phạm Nhàn sinh lòng cảm phục. Nhưng điều kỳ diệu chính là, cho dù hai người thân thiết nhất, nhưng lại khó nhìn thấu nhất. Hóa ra điều ngươi luôn lo lắng không phải là Giang Nam, mà là kinh đô. Hải Đường mỉm cười nói, có hai vị nhân vật sâu không lường được đứng sau lưng ngươi, ngươi thực sự không cần lo lắng nhiều về chuyện ở Giang Nam. Ta là viên đá mài dao mà bệ hạ dành cho mấy huynh đệ kia.
Phạm Nhàn mỉm cười nói, chuyện ở Giang Nam này, trưởng công chúa lớn, thái tử và nhị hoàng tử chẳng phải cũng là viên đá mài dao mà phụ thân và Trần Bình Bình dành cho ta sao?
Các trưởng bối kỳ vọng rất nhiều vào ta, ta rất vui mừng.
Chương 617, câu cá 4 chương 617, câu cá 4 hai từ vui mừng này nói ra cực kỳ căm tức. Hai sợi dây câu tinh tế vẫn cực kỳ trầm ổn chìm dưới mặt nước yên bình, không hề có chút rung động nào từ cổ tay.
Hải Đường nhìn y một cái nói, xem ra ngươi thực sự không cần dùng việc câu cá để rèn luyện tập tâm tính của mình.
Phạm Nhàn nói, ta luôn có tính kiên nghị, tâm tính vững vàng, ngoại vật khó làm phiền lòng.
Tự nhân ưu điểm trước mặt người nữ nhân, đối với Phạm Nhàn đây không phải tự biên tự diễn khiến người khó xử, mà là thái độ tự phân tích bản thân rất đáng hài lòng.
Rốt cuộc bây giờ ngươi bao nhiêu tuổi?
Hải Đường tò mò hỏi, có thế nào cũng không hiểu nổi, một người còn trẻ như vậy, đột nhiên nắm đại quyền trong tay, giải quyết những công việc phức tạp một phương, nhưng vẫn có thể giữ được tâm trạng bình tĩnh như vậy.
Phạm Nhàn trả lời rất nhanh, hỏi ngược lại, năm nay cô bao nhiêu tuổi?
Hải Đường mím môi lại, đôi mắt sáng ngời, khiến bể hồ nước xanh biếc trước mặt cũng mất đi vẻ rực rỡ, nhưng cô không chịu trả lời câu hỏi này.
Phạm Nhàn hừ một tiếng, nói, đầu tháng 8 ta vừa tròn 18 tuổi.
Hải Đường lắc đầu chế giễu, nhìn cách ngươi làm việc thường ngày, nói ngươi 80 cũng chẳng có ai không tin.
Người già trải qua xuân phong hạ vũ thu sương đông tuyết, sớm đã nhìn thấu sự đời, cho nên mới có thể dùng đôi mắt có vẻ hờ hững để nhìn thấu mọi thứ trên thế gian này.
Chỉ có người từng trải mới có thể xem nhẹ, mới có thể dùng tâm trạng bình tĩnh nhất, thủ đoạn vay nghiệp nhất để đối mặt với những tình huống trông cực kỳ phức tạp.
Một nền tảng cần thiết cho bậc thầy về âm mưu chính là dục vọng của hắn phải ít, có vậy mới ít chỗ mà kẻ địch có thể lợi dụng.
Vì vậy từ xưa đến nay, phàm là nhân vật nổi tiếng về âm mưu, không phải là ông lão bà lao thì là hoạn quan.
Người trẻ tuổi dẫu sao vẫn có máu nóng, như nhị hoàng tử, như thái tử, thậm chí là trưởng công chúa, cho nên trong một số thời điểm bọn họ cũng có những lựa chọn không mấy sáng suốt. Còn như Phạm Nhàn, người có kinh nghiệm hai đời, tuy bị Hải Đường chỉ trích là có cái mác bi ai 80 tuổi, nhưng mặt khác khi y làm việc, lại thật sự giống như một ông lão đầy nhân mại.
Trong lúc dùng Hạ Tê Phi kiện cáo tranh chấp gia sản với Minh gia, các phương diện khác của giám sát viện vẫn yên lặng, mãi đến lúc sóng gió trong vụ kiện gia sản sắp lắng xuống, giám sát viện mới ra tay. Trong thời gian ngắn, có rất nhiều quan viên ở khu vực Giang Nam nhận được lời mời hết sức lễ phép, đến các nha môn tuần tra ti xung quanh khu vực Giang Nam để uống trà. Mọi người đều biết, trà của giám sát viện là trà Long Tỉnh chính gốc, hương trà lan tỏa khắp nơi, nhưng không có quan viên nào muốn tới uống trà.
Tuy nể mặt Tiết Thanh Tổng đốc đại nhân, không có nhiều quan viên ở khu vực Giang Nam bị giam giữ, thế nhưng trong quá trình uống trà tán gẫu, bên phía giám sát viện tỉnh cờ nhắc lại một chuyện từ nhiều năm trước, vẫn khiến đám quan viên này kinh hồn táng đảm vô cùng.
Sau khi trở về phủ, đám người lập tức đau đầu suy nghĩ về vấn đề an toàn bản thân và tương lai của mình.
Đồng thời, các quan viên nhận được cảnh báo cũng để ý thấy, việc bảo vệ Minh gia không thể quá công khai được nữa.
Mặt khác, giám sát viện cũng bắt đầu quấy rối công việc làm ăn của Minh gia.
Tuy không thể trực tiếp bắt người và tịch thu hàng hóa, thế nhưng lấy cớ điều tra gian tế Đông Di Thành, chỉ trong một ngày, cửa hàng của Minh Gia bắt đầu bị quan phủ. Còn trong quá trình đoàn xe và đội tàu của Minh Gia vận chuyển hàng hóa cũng gặp phải những rắc rối chưa từng có. Tuy rằng, ngoài một số tội nhỏ như đem theo hàng lậu, giám sát viện cũng không nắm được nhược điểm gì lớn của Minh Gia, nhưng sau nhiều lần quấy rối liên tiếp, đã thành công khiến cho sản nghiệp vận chuyển khổng lồ của Minh Gia chậm lại. Đi buôn, điều quan trọng là tốc độ vận chuyển hàng hóa và chuyển đổi thành tiền mặt, giống như một dòng sông lớn không ngừng chảy. Hiện giờ giám sát viện lại như vô số cắt đá chậm rãi chìm xuống trong sông, khiến dòng nước chảy chậm lại, bùn cát cũng lắng xuống. Nơi mà trước đây là một ao nước trong vắt, nay dần dần hóa thành bùn lầy, khó mà đi lại. Hành động này của giám sát viện, sử dụng ít nhân lực nhất, gây ra ít tranh cãi nhất, nhưng lại đạt được hiệu quả tương đối tốt. Minh Gia sau khi chi ra một khoản bạc lớn vào nội khố, lần đầu tiên trong nhiều năm cảm thấy dòng chảy có cảm giác giật gấu và bay, nay lại bị giám sát viện quấy rối, dòng chảy ngày càng khan hiếm, bắt đầu bị ép phải điều động bạc từ Thái Bình Tiền Trang. Đồng thời, đích tôn Minh Thanh Đạt cũng bắt đầu âm thầm ký hối phiếu với Chiêu Thương Tiền Trang. Chương 618, phía sau câu chuyện bi thảm của Minh Gia một chương 618, phía sau câu chuyện bi thảm của Minh Gia một nhiều năm qua, Minh Gia không ngừng sinh sôi nảy nở ở vùng Giang Nam, lại được mấy đời gia chủ trước phát triển thận trọng phát triển suốt mấy chục năm, cuối cùng trở thành một trong những đại tộc hàng đầu thiên hạ. Còn khi bấu víu được vào mối quan hệ với trưởng công chúa, Minh Gia biến hóa nhanh chóng trở thành thương nhân hoàng thất của nội khố, nhờ sự hỗ trợ từ nguồn hàng hóa nội khố, tiền bạc không ngừng đổ vào, Minh Gia đã mở rộng tay chân càng xa, càng sâu. Không chỉ có nhiều sản nghiệp ở hai châu Tô Hàng, trực tiếp kiểm soát lượng lớn tàu thuyền, xe hàng và cửa hàng, mà còn có thành viên trong gia tộc gián tiếp nắm giữ nhiều công việc làm ăn liên quan chặt chẽ đến cuộc sống của bách tính Giang Nam. Chẳng hạn như lương thực, thực phẩm, thanh lâu. Thậm chí có người từng nói, người Giang Nam chỉ cần mở cửa, chắc chắn sẽ tiếp xúc với công việc làm ăn của Minh Gia. Một gia tộc khổng lồ như vậy, bản thân phe phái trong tộc cũng rất phức tạp, nhưng phần quyền lực cao nhất vẫn là 26 người con chi chính của Minh Gia. Các chi còn lại xa hơn một chút chỉ có trách nhiệm quản lý công việc làm ăn tầng trung và hạ thôi. Do hiểu rõ mối nguy hại nếu gia tộc phân liệt, nên sau khi nắm đại quyền Minh Gia, Minh Lão Thái Quân đã ngay lập tức sắp xếp, ngoại trừ nhánh đích tôn Minh Thanh Đạt ra, tất cả 5 người con khác trong Minh Gia chỉ có quyền chia lãi, không có quyền sắp xếp hay đề xuất gì đối với sản nghiệp khổng lồ của Minh Gia, nghiêm cấm họ tham gia vào công việc làm ăn của gia tộc. Sắp xếp như vậy hiển nhiên rất sáng suốt, ít nhất sử dụng biện pháp mạnh mẽ này bảo đảm bề ngoài Minh Gia vẫn đoàn kết và hài hòa, không phát sinh những vấn đề như các gia tộc khác, đến nay trong gia tộc vẫn khá thống nhất khi đối ngoại. Có điều, tuy không thể tham gia vào công việc làm ăn của gia tộc, nhưng năm nào năm vị còn lại cũng nhận được lượng tiền lãi lớn do gia tộc phát cho, cũng không thể bùi đống bạc lớn trong chăn để sinh ra bạc nhỏ, dẫu sao cũng phải đem ra ngoài để đầu tư, đương nhiên cũng có nhiều chuyện làm ăn ở Giang Nam. Minh Gia sử dụng biện pháp như vậy, từ từ rôi tay ra càng xa và càng chi ly hơn, bởi vì những chuyện làm ăn của các chi này cuối cùng vẫn phải bám vào cảnh lớn của Minh Gia. Nếu Minh Gia sụp đổ, việc làm ăn của 5 người con trai còn lại cũng sẽ gặp vấn đề rất lớn. Vì vậy bọn họ nhất định phải sử dụng lực lượng trong tay mình để bảo vệ chi chính. Cho nên trong mắt Phạm Nhàn, những chuyện làm ăn này tuy trên danh nghĩa không thuộc về Minh Gia nhưng vẫn mang họ Minh, đương nhiên là giám sát viện cũng đối xử công bằng, ra tay quấy rối toàn bộ. Lần này, 5 nam đinh này cũng không chịu nổi, thầm nghĩ vừa không nhận được nhiều lợi ích trong gia tộc, lại vừa phải chịu liên lụy. Chuyện làm ăn càng ngày càng khó khăn. Biết làm sao bây giờ? Mở mắt chó của ngươi ra nhìn kìa, người đứng trước mặt ngươi chính là Tứ Gia. Minh Gia Tứ Gia chính là do Di Nương sinh ra. Địa vị trong gia đình vốn cũng cao, cho nên xưa nay hắn luôn vui vẻ với thú chơi chim, tránh đụng chạm với Lao Thái Quân và đại ca. Hàng năm, hắn dựa vào số bạc được phát của mình để làm ăn nho nhỏ, mở một cửa hàng bán rau quả, làm những việc buôn bán nhỏ trong tầm tay của mình, cuộc sống cũng rất thoải mái. Tuy nhiên, gần đây hắn lại không thể thoải mái nổi, cửa hàng bị kiểm tra hàng ngày. Chuyện làm ăn sa sút, mặc dù kết quả không quá nghiêm trọng nhưng dấu hiệu xấu này vẫn rất rõ ràng. Những quan viên thường ngày gật đầu, khom lưng trước mặt hắn, giờ lại rất ít khi chịu ngồi uống trà cùng hắn. Hắn hiểu rõ, đó là vì giám sát viện khiến những quan viên này sợ hãi. Nhưng dù thế nào cũng không đến phiên người này tới trêu cho mình. Gương mặt tái nhợt của Minh Tứ Gia lóe lên vẻ sắc bén, giơ tay tát thẳng xuống, tát tới mức tên nam man trước mặt quay ba vòng tại chỗ, trên mặt đột nhiên xuất hiện một dấu tay đỏ ửng, môi rớm máu. Minh Tứ Gia là thương nhân bán rau quả lớn nhất thành Tô Châu, tuy trông không đáng chú ý, nhưng hắn lũng đoạn 3/10 kinh việc buôn bán hoa quả của Giang Nam, bao gồm cả công việc cung cấp cho trong cung cũng do hắn quản lý. Gọi hắn là vương quả không có gì sai. Hơn nữa hắn dựa vào thanh thế của Minh Gia, tự lập hội buôn, quản lý toàn bộ thị trường hoa quả của Giang Nam. Những năm qua chưa từng có ai to gan dám vào ruộng của hắn để hái quả ăn. Có điều mấy ngày gần đây đột nhiên có một thương nhân từ Lĩnh Nam đến, bỏ qua hiệp ước giữa Minh Gia và Hùng Gia, không thông qua Minh Tứ Gia, trực tiếp đem hoa quả bán vào Tô Châu. Chương 619, phía sau câu chuyện bi thảm của Minh Gia 2. Chương 619. Phía sau câu chuyện bi thảm của Minh Gia hai Lĩnh Nam thời tiết nóng quả ngọt, chỉ cần giải quyết vấn đề vận chuyển đường dài đương nhiên sẽ có nhiều lợi ích. Nếu như vị kia thương nhân hiểu quy củ, sau khi đến Tô Châu lập tức đến bái kiến Minh Tứ Gia, có lẽ Minh Tứ Gia cũng sẽ gật đầu, cho hắn một hạn mức lớn để làm ăn. Nhưng không biết vị thương nhân này không hiểu quy củ hay có chỗ dựa nào đó mà lại ủy vào mình nhiều hàng giá rẻ, cố tình hạ thấp giá hoa quả Tô Châu thậm chí toàn bộ Giang Nam, trong vòng 10 ngày mà đã giảm đi 2 phần, chuyện làm ăn của vị thương nhân này cũng nhanh chóng mở rộng. Minh Tứ Gia cười âm hiểm nhìn chằm chằm vào thương nhân Lĩnh Nam vừa bị mình đánh ngã xuống đất, cười khẩy nói, bây giờ ai cũng dám bắt nạt lên đầu Minh Gia ta à? Một gã nam man như ngươi lấy đâu ra lá gan này? Thật ra trong lòng hắn cũng hiểu, chuyện làm ăn của mình bắt đầu bị giám sát viện chèn ép, bất luận giám sát viện có bao nhiêu hành động thực tế, nhưng một khi tin đồn này lan ra, xu hướng đã hình thành, thương nhân bị hắn áp đảo vô số năm sẽ bắt đầu nổi loạn, muốn tận dụng lúc Minh gia sức đầu mẹ chán, tìm cơ hội thu hoạch một số lợi ích. Chẳng qua, Minh tứ gia không có bất cứ biện pháp nào để đối phó với Phạm Khâm Sai, sợ còn không kịp nữa là, nhưng làm sao hắn lại để một tên nam man làm loạn trên chính địa bàn của mình được? Dùng gậy gộc dạy dỗ hắn một chút. Minh tứ gia nhìn thương nhân lĩnh nam khóc lóc cầu xin tha thứ trên mặt đất, khóe môi nết lên lộ vẻ khinh thường. Vừa nói xong, trong viện đã vang lên tiếng kêu thảm thiết, thủ hạ của Minh tứ gia cầm gậy gộc đánh đập tàn nhẫn lên người thương nhân lĩnh nam kia, tiếng đánh vang buốt buốt, không biết thương nhân kia đã gãy bao nhiêu cái xương, tiếng kêu thảm thiết dần nhỏ đi, toàn thân ướt đẫm máu, bị đánh ngất đi. Tâm Phúc phụ trách Thu Chi bên cạnh chứng kiến cảnh tượng đẫm máu này, trong lòng rùng mình, lao tới nói: "Tứ gia, người này chắc là người của Hùng gia, ho ho ho, ta biết." Minh tứ gia lớn tiếng nói: "Lão khốn kiếp Hùng Bách Linh kia, định dùng tên thương nhân này để thăm dò thử, nếu ta không đánh trả hắn sẽ cho Minh gia ta dễ ức hiếp." Tiên sinh Thu Chi cười gượng nói: "Tứ gia, trong lúc này không nên gây rắc rối cho gia tộc." Minh tứ gia nghĩ đến một chuyện, sắc mặt u bất nói: "Lão thái quân đã bắt đầu nghi ngờ ta, nếu ta không thể hiện vẻ bốc đồng một chút, thế thì làm cách nào?" Trong lòng tiên sinh Thu Chi cũng đăng lên vô số cảm xúc phức tạp, không biết nên nói gì. Minh tứ gia đứng dậy khỏi ghế, nhìn thương nhân lĩnh nam máu me khắp người nằm dưới đất, gàn giọng nói: "Không phải là không cho ngươi làm ăn, nhưng làm ăn không phải để ức hiếp người khác. Ngươi không ức hiếp được ta." Thương nhân lĩnh nam đã tỉnh lại, nghe câu này, cực kỳ sợ hãi, vội vàng gật đầu. Giao ra 1 vạn lượng bạc, đồng thời điều chỉnh giá cả trở lại, chúng ta cạnh tranh công bằng. Minh tứ gia cười hì hì, nhưng tiếng cười cực kỳ âm động: "Ngươi không ức hiếp ta, đương nhiên ta cũng sẽ không ức hiếp ngươi." Chừng trị xong, Minh tứ gia gọi người đưa thương nhân kia ra ngoài. Nhìn vết máu trên sàn nhà, hắn khạc một ngụm nước bọt, cắn răng mắng: "Phạm nhà nước hiếp ta, ta không chống được, Hùng gia ngươi là cái thá gì?" Trở lại trong phòng, Minh tứ gia rửa sạch hai tay, sắn tay áo, lấy lồng chim ngoài hành lang xuống, bắt đầu đùa giỡn, chỉ có điều ánh mắt và tiếng huýt sáo trong miệng vẫn có vẻ lơ đãng. Tiên sinh Thu Chi sợ sệt theo sau hắn, hạ giọng nói: "Tứ gia, ngài nói là chuyện gặp mặt Hạ Tê Phi đã bị Lao Thái quân biết rồi?" Minh tứ gia thân thể cứng đờ, đột nhiên nổi giận mắng: "Còn không phải vì ý kiến bỏ đi của ngươi à? Nói cái gì mà chân đứng hai thuyền, Minh lão thất gặp đại nạn mà không chết, chắc chắn sau sẽ phúc, lại có Khâm Sai làm chỗ dựa, cuối cùng tài sản trong gia tộc sẽ bị hắn đoạt lại, bảo lão tử đi gặp mặt hắn." Mới nói xong chuyện đó, hôm sau ta đã bị Lao Thái quân gọi tới cửa trách một trận, suýt chút nữa không sống sót ra ngoài. Hắn vô cùng buồn bực, khó khăn lắm mới ổn định lại cơn kích động trong lòng, lạnh lùng nói: "Gần đây giám sát viện đang nhắm vào chúng ta, hôm nay nếu ta không hung ác một chút, Lao Thái quân và đại ca sẽ nhìn ta ra sao?" Tiên sinh Thu Chi bị chủ nhân mắng chửi mà không dám thở mạnh, vẻ mặt dầu dĩ nói: "Nhưng hôm đó Hạ Đường gia muốn gặp mặt ngài, ngài không gặp cũng không được." "Thứ gia ngài thật sự không muốn nghe Hạ Đường gia nói à?" "Thất đệ ơi, là thất đệ." Minh tứ gia nhớ tới người đệ đệ đột nhiên xuất hiện, cảm giác thật kỳ quái. Về việc mẹ con Hạ Tê Phi bị Minh lão thái quân ám hại, hắn chỉ nghe qua loa. Bản thân hắn và mẹ hắn đều trong sạch, cho nên không lo sợ đối phương như chi chính. Chương 620, phía sau câu chuyện bi thảm của Minh gia ba. Chương 620, phía sau câu chuyện bi thảm của Minh gia ba. Nghĩ tới hôm đó Hạ Tê Phi truyền đạt lại lời của Khâm Sai, ánh mắt hắn lóe lên sắc thái khác lạ, bất đắc dĩ thở dài nói: "Ta sợ Khâm Sai đại nhân, nhưng ta càng sợ Lao Thái quân. Hơn nữa, dù sao bây giờ Minh gia này vẫn là Minh gia của chúng ta, của người trong Minh gia. Nếu thực sự nghe lời ngươi liên thủ với Hạ Tê Phi, có một vị Khâm Sai đáng sợ như vậy đứng sau, Minh gia sẽ biến thành Minh gia của triều đình." Minh tứ gia nở nụ cười thê thảm nói: "Dù cho chi chính bá đạo đến đâu đi nữa, nhưng dù sao cũng là huynh đệ nhiều năm, ta vẫn là họ Minh." Tiên sinh Thu Chi không dám tiếp tục khuyên bảo. Minh tứ gia chính thức từ chối lời thiện ý mà Phạm Nhàn đưa tới thông qua Hạ Tê Phi, do đó phản ứng từ phía Hoa Viên cũng cực kỳ nhanh chóng chuyển tới gian đại trạch mà hắn đã mua tại phía nam thành Tô Châu. Nha dịch Tô Châu phủ đẩy cửa vào, dưới ánh mắt quan sát của đám tay chân Minh gia, run run rẩy rẩy đi đến phòng khách, lấy ra đơn cáo trạng, yêu cầu Minh tứ gia theo họ về Tô Châu phủ chờ xét xử. Chờ xét xử? Minh tứ gia không ngờ lại có ngày mình bị người ta bắt đi thẩm vấn, hắn quát lên với tên nha dịch kia: "Để ta xem có phải ngươi hồ đồ rồi không? Ai tố cáo ta?" "Tố cáo chuyện gì?" Nha dịch kia cũng rất bất đắc dĩ, nếu không thì ai dám đến làm khó vị tứ gia chính thức của Minh gia. Bình thường chỉ hận không thể quỳ xuống liếm giày đối phương. Tên nha dịch này cười khổ, đánh mắt ra hiệu cho Minh tứ gia, ngụ ý sau lưng có người, lại hạ giọng cầu xin nói: "Là một thương nhân linh nam, tố cáo tứ lao gia Minh gia chèn ép việc buôn bán, lũng đoạn thị trường, đả thương người khác, tổng hợp lại là bắt cóc và hành hung." Minh tứ gia bất ngờ, chân mày cau lại, hắn không ngờ gã thương nhân lĩnh nam kia lại dám tố cáo mình, hơn nữa càng không ngờ đến Tô Châu phủ lại nhận vụ án này. Đã rất nhiều năm rồi, Minh gia luôn có vị thế đặc biệt trong giang nam, Tô Châu phủ và gia tộc mình có mối quan hệ thân mật đến mức nào, sao lại chấp nhận đơn kiện của gã thương nhân lĩnh nam kia? Cho dù gần đây giám sát viện đang giở trò với Minh gia, nhưng vấn đề lớn nhất của giám sát viện chính là không thể can thiệp vào công tác của địa phương, cũng không thể trực tiếp can thiệp vào vụ việc dân sự. Những vụ án với tội danh như thế này, giám sát viện không thể cầm đầu được, do đó lúc hạ lệnh cho thủ hạ hành hung, hắn cũng có không quá lo lắng. Nhưng Tô Châu phủ lại thật sự phái người đến. Ánh mắt hắn lướt qua đầu tên nha dịch kia, thấy sau lưng vài tên quan sai là một quan viên triều đình với khuôn mặt rất xa lạ, nhìn trang phục quan viên thì phẩm cấp không cao, hơn nữa không giống như trang phục của hệ thống quan viên trong triều. Đôi mắt hắn híp lại, đã đoán được thân phận của đối phương, hóa ra từ khi thương nhân lĩnh nam tới đây, mọi việc đều có quan viên của giám sát viện theo dõi, chẳng trách đối phương phản ứng nhanh như vậy. Minh Tứ ra mí mắt giật giật, biết mình đã tính nhầm một việc, tuy giám sát viện không thể trực tiếp thẩm vấn mình, nhưng có thể theo dõi sát sao công việc của Tô Châu phủ. Nếu Tô Châu phủ thật sự không để tâm, không tra hỏi chỉ sợ giám sát viện sẽ lập tức bắt quan viên của Tô Châu phủ về thẩm vấn. Có lực uy hiếp ác liệt như vậy, chẳng trách hôm nay Tô Châu phủ dám đến bắt mình. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn tên kia nha dịch nói, nếu ta không đi thì sao? Tên kia nha dịch lo lắng đến mức muốn khóc, van nài, xin tứ gia nể mặt Chi Châu đại nhân, hạ nhân Minh gia đều đã xuống đến, tay cầm gậy gộc vây quanh đám nha dịch, ánh mắt lạnh lùng cố ý vô ý nhìn chằm chằm vào tên quan viên viện giám sát ở cuối đoàn người. Quan viên giám sát viện mỉm cười nói, mấy vị quan sai đại ca, rốt cuộc các ngươi định làm gì đây? Hình như nơi này có người chuẩn bị tạo phản. Đánh gặp quan sai, không nghe mệnh lệnh triều đình, có khác nào tạo phản? Đám quan sai Tô Châu phủ nghe câu này, biết hôm nay nhất định phải bắt người kia về, nếu không Chi Châu đại nhân cũng không thể báo cáo kết quả cho giám sát viện. Trên công đường đã có người chứng kiến tình trạng thảm của thương nhân Linh Nam, hơn nữa lúc này Hoa Viên cũng đã có người đến, đang ngồi trong quán trà đối diện công đường uống trà. Tất cả mọi hành động đều không thể giấu giếm được đôi mắt sắc bén của Khâm Sai đại nhân. Quan sai nhanh chóng quyết định, nhìn Minh Tứ gia nói, "Tứ gia, xin mời." Hắn liên tục đánh mắt ra hiệu cho đối phương, khiến đối phương hiểu bây giờ không giống ngày xưa, cần chịu thua thì phải chịu thua. Còn sau khi bị đưa vào Tô Châu phủ, vẫn có cơ hội thay đổi tình hình. Chương 621, phía sau câu chuyện bi thảm của Minh gia 4. Chương 621, phía sau câu chuyện bi thảm của Minh gia 4. Minh Tứ gia hơi cúi đầu, trầm ngâm một lúc lâu, cố nén cơn tức giận trong lòng, cũng hiểu rõ tình hình hiện tại ra sao, gật đầu. Gã quan sai kia thở phào nhẹ nhõm, lại thở dài nói, "Tứ gia thương cho tiểu nhân." Quan viên trẻ tuổi của tứ sử giám sát viện ở phía sau cười lạnh cười nhìn cảnh tượng này. Tiên sinh Thu Chi đi tới bên Minh Tứ gia, lo lắng nói, "Tứ gia, làm sao bây giờ?" Minh Tứ gia cười âm hiểm một tiếng, đập chuồng chim trong tay xuống đất, chuồng chim vỡ nát, lông chim bay loạn, máu chim bắn tung tóe. Hắn lạnh lùng cười nói, "Đi thì đi thôi, bấy lâu nay mới uống trà ở sân sau Tô Châu phủ, chứ chưa có duyên chiêm ngưỡng xem nhà ngục Tô Châu thực tế trông ra sao, hôm nay phải tới mở mang tầm mắt mới được." Hắn lại hạ thấp giọng, gấp gáp nói, "Lập tức truyền tin về Minh Viên để đại ca giúp bảo vệ ta ra ngoài. Đừng lo lắng, qua việc này Lao Thái quân sẽ càng tin tưởng ta." Sau khi giao việc xong, Minh Tứ gia cứ như vậy, lần đầu tiên trong cuộc đời bị quan sai mời về đại lao Tô Châu phủ. Xem ra tứ đệ không có ý đồ gì khác. Tin tức đưa về Minh Viên, Minh Thanh Đạt vừa phái người đi móc nối quan hệ, vừa tự bước vào tiểu viện thanh tĩnh nơi mâu thân trú ngụ, bẩm báo với vị kia Lão Thái quân ngồi trên ghế tượng, con sẽ đi đón đệ ấy về. Tuy làm bị thương một thương nhân Linh Nam, Tô Châu phủ chịu áp lực từ giám sát viện bắt hắn về phủ, nhưng dẫu sao chuyện này cũng không lớn, chắc chắn sẽ không có hậu hoạn gì. Tiểu Phạm đại nhân cũng không có cách nào dùng chuyện này kẹp chặt lấy tứ đệ không chịu buông ra. Trên ghế, Minh Lão Thái quân lại chìm vào trầm mặc, đôi mắt giàn mua hôm sâu đang nhắm lại, tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề gì đó, từ đầu đến cuối không trả lời Minh Thanh Đạt. Minh Thanh Đạt cảm thấy kỳ quái, lát sau lại lạnh toát cả người. Minh Lão Thái quân chậm rãi mở đôi mắt có phần vô thần, nói: "Minh gia giờ đã bấp bênh, lão tứ đầu tiên là âm thầm gặp mặt Hạ Tê Phi, đó là bất trung, sau đó lại ngông cuồng làm vậy, khiến cho gia tộc phải lo lắng cho nó, đó là bất hiếu. Kẻ bất trung bất hiếu như vậy, sao phải giữ lại làm gì?" Minh Thanh Đạt im lặng rồi lại buồn rầu, Minh gia đối diện với thế tiến công hùng hùng hổ hổ của Phạm Nhàn, thi hành phương châm lùi một bước để tiến hai bước, đều nghèo giả khổ. Chính vì thế, hắn mới quỳ xuống trong nội khố rồi lại bệnh nặng. Bây giờ giám sát viện chèn ép mấy liệt, Minh gia run run rẩy rẩy, trông thật đáng thương. Còn ý của Minh Lão Thái quân dường như chuẩn bị tự mình làm sâu thêm vết thương đã có. Hắn một hơi thật sâu, bình tĩnh nói, bây giờ tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát, tiểu phạm đại nhân cũng chỉ có thể hành động ở phía ngoài, không thể nắm được nhược điểm thật sự của chúng ta. Lúc này không cần phải hy sinh quá lớn như vậy. Dù sao đệ ấy cũng là máu mủ của Minh gia. Minh Lão Thái quân lạnh lùng vô tình nhìn hắn một cái, nói, Khâm Sai đại nhân sẽ càng ngày càng tàn nhẫn, cuối cùng chúng ta cũng phải hy sinh một nhân vật đủ trọng lượng để đổi lấy bách tính Giang Nam, thân sĩ thiên hạ ủng hộ. Bây giờ Lão tứ bị bắt giam, chẳng phải là cơ hội tốt nhất ư? Nếu mọi người biết Khâm Sai đại nhân vì tiền bạc mà bức tử một vị lao gia Minh gia, triều đình sẽ kinh ngạc, chúng ta sẽ thu được rất nhiều lợi ích và thời gian. Khoản buôn bán này có lợi. Mặt Minh Thanh Đạt không đổi sắc, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, tất cả tuân theo ý mẫu thân. Hắn thầm hiểu trong lòng, dù sao tứ đệ cũng là con của Di Thái Thái, trong mắt mẫu thân, hắn chỉ là một nhân vật có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Minh Lão Thái quân nhìn hắn lạnh lùng nói, có phải trong gia tộc lưu thông hơi kém không? Tại sao gần đây ngươi thường xuyên điều bạc tới chiêu thương? Minh Thanh Đạt trong lòng cười lạnh, nghĩ thầm ấn giám thái bình tiền trang đều nằm trong tay ngài. Nếu ta muốn thật sự nắm giữ Minh gia, không nghĩ tới những phương pháp khác, thì làm sao mà làm được? Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng lại vô cùng mềm mỏng giải thích vài câu. Minh Lão Thái quân gật đầu, cuối cùng chậm rãi nói, chỉ có Lao Tư thôi, có lẽ chưa đủ để khiến lòng người trong thiên hạ nghiêng về phía Minh gia. Thanh Đạt, ngươi phải chuẩn bị tinh thần, có thể ngươi sẽ phải nhường lại chức vị gia chủ Minh gia. Có vậy mới khiến người trong thiên hạ cảm nhận được hoàn cảnh bi thảm của Minh gia chúng ta. Minh Thanh Đạt kinh ngạc, cúi người thật sâu, rồi rời khỏi đình viện. Ngoài sân, hắn mỉm cười nói với con trai mình Minh Lan Thạch đang đứng chờ. Đã nghe thấy chưa? Ta đã nói mà. Người mà bà ta yêu thương nhất, chỉ có lục thúc của con thôi. Chương 622, thủy sư của ai? Một chương 622, thủy sư của ai? Một Phạm Nhàn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong Minh gia, đối với y mà nói, Minh gia là tảng đá mà y muốn đè xuống nhưng tạm thời lại không thể nghiền nát được. Dẫu sao y cũng có thể kiên nhẫn, câu cá sao mà vội được. Ngay hôm đó, y đến chi nhánh Báo Nguyệt Lâu ở Tô Châu, chuyện làm ăn trong lầu khá hơn, các cô nương lầu trên lầu dưới tất bật phục vụ khách, không mấy ai để ý tới trong lầu nam chủ lầu và nữ trưởng quầy đang cung kính bảo vệ một vị đại nhân, lén lút lên tầng cao nhất. Đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy bên cái hồ phía sau có rất nhiều dân công đang đào bùn mở rộng hồ. Muốn mở rộng một cái hồ, tiền tài và nhân công cần có không phải là con số nhỏ. Ý thì không nhịn được thở dài nói, có cần không? Sử Xiển Lập mỉm cười nói, theo ý của đại nhân, đã gấp rút đưa quy hoạch và kết cấu của chi nhánh đến phương Bắc. Hôm trước nhận được tin, ý của nhị thiếu gia là hồ này quá nhỏ, địa thế không đủ rộng rãi, khách đến chơi sẽ cảm thấy hơi chật chội. Dứt khoát bỏ công bỏ sức ra lớn, đào thêm vài trăm mét hồ về phía trước. Phạm Nhàn cười khổ, xem ra Tư Triệt ở Bắc Tề vẫn không thể quên được Báo Nguyệt Lâu. Một tác phẩm lớn như vậy, hắn chỉ cần nói một câu nhưng lại phải nhờ đến rất nhiều nhân thủ mới thực hiện được. Tiếng ồn với mùi này, liệu có ảnh hưởng đến việc làm ăn không? Dùng vải bố xanh che quanh, khách trong lâu thường không chú ý đến phía kia. Hiện tại tuy chuyện làm ăn cũng tệ, nhưng muốn đào hồ cũng chỉ có thể tranh thủ lúc này. Bằng không thì xuân qua vào hè, chính là thời điểm kinh doanh tốt nhất, lúc đó sẽ không tiện đào nữa. Phạm Nhàn gật đầu, không nói gì, ý tin tưởng vào khả năng kinh doanh của em trai mình. Hôm nay đến Báo Nguyệt Lâu chủ yếu muốn nghe một số tin tức, ý nhìn hồ sơ thủ hạ đưa lên, nhíu mày, rốt cuộc tên đại quản gia Minh gia trốn đi đâu rồi? Đại quản gia Minh gia và quản gia ở Đạm Châu mà Phạm Nhàn từng đánh lúc bé có chung họ, đều họ Chu. Người này cũng không đơn giản, bao năm qua hắn vẫn luôn là người thân tín của Minh Lao Thái Quân, hơn nữa còn phụ trách quản lý sổ sách của Quân Sơn hội thần bí kia. Khi Hạ Tê Phi bị Quân Sơn hội ám sát trước Giang Nam Cư, giám sát viện đã bắt tay vào âm thầm điều tra tung tích của quản gia kia, chuẩn bị ngấm ngầm ra tay bắt giữ hắn bất cứ lúc nào, hòng moi được một số thông tin then chốt từ miệng hắn. Tuy nhiên vị quản gia họ Chu này cứ như đã biến mất chỉ trong một ngày, không xuất hiện trong bất kỳ sản nghiệp nào của Minh gia. Không biết liệu các quan viên trong khu vực Giang Nam có giúp hắn giấu giếm hay không, nói chung ngay cả với thủ đoạn của giám sát viện, tới giờ vẫn không tìm được bất cứ manh mối nào về tung tích của đối phương. Đặng Tử Việt đi từ ngoài phòng vào, bẩm báo với Phạm Nhàn về việc Minh Tứ gia bị bắt vào Tô Châu phủ. Nghe đại nhân hỏi về nơi tung tích của Chu quản gia, hắn không khỏi nhíu mày, chuyện này đang do hắn phụ trách, nhiều ngày nay vẫn chưa có tiến triển, hắn cũng cảm thấy xấu hổ. Hắn nhíu mày, lắc đầu, suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói, nếu như không phải đã bị Minh gia diệt khẩu, thì là có khả năng rất lớn đối phương sẽ công khai trốn trong Minh Biên. Phạm Nhàn biết, nếu thực sự muốn giấu giếm Quân Sơn hội kia, thì chỗ trốn tốt nhất cũng nguy hiểm nhất là trong Minh Biên. Y thì không nhịn được bật cười, chẳng lẽ lại phải xông vào Minh Biên bắt người? Đặng Tử Việt cười khổ nói, không có bằng chứng cụ thể, làm sao xông vào Minh Biên bắt người được? Đối phương cũng là người có tước vị thế tập, hơn nữa nếu sự việc cầm ý quá nghiêm trọng, đại nhân tổng đốc chắc chắn sẽ bị ép ra mặt, gây áp lực lên đại nhân. Phạm Nhàn thở dài, cảm thấy chuyện này dần mất thú vị, vẫy tay nói, xông vào mà không bắt được người thì khó giải thích với Tiết Thanh. Nếu xác nhận được người đang ở trong đó, cũng có thể thử ngang ngược một phen. Nhưng không thể xác nhận được. Đặng Tử Việt bất đắc dĩ nói. Hai người đang trò chuyện, đột nhiên có một thám tử của giám sát viện ở bên ngoài cẩn thận gõ cửa. Đặng Tử Việt liếc nhìn Phạm Nhàn một cái, rồi đi ra ngoài cửa thì thầm hai câu gì đó, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Hắn lại hạ giọng dặn dò vài câu, đội vàng quay người trở lại, ghé sát hai Phạm Nhàn nói, trên đảo có tin rồi. Phạm Nhàn lập tức cảm thấy hưng phấn, bến thuyền của lũ hải tặc háo sát kia đã yên tĩnh lâu như vậy, suýt nữa ý tưởng chính mình không thể dùng hòn đảo nhỏ kia để đối phó với Minh gia. Lúc này nghe có tin tức, ý lập tức thấy hứng thú, nói đi. Chương 623, thủy sư của ai? Hai chương 623, thủy sư của ai? Hai Đặng Tử Việt liếc nhìn y một cái, cẩn thận nói, người trên đảo đều chết hết, chết sạch sẽ ho ho ho. Đúng một tiếng, Phạm Nhàn mặt mày không chút biểu cảm đập một trường lên bàn trà bên cạnh, bàn trà không vỡ, chén trà cũng không bể, nhưng rõ ràng trường này thể hiện nỗi bất bình và không cam lòng của y. Hiển Minh ra hạ thủ thật tàn nhẫn thật sạch sẽ. Y nhíu mày hỏi, người của chúng ta thì sao? Giám sát viện có mật thám trên đảo, Phạm Nhàn lo cho sinh tử của hắn. Đặng Tử Việt nói, may mắn hay, hắn còn sống, phía Tuyền Châu tìm thấy hòn đảo, vừa vặn đưa hắn về. Sắc mặt Phạm Nhàn hơi trầm xuống, tên hắn là gì? Thanh Hoa. Người đang ở đâu? Vừa tới Tô Châu, đang dưỡng thương trong cơ sở ngầm. Đi. Thanh Hoa cảm thấy mình như đang mơ, mấy ngày nay vẫn nằm mơ liên tục. Sau khi hải đảo bị quan binh vây quét, chỉ còn một mình hắn sống sót, trong vòng vây chim cướp biển đầy trời và tử thi đầy đất, hắn cố gắng tìm đường sống mà đầu lĩnh từng để lại, đi đến cái vịnh nhỏ bí ẩn kia, tìm kiếm thuyền ra biển. Nhưng không ngờ Minh gia diệt khẩu đến tận cùng, tất cả thuyền trên đảo đều bị phá hủy, thậm chí những chiếc thuyền buồm ba cánh mà thủ lĩnh hải tặc giấu ở đó cũng bị đánh chìm xuống đáy nước. Nhìn cánh buồm đã ngâm trong nước tới biến sắc, Thanh Hoa cảm thấy tuyệt vọng. Hải đảo đơn độc giữa biển khơi, nếu bên phía Tuyền Châu phát hiện tình hình có biến mạo hiểm phái người lên đảo lần thứ hai, cũng phải mất một thời gian rất dài. Trong những ngày này một mình lẻ loi trên đảo không có nước, không có thức ăn, liệu có sống sót được không? Mật thám của nhị sử và tứ sử giám sát viện từ lúc mới nhập viện đã phải tiếp thu huấn luyện sinh tồn dã ngoại và huấn luyện thu thập tình báo cực kỳ nghiêm khắc. Cũng may là có kỹ năng này trên người, Thanh Hoa một thân một mình mới có thể sống sót trên đảo. Trên đảo không có nước, may mắn là có mưa rơi. Trên đảo không có nhiều loài động vật hoang dã, nhưng lại có thi thể có chim cướp biển ăn xác chết, có cá có chai trong biển, cho nên hắn vẫn kiên cường sống sót giữa cơn chán ghét. Mãi cho tới cuối cùng, đồng sự bên phía Tuyền Châu liều lĩnh lên đảo lần thứ hai, Thanh Hoa đã suy nhược đến cực điểm, cuối cùng được nhấc lên thuyền. Chiếc thuyền đồng bền trở về đại lục. Thanh Hoa cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc say sưa. Nhưng ngay cả trong giấc mộng, nghĩ đến lũ chim biển mà mình đã ăn, trong bụng chúng có thể vẫn chứa những mảnh thịt người mục nát. Thanh Hoa lại không nhịn được mơ thấy ác mộng. Hắn ngủ một giấc rất dài. Từ Tuyền Châu đến Tô Châu, tới khi hắn tỉnh dậy bỗng phát hiện trước mặt có thêm một vị đại quan trẻ tuổi mặt mày thanh tú, đang nhìn mình với ánh mắt đầy kính trọng và thương tiếc. Bên cạnh, quan viên của giám sát viện nhắc nhở, đây là đề ti đại nhân. Đề ti đại nhân. Thanh Hoa kinh ngạc, dãy rủa định dậy hành lễ. Phạm Nhàn vội vàng ngăn hắn lại trên giường, hai mắt híp lại, nhìn Dỗ Bỉnh Sẩn phiên bản khánh quốc này, trong lòng dâng lên cảm giác thở dài và ngưỡng mộ. Tranh đấu chính trị không phải là mời khách ăn cơm, nó là trò chơi ngươi chết ta sống, chỉ có điều mỗi khi cần có người hy sinh, thực ra vẫn là những quan viên tầng dưới. Phạm Nhàn lấy dược hoàn ra cho hắn uống, lại dùng kim châm giúp hắn lưu thông máu, cẩn thận chẩn đoán cả nửa ngày mới xác nhận không để lại quá nhiều di chứng. Đối phương đã có đủ sức lực để mở miệng, mới bắt đầu đặt câu hỏi. Trong quá trình trò chuyện, Phạm Nhàn đã thu được rất nhiều thông tin hữu ích, rất nhiều tin tức chưa kịp truyền về bờ, chẳng hạn như mối liên hệ giữa vị trưởng lão hải tặc kia và tiểu thiếp của Minh Lan Thạch. Ý Nghĩa lạnh lùng nói, chẳng trách vị di thái kia đột nhiên về quê thăm người thân, chỉ e lâu nay đã chìm sâu trong sông nuôi rùa đen. Kết hôn với cái gã rùa đen, cuối cùng chỉ có nuôi rùa đen thôi, cũng là người đáng thương. Tử Duệ, lập tức phái người về quê nhà di thái kia điều tra, ta muốn xem Minh Lan Thạch sẽ giải thích thế nào. Thanh Hoa trải qua bao khó khăn vất vả giữ mới lại được một bức thư, đây cũng là bằng chứng rất thực tế, tuy Minh gia vẫn có thể phủi sạch không thừa nhận nhưng vẫn có thể dựa vào đó dở chút chiêu trò. Về phần quan binh lên đảo, ngươi có phán đoán gì không? Phạm Nhan nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thanh Hoa hỏi. Tuy biết đối phương sống sót trên đảo đã không dễ dàng gì, vừa lên lục địa lại phải bôn ba cả chặng đường dài, thân thể suy yếu tới cực điểm, nhưng y không có cách nào khác, vẫn phải hỏi cho rõ ràng, vì sự thật này như một mũi gai ghim sâu trong lòng y, khiến hắn cực kỳ cảnh giác. Chương 624, thủy sư của ai? Ba chương 624, thủy sư của ai? Ba đội thủy sư kia rõ ràng đang hỗ trợ cho mình ra, đương nhiên cũng do trưởng công chúa phải đến. Phạm Nhan rất muốn biết, rốt cuộc là ai trong quân đội đứng về phía trưởng công chúa, chắc hẳn hoàng đế bệ hạ cũng rất quan tâm đến chuyện này. Không thể là Yến Tiểu Ất, tuy Yến Tiểu Ất với địa vị cựu phẩm siêu cường nhậm chức Trinh Bắc Đại Đô đốc Khánh Quốc Trình, nhưng quân lực của hắn luôn bị giám sát viện trông coi nghiêm ngặt, Phạm Nhan biết Yến Tiểu Ất không có quyền lực gì ở phương diện thủy sư. Ngày xưa thủy sư Tuyền Châu là lực lượng thủy binh mạnh nhất triều đình. Đặng Tử Việt nhìn Phạm Nhàn, nhỏ giọng nói, nhưng sau sự việc Diệp gia, để loại bỏ ảnh hưởng của Diệp gia trong thủy sư Tuyền Châu, triều đình đã cắt giảm 3 phần 10 thủy sư Tuyền Châu. Bây giờ lực lượng thủy sư Giang Nam trên danh nghĩa tổng thống lĩnh nha môn ở Sa Châu, đại nhân cũng nên gặp mặt quan viên ở Sa Châu, từ Sa Châu ra biển lên đảo giết người. Đường xa quá xa xôi, hơn nữa hành trình đều trên đại giang, rất dễ để lộ dấu vết, theo nhận định của thuộc hạ, chắc chắn không phải là họ. Phạm Nhàn gật đầu một cái, không vì hai chữ Diệp gia có bất cứ dao động tâm trạng nào, quay đầu lại nhìn Thanh Hoa. Trên giường, Thanh Hoa có bọt trắng nổi lên môi. Hắn cũng đang cố gắng hồi tưởng lại buổi tối quan binh lên đảo, biết việc này rất quan trọng, có thể giúp trong viện phán đoán xem rốt cuộc là ai đã dám liên kết với hải tặc. Hắn có nhọc mở miệng nói, khi thuyền quan cập đảo, là trước lúc bình minh, xung quanh đảo có nhiều đá ngầm, dưới sắc trời tối như mực mà vẫn có thể lên thẳng trên đảo, chắc chắn là thủy sư chuyên nghiệp chứ không phải là quan binh trên bờ mượn thuyền. Thuộc hạ đã từng thấy gương mặt của một tên quan binh, nhìn theo đường nét trên mặt hắn chắc là người phương Bắc. Phạm Nhan nhíu mày, có thể là thủy sư của Đông Di Thành hay không? Thanh Hoa khó nhọc lắc đầu, bẩm báo, họ tình cờ mở miệng nói chuyện, không phải giọng Đông Di. Phạm Nhan nhìn về phía Đặng Tử Việt, nhận ra vẻ lo lắng trong lòng nhau. Tam đại thủy sư của Khánh Quốc, tại phương Bắc là thủy sư Giao Châu, đóng ở gần khu vực Sơn Đông, thực lực mạnh mẽ. Nếu đối phương là tướng tài đắc lực của trưởng công chúa, thế thì thực lực trong quân đội mà trưởng công chúa nắm giữ, xem ra còn mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì mà đám người phe mình vẫn luôn tưởng tượng. Trong lòng Phạm Nhan, hoàng đế vẫn luôn keo kiệt không cho mình nắm giữ một chút binh quyền, hơn nữa còn tỏ ra tự tin đến thần bí như vậy, y tin rằng tuyệt đại đa số lực lượng quân đội Khánh Quốc đều nằm trong lòng bàn tay hoàng đế. Dưới tiền đề như vậy, Phạm Nhan mới có thể hành động tự tin một chút. Bây giờ, ý đột nhiên phát hiện ra, đánh giá thực lực của trưởng công chúa và các hoàng tử đang tăng như diều gặp gió, làm sao Phạm Nhàn không cảnh giác cho được. Diệp gia sẽ từ từ đổ về phía nhị điện hạ, Trinh Bắc Đại Đô đốc Yến Tiểu Ất bây giờ lại thêm nhánh thủy sư. Thủy sư Giao Châu là người của ai? Phạm Nhàn nhíu mày hỏi. Đặng Tử Việt nhẹ nhàng đáp, đề đốc thủy sư là võ tướng chính nhất phẩm Trinh Giá, đương nhiên không cần phục tùng Yến Tiểu Ất, từ trước tới nay chưa hề phát hiện hắn có khuynh hướng gì. Dù sao, người này xuất thân từ Tần gia, nhưng quan hệ với nhánh của Diệp Trọng cũng không tệ. Phạm Nhàn nhẹ nhàng siết chặt nắm đấm, lắc đầu không nói năng gì tiếp. Y Lìa nhìn Thanh Hoa mệt mỏi trên giường, trên gương mặt tôi xuất hiện cười nhẹ nhàng, nói: "Ngươi cứ cố gắng dưỡng thương, sau khi thương thế lành thì theo ta làm việc." Y Lìa rất ưa thích quan viên giám sát viện trẻ tuổi này, có thể ẩn nút trên đảo hải tặc, cuối cùng còn sống sót thành công. Một nhân tài ưu tú như vậy, nên trở thành thân tín của mình. Thanh Hoa kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ sau khi cựu tử nhất sinh, lại có may mắn như vậy. Trong lúc nhất thời, hắn đờ ra trên giường, không biết nên nói gì. Mãi đến khi Phạm Nhàn dẫn người của Khải Niên tiểu tổ rời khỏi phòng, quan viên tuần tra ti mà tứ sử giám sát viện cải ở Tuyền Châu đến bên cạnh cười ha hả chúc mừng hắn, hắn mới tỉnh hồn, biết mình cuối cùng cũng vượt qua ác mộng, cuối cùng cũng đã tỉnh. Phạm Nhàn có hơi bực tức, hôm nay toàn gặp phải tin tức không tốt, xem ra là cần phải gấp rút gửi thư báo của viện về kinh đô, để lão già kia chú ý một chút, đừng ở lì trong trần viên mà ngắm mỹ nữ nữa. Người kế nhiệm của lão đang gặp vấn đề, lão cũng phải giải quyết chứ. Đại nhân, có tin tức tốt. Giữa lúc Phạm Nhàn đang oán trách hôm nay vận may của mình quá tệ, Đặng Tử Việt cố gắng kìm nén vẻ vui mừng, bẩm báo một cách kính cẩn. Tin tức gì? Vị tiên sinh Thu Chi của Quân Sơn hội đã có tung tích. Ở đâu? Đại nhân anh minh, tin tức chính xác, người đó đang ở Minh Viên. Phạm Nhàn thở dài, cuối cùng cũng có việc để làm rồi. Chương 625, không cam lòng buông tay một chương 625, không cam lòng buông tay một trong tháng 4, ý xuân đã trở nên rực rỡ và nồng đậm đến mức tột đỉnh, toàn bộ Giang Nam đều được bao phủ trong gió ấm. Người dân đi trên phố bắt đầu chỉ mặc một tấm áo hai lớp. Trong khi đó, ngoại thành kinh đô cách Tô Châu hàng nghìn dặm, cách một khoảng rất xa, vẫn có thể nhìn thấy một dải tuyết trắng trên đỉnh Thương Sơn, giống như màu trắng lạnh lẽo trên gương mặt của một xác chết. Người đàn ông cao lớn đội nón lá thu ánh mắt dõi theo dải tuyết trắng trên đỉnh núi, lặng lặng uống hết trà còn sót lại trong chén, gọi một bát mì chay và bắt đầu ăn một cách vô vị. Địa điểm này nằm ở ngoại ô cách kinh đô 30 dặm, gọi là Thạch Bài thôn. Còn người đàn ông cao lớn đội nón lá này chính là người đã trải qua ngàn vạn khổ ải từ Giang Nam chạy tới Khánh Miếu, nhị tế tự Tam Thạch đại sư. Tam Thạch đại sư vào kinh không phải để luận đạo, không phải để bẻ cành liễu rủ ngoài ngự đạo, hắn đến đây để giết người, hắn đến đây để ám sát hoàng đế. Bất luận phạm nhàn ở Giang Nam, cố ý hay vô ý thả hắn rời đi, nhưng giám sát viện điều tra nghiêm ngặt, cho dù con đường Tây Bắc không được bố trí cho binh, nhưng Tam Thạch muốn vòng qua giám sát viện và phong tỏa của Hắc Kỵ để đến kinh đô, vẫn phải bỏ ra không ít thời gian. Quân Sơn hội thực sự là một tổ chức lỏng lẻo, nhưng khi tổ chức này có một nhiệm vụ thần thánh và quan trọng, tầm quan trọng của nó đột nhiên hiện hiện. Rốt cuộc tổ chức huyền bí này đã tập hợp bao nhiêu nhân vật quan trọng trong các thế lực khắp thiên hạ, không mấy ai biết được. Tuy Tam Thạch đại sư là nhị tế tự cao quý của Khánh Miếu, nhưng trong Quân Sơn hội cũng không có nhiều tiếng nói, hơn nữa bản thân hắn khá phản đối sắp xếp của Quân Sơn hội ở Giang Nam. Sau khi đã cố gắng ngăn cản công tác cải tổ của Phạm Nhàn mà không thành công, vị Tam Thạch đại sư này đã tự biến mình thành quân cơ thí, thoát khỏi sắp xếp của Quân Sơn hội, một thân một mình, ngược đầy chí khí, như trong lòng chứa trọn vầng mặt trời đỏ, cứ thế ngạo nghễ đi tới kinh thành xa xôi. Đến kinh thành để giết người không thể giết chết. Hắn vừa suy nghĩ, vừa lặng lẽ ăn mì sợi, tuân theo lời dạy ân cần của đại sư Minh năm xưa. Hắn nhai thật kỹ từng sợi mì cho đến khi quyện lại như cháo, rồi mới thỏa mãn nuốt chúng vào bụng. Không hiểu vì sao, Tam Thạch đại sư ăn mà bi ai dâng lên từ tận đáy lòng, khó mà kìm nén được, hai giọt nước mắt đục ngầu lăn từ đôi mắt già nua của hắn xuống, rơi vào bát mì. Hắn muốn vào kinh đô để hỏi tên hoàng đế kia, vì sao? Sau khi ăn xong mì sợi, hắn đội lại chiếc nón lá, che khuất dung nhan của mình, nhặt lên cây gậy gỗ cao ngang người từ bên cạnh bàn, rời khỏi quán mì, dọc theo con đường nhỏ dưới chân núi cạnh Thạch Bài thôn, bắt đầu đi về phía kinh đô. Phía trước là cung điện hoàng thành u tối, phía sau là ngọn núi thanh khiết, khổ tu si đi ở chính giữa. Rừng càng ngày càng sâu, con đường càng ngày càng hẹp. Trời vẫn còn sớm, không có tiểu phu nào chăm chỉ dậy sớm chặt củi, nơi hoang vắng này cũng không thể có khách đường qua. Trên con đường núi, tất cả hoàn toàn yên tĩnh đến mức hơi quỷ dị. Âm thanh của chim chóc, côn trùng cũng không hề có. Dù sao Tam Thạch đại sư cũng không phải là một võ giả tinh thông ám sát, chỉ là một khổ tu sĩ có tu vi cực cao, cho nên tuy trong lòng cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng cũng không quá để ý, chắc hẳn triều đình và quân sơn hội đều không biết mình đã từ Giang Nam tới kinh đô. Người biết chuyện này chỉ có thánh nữ Bắc Tề Hải Đường cô nương. Mà nhìn từ bất cứ khía cạnh nào, Hải Đường cũng không thể tiết lộ hành tung của mình. Tam Thạch đại sư rất tin tưởng điều này. Hắn không cho là có ai nắm bắt được hành trình của mình, tiến hành mai phục từ trước. Vì vậy, khi một mũi tên thê lương tuyệt sắc bắn ra từ trong khu rừng rậm rạp, cực kỳ tàn nhẫn nhắm thẳng vào vành mắt hắn, Tam Thạch đại sư cảm thấy vô cùng bất ngờ. Mũi tên bay ra có vẻ cực kỳ quỷ dị, lúc đầu yên lặng không một tiếng động, như ma như quỷ, chỉ đến khi còn cách mặt hắn ba thước mới đột nhiên phát ra tiếng rít như câu hồn đoạt phách, khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Soạn. Hống. Mũi tên dài màu đen cứ như thốt lên một tiếng rít. Tam Thạch đại sư rên lên một tiếng, cây gậy gỗ dài hung hăng đâm thẳng xuống mặt đất. Mũi gậy khắc thành hình đầu chim, trong khoảnh khắc cực ngắn đã vươn về phía trước, chặn lại mũi lông như từ trên bầu trời bay tới. Chương 626, không cam lòng buông tay hai chương 626, không cam lòng buông tay hai một tiếng đinh chầm chầm vang lên, mũi tên hung hăng đâm vào đầu cây gậy gỗ. Lực lượng vô biên trên mũi tên làm chấn động tới mức cổ tay Thạch đại sư run rẩy, và hình đầu chim khắc trên mũi gậy lập tức nổ tung. Tam Thạch đại sư nheo mắt lại, trong lòng lại thấy lạnh cả người, kỹ năng bắn tên như sét đánh này, dường như chỉ có Trinh Bắc Đại Đô đốc Yến Tiểu Ất mới đạt tới trình độ như vậy, nhưng đáng lẽ bây giờ Yến Tiểu Ất đang ở Thương Châu, cách kinh đô tới mấy ngàn dặm. Qua kẽ lá trong rừng, hai mắt tinh tường của Tam Thạch đại sư đã thấy rõ gương mặt của người bắn tên. Đó là một khuôn mặt trẻ trung mà lạ lẫm, nhưng hắn biết mũi tên mà mình tự tay tiếp được chắc chắn đã kế thừa chân truyền của Yến Tiểu Ất. Người trẻ tuổi xa lạ này, nhất định là đệ tử của Yến Tiểu Ất. Trong lúc suy nghĩ chuyện này, Tam Thạch đại sư đã nương theo lực phản chấn của nhát gậy vừa rồi, thân thể bay lên không trung, giang rộng người như con chim lớn, cầm gậy gỗ trong tay đánh như điên về phía kia. Tuy hắn không biết vì sao đối phương lại tới giết mình, nhưng trước khi mình bước vào kinh đô hỏi hoàng đế câu nói đó, hắn không cho phép bản thân lìa đời. Tam Thạch đại sư vóc dáng khôi ngô, đầu đội nón lá, trượng ý đầy vẻ sát phạt, toàn thân lơ lửng trong không trung, tựa như một con chim lớn hung tợn, tràn đầy khí thế quyết không quay đầu. Trong cuộc đối đầu với thần tiễn thủ, điểm then chốt nhất chính là phải thu hẹp khoảng cách với đối phương, thế nhưng lúc này hắn nhảy vọt lên cao, phơi bày toàn bộ sơ hở của mình cho đối thủ. Hơn nữa trong lúc lơ lửng trên không trung đâu có chỗ nào mượn lực, càng khó tránh né những mũi tên quỷ dị đến cực hạn này. Tam Thạch đại sư lướt tới, nhìn gương mặt bình tĩnh của gã tiễn thủ kia, biết đối phương nhân cơ hội bắn tên. Quả nhiên như hắn đã nghĩ, không biết gã thủ tiễn làm động tác ra sao, hai tay vung lên một cái, đã rút từ sau lưng ra một mũi tên, căng dây, nhắm đích, bắn tên. Ba động tác cực kỳ đơn giản nhưng hoàn thành một cách rất tự nhiên, rất hài hòa và rất nhanh chóng, cứ như chúng chỉ là một hành động không thể tách rời, mỹ lệ tới kinh người. Nét đẹp đơn giản này xuất phát từ việc rèn luyện gian khổ hàng ngày cùng với Thiên Phú Ban Cung. Vụ một tiếng, mũi tên thứ hai lại nhắm về yết hầu của Tam Thạch đại sư, lúc này hắn đang ở trên không, không cách nào tránh né mũi tên nhanh chóng như vậy. Nhưng Tam Thạch đang đợi chính khoảnh khắc này. Hắn kêu lên một tiếng, không tránh không né, vận chân khí tới ngực bụng, dùng chính thiết bố sam ngu xuẩn nhất, cũng là mạnh mẽ nhất của mình chống chịu mũi tên này. Mũi tên bắn trúng huyết hầu của hắn, phát ra một tiếng vang lạ thường. Ánh mắt Tam Thạch đại sư lóe lên sắc thái lạ, thân hình đã giết tới trước mặt gã thủ tiễn kia, bổ một gậy xuống. Lúc này khoảng cách giữa hai người chỉ có ba thước, làm sao gã tiễn thủ kia có thể tránh được? Sắc mặt tiễn thủ vẫn bình tĩnh như trước, đối với nhát trượng như điên cuồng kia, toàn thân hắn cực kỳ ổn định lùi lại phía sau hai bước, chắn cây cung dài trước người, miệng thốt ra một chữ, phong. Bốn thanh đao kim không biết từ đâu tới, hóa thành bốn luồng sáng, chặn lại nhát gậy tuyệt sắt của Tam Thạch đại sư. Một tiếng nổ lớn vang lên, đao tan nát, thế gậy loạn, cho bụi mù mịt giấy lên khắp rừng. Trong lớp cho bụi trời đầy kia, tiếng tên bắn lại vang lên, một mũi tên bản hồn xuyên qua làn cho và khu rừng, vượt qua khoảng cách cực ngắn, lại tiếp tục bắn về phía yết hầu của Tam Thạch đại sư. Khoảng cách quá gần, Tam Thạch đại sư không kịp né, cũng không dám để yết hầu yếu ớt nhất của mình liên tục chịu thử thách của tiễn thuật tiến môn. Vì vậy, hắn dựng bàn tay, tạo tư thế như đang lễ bái trong thần miếu. Đối thủ dùng bốn đao chặn nhát gậy của mình sẽ dùng một trường chặn mũi tên này lại. Mũi tên mảnh mai mà vệ hồn này cắm vào mép bàn tay có vết sạn của Tam Thạch đại sư, như một con muỗi, nhắm vào da thịt của người đáng thương, lay động hai lần rồi mới rơi xuống đất. Chỉ là một tiếng keng rất nhỏ nhở thân thể của Tam Thạch đại sư lại lay động kịch liệt. Hắn bị mũi tên này đẩy lùi về sau một bước. Một mũi tên nữa đến, Tam Thạch đại sư lại giơ trường. Chặn, lùi thêm. Mũi tên bắn ra từ trong cho bụi càng lúc càng nhanh, cứ như không hề gián đoạn. Không biết rốt cuộc tiễn thủ nấp sau bụi cho có tốc độ tay đáng sợ tới mức nào. Cứ thế chín mũi tên liền. Tam Thạch đại sư bị đẩy lùi chín bước, bị những mũi tên đáng sợ này ép tới rìa đường núi. Hắn rên một tiếng, truyền chân khí vào hai tay, vung cây gậy dài, đánh bay mũi tên cuối cùng. Sau đó phát hiện dưới chân bị siết chặt, một cái bầy thu cực kỳ tanh máu đã kẹp lấy chân phải của hắn. Chương 627, không cam lòng buông tay ba. Chương 627, không cam lòng buông tay ba. Cái bầy thú này lớn như vậy, chắc phải là dùng để bẫy hổ. Cho dù Tam Thạch đại sư có công phu thiết bố sam không tệ, nhưng đột nhiên rơi vào cả bẫy, máu thịt trên bắp chân vẫn bị xé toạc, máu tươi bắn tung tóe. Tam Thạch đại sư kêu lên một tiếng đau đớn, nhíu chặt hai hàng mi không cam lòng. Trên yết hầu của hắn có một chấm máu, trên tay cầm gậy gỗ cũng có nhiều chấm máu, đang từ từ dỉ máu ra ngoài. Những mũi tên ma quỷ khó lường này, nếu đổi lại là người khác chắc đã bị bắn thành con nhím, chỉ hắn mới có thể không chịu thương tổn thật sự. Nhưng rất đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị những mũi tên này đẩy vào cả bẫy. Cho bụi rơi dần, trong rừng đối diện, gương mặt của tiễn thủ trẻ tuổi lại hiện ra, còn có bốn đao khách cầm đao gãy. Tam Thạch đại sư lạnh lùng nhìn đối phương, mở miệng nói, không ngờ là các ngươi đã giết lời còn chưa dứt, tiễn thủ trẻ tuổi kia đến để giết người diệt khẩu, không có hứng thú trò chuyện với Tam Thạch đại sư. Tuy hắn biết Tam Thạch đại sư cũng là một nhân vật huyền thoại, nhưng trẻ tuổi tự tin, không mấy kính sợ. Người trẻ tuổi này dùng ngón tay phải ổn định, đặt mũi tên độc màu đen lên dây cung, lại nhắm vào yết hầu Tam Thạch đại sư đang không cách nào hành động. Bắn. Hắn nói một tiếng, nhưng mũi tên trong tay không hề rời khỏi dây cung. Khu rừng hóa thành hỗn độn, bốn phía đã tuôn ra không biết bao nhiêu tiễn thủ, đứng cách xa mười mấy trượng, bao vây Tam Thạch vào trung tâm, tay đều cầm cung tên. Theo tiếng bắn kia, vô số mũi tên rời khỏi dây cung, biến thành từng đường nét thẳng tắp, cực kỳ tàn nhẫn nhắm thẳng vào thân thể Tam Thạch đại sư ở trung tâm. Con ngươi của Tam Thạch co lại, cứ nhìn bố trí của đối phương là biết hôm nay mình thật sự không thể sống sót. Có thể sắp xếp nhiều tiễn thủ trong núi như vậy, chắc chắn là lực lượng của quân đội. Có là cao thủ mạnh mẽ đến đâu, khi đối mặt với thế tấn công luân phiên máu lạnh của quân đội cũng không cách nào sống sót, huống chi chân phải của mình đã bị cái bầy thú đáng kinh tởm kia kẹp lại. Ta không phải là Diệp Lưu Vân, không phải Khổ Hà, Tam Thạch đại sư thầm thở dài trong lòng, với cây gậy trong tay, ngăn mưa tên từ bốn phương tám hướng. Âm thanh cong 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 vang lên xung quanh hắn, chỉ trong khoảnh khắc đã có hơn trăm mũi tên bị cây gậy gỗ của hắn đập tan. Mảnh tên chất đống xung quanh hắn, trông cực kỳ bi thảm. Cũng có một số mũi tên xuyên thủng vòng phòng vệ của hắn, đâm vào người hắn, nhưng những tiễn thủ này không bằng người trẻ tuổi lúc đây, không cách nào bắn thủng thiết bố sam của Tam Thạch đại sư. Tên tiễn thủ trẻ tuổi cầm đầu cũng không nóng nảy, chỉ lạnh lùng nhìn Tam Thạch đại sư rãy rủa như một con thú hoang sắp chết, nhìn vị khổ tu sĩ này giao chiến đầy bất lực với mưa tên đầy trời. Hắn biết chân khí của đối phương rất hùng hậu, nếu muốn tiêu diệt từ xa cần phải kiên nhẫn, cần tiếp tục tiêu hao. Chỉ cần chân khí của Tam Thạch có dấu hiệu sụt giảm, bản lĩnh mạnh công của hắn sẽ không thể duy trì khi mũi tên đâm thủng cơ thể, cũng sẽ là giờ chết của Tam Thạch. Vì thế, hắn chỉ nhắm vào cổ họng của Tam Thạch, lạnh lùng chờ đợi khoảnh khắc đó. Còn trong rừng, hàng chục tiễn thủ cũng chỉ lạnh lùng bắn tên liên tục. Tam Thạch lớn tiếng gầm thét vung gậy một liên tục, dãy rủa trong cơn mưa tên. Cuối cùng cũng có lúc kiệt sức. Vì thế, vẻ dũng mãnh uy vũ của Tam Thạch lúc này, có nhìn thế nào cũng thật bi thảm. Đối diện với phương thức máy móc cường đại của quân đội, cao thủ võ đạo thì có ích lợi gì chăng? Đây là cảnh tượng lạnh lùng đến mức nào? Cứ tiếp tục bắn tên luân phiên đầy vô tình như vậy, mũi tên gãy tích tụ bên cạnh Tam Thạch đại sư càng ngày càng cao, dần dần che khuất đôi chân của hắn, phủ kín cả bẫy thú và cái chân bị thương trong đống tên, trông như một vị tu sĩ đang tự thiêu, đang không ngừng trẻ tuổi chuẩn bị đốt chính mình. Tấm áo của Tam Thạch đại sư đã ướt đẫm mồ hôi. Tốc độ vung gậy gỗ của hắn cũng chậm lại, rõ ràng chân khí không còn dồi dào như ban đầu. Chính cơ hội này, tiễn thủ cầm đầu chờ đợi đã lâu, nhẹ nhàng vung ngón giữa của mình, mũi tên trên dây cùng bắn ra thẳng ra. Vù một tiếng, đinh một tiếng, toàn bộ khu rừng, khoảnh khắc này toàn bộ trời đất dường như hóa thành tĩnh lặng. Tam Thạch đại sư nắm lấy mũi tên trên yết hầu, miệng kêu a a vang vọng, nhưng đã không thể nói ra điều gì, máu tươi chảy ra từ lòng bàn tay hắn. Đám tiễn thủ xung quanh cũng ngừng bắn. Tiện thủ trẻ tuổi cầm đầu nhíu mày, lạnh lùng vô tình nói, tiếp tục. Tên lại tiếp tục được bắn, chỉ trong nháy mắt, trên người Tam Thạch đã ghim mấy chục mũi tên, máu tươi nhuộm đỏ toàn thân hắn. Chương 628, không cam lòng buông tay 4. Chương 628, không cam lòng buông tay 4. Tam Thạch chậm rãi nhắm mắt, trong lòng lại thở dài não nề, biết không thể ra vẻ yếu thế dụ địch. Đúng là đồ đệ của Yến Tiểu Ất, khi hành động mang đậm phong cách lạnh lùng, vô tình của sư phụ. Hắn buông tay lên, ống tay áo phất qua, gạt đi vài mũi tên, đôi mắt mở to, ánh sáng bùng phát, hét lớn một tiếng. Cây gậy gỗ mà hắn vẫn cầm trong tay bị luồng chân khí tinh khiết này làm cho nứt toát, mảnh gỗ văng tung tóe, để lộ thanh đao bên trong một thanh đại đao. Lúc ở thành Tô Châu, Tam Thạch từng xuất đao chặt đứt cả con đường, nhưng lúc này đao của hắn chỉ có thể chém về phía chính mình. Đao lướt xuống, lưỡi đao lẳng lặng cắt thịt, hắn tàn nhẫn chặt đứt chân phải của mình. Không bị kẹp bầy thú cản trở, Tam Thạch như con chim lớn đứt cánh, lại hung hăng tung cánh bay lên, như diều hâu săn thỏ, giết vào hàng ngũ địch thủ. Ánh đao như vậy tuyết, khiến người khác vậy huyết, chỉ vừa đối mặt đã chém rơi đầu ba người, cắt đứt trước ngực nhiều người, khiến cả khu rừng trở nên đẫm máu. Đúng là một lưỡi đao bá đạo. Khi Tam Thạch xuất đao, tiễn thủ trẻ tuổi lạnh lùng kia đã xoay người rời khỏi vị trí cũ, lặng lặng không chút tiếng động lên cây, bắt đầu bắn ra từng mũi tên một. Hắn biết rằng đối thủ đã như cung dương hết đà, lại tự cắt bỏ một chân, máu cứ chảy không ngừng như vậy, đối phương không thể chống cự quá lâu. Đúng như dự đoán, sau một thoáng kinh diễm, ánh đao dần dần ảm đạm. Sau khi giết chết một loạt tiễn thủ, chất độc trong cơ thể Tam Thạch đại sư đã phát tác, vết thương cũng chuyển nặng, máu sắp cạn khô. Hắn chống thanh trường đao trôi dài xuống mặt đất, rên một tiếng, thở ra hơi cuối cùng. Nhị tế tự Khánh Miếu, chết. Xác nhận Tam Thạch đã tử trận, các tiễn thủ xung quanh tập hợp lại, họ đều là tinh túy trong quân đội, hôm nay đến đây vây giết thậm chí làm mưu sát vô sỉ nhị tế tự của Khánh Miếu. Không phải ai cũng có thể giữ được vẻ ngoài bình tĩnh, đặc biệt là sau khi đối phương trúng kế còn có thể tự cắt một chân, giết chết nhiều huynh đệ của mình như vậy. Lúc này đám người này hồi tưởng lại, trong lòng không khỏi sinh ra ý lạnh. Thu thập sạch sẽ, các ngươi trở về doanh trại. Tiễn thủ trẻ tuổi lạnh lùng nói, Đinh Hàn, ngươi chịu trách nhiệm dọn dẹp. Một quân nhân hạ giọng hành lễ nhận lệnh. Dương Dậm lại khôi phục yên bình, đám thiện xạ quân đội này cởi bỏ lớp ngụy trang của mình, tìm chỗ kín đáo thay trang phục về doanh trại. Sau khi rời khỏi rừng, tiễn thủ trẻ tuổi kia đã thay vào một bộ trang phục bách tính thông thường. Hắn không theo đại đội trở về doanh trại, mà rẽ đông gặp tây rời khỏi rừng núi, tìm tới đường lớn hướng về kinh đô, dọc đường tiện thể leo lên một chiếc xe ngựa, cười nói với thương nhân suốt chặng đường, cứ như vậy đi vào kinh đô. Vào tới kinh đô, tiễn thủ này đầu tiên là đi ăn hai bát cháo rau xanh, rồi mua một cái trong chóng ở lề đường, đi xuyên qua đường lớn phía Nam Thành, qua những con hẻm yên tĩnh, đứng nhìn trước cửa một quán kể chuyện. Hắn cứ như không chống cự được trước sức hút của câu chuyện ngày hôm nay, đi vào lầu, gọi một chén trà, một đĩa hạt dưa và bắt đầu ngồi nghe chuyện. Nghe một lúc, hắn cỏ về cần đi nhẹ, bèn đến nhà xí. Leo qua bức tường nhà xí, sau khi xác nhận không có ai theo dõi, hắn đi vào một tòa phủ đệ. Không biết tòa phủ đệ này là của ai, nhưng hắn đi trong đó ung dung tự tại như thể đang đi trong nhà mình. Bước vào thư phòng, hắn quỳ gối trước bàn đọc sách, hướng về phía đôi chân nhỏ nhắn dưới bàn bẩm báo, điện hạ đã loại bỏ. Vất vả rồi. Trưởng công chúa điện hạ của Khánh Quốc, Lý Vân Duệ, nhẹ nhàng mỉm cười. Người phụ nữ xinh đẹp này không giống như nữ nhân bình thường, lúc cười lên, càng tôn thêm vài phần quyến rũ. Tiễn thủ trẻ tuổi kia khi thời điểm bắn giết Tam Thạch đại sư thì cực kỳ lạnh lùng vô tình, nhưng lúc này lại không dám nhìn thẳng vào mắt trưởng công chúa. Sau khi đứng dậy, hắn rất quy củ bước sang một bên. Tam Thạch thật là đáng tiếc. Trưởng công chúa thở dài với vẻ tiếc nuối, không nghe lời buồn công chúa, nhất quyết hữu dũng vô mưu. Trong thời điểm hiện tại, làm sao lại để bệ hạ nghi ngờ chúng ta cho được? Mọi việc đều chưa chuẩn bị kỹ càng, bây giờ chưa phải thời cơ động thủ, loại người không chịu nghe lời như vậy, chỉ còn cách để hắn ra đi. Tiễn thủ trẻ tuổi vẫn im lặng không nói một lời, biết với những chuyện đại sự như vậy cứ để các vị trưởng bối quan tâm, mình chỉ cần chấp hành là được. Trưởng công chúa nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, ngươi không được theo Yến Đô đốc lên phương Bắc chinh chiến, có oán trách gì không? Tiễn thủ trẻ tuổi cười đáp, phụ thân ở phương Bắc cũng chỉ uống rượu cả ngày, làm sao mà kích thích như ở kinh thành. Chương 629, không cam lòng buông tay 5. Chương 629, không cam lòng buông tay 5. Lại nói thêm hai câu, trưởng công chúa bèn cho phép hắn rời thư phòng. Tòa phủ đệ này không tên không họ, không ai biết thỉnh thoảng trưởng công chúa lại đến đây. Và ta thích nhất là ngồi một mình ngồi trong thư phòng suy tư, thường xuyên đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Quân Sơn hội. Khóe môi trưởng công chúa nhếch lên nụ cười tự giễu, khi mình còn nhỏ mục đích của mình trong việc tổ chức Quân Sơn hội là gì? Là muốn giúp Khánh Quốc làm một vài việc, là mong mình có thể giúp hoàng đế ca ca làm những việc hoàng đế ca ca không tiện làm, ví dụ như giết một vị đại thần nào đó, cướp gia sản của nhà ai đó. Tuy hoàng đế ca ca không hề biết đến sự tồn tại của Quân Sơn hội, nhưng Quân Sơn hội đã âm thầm giúp hắn rất nhiều, ví dụ như trong chiến sự với Bắc Đế, ví dụ như âm thầm tác động lên Đông Di Thành. Nhưng từ lúc nào mà chuyện này lại thay đổi lớn đến vậy? Không ngờ ngay trong lòng bàn tay mình mà tôn chỉ của Quân Sơn hội lại thay đổi nghiêng trời lệch đất. Gương mặt trưởng công chúa thoáng hiện vẻ đau xót, bà ta nghĩ đến Phạm Nhàn ở Giang Nam xa xôi, nghĩ đến nội khố, nghĩ đến giám sát viện, nghĩ đến dấu hiệu nghi kỵ của hoàng đế trong hai năm qua. Ta tặng quân Minh Châu, quân lại tặng lại ta vật gì? Trưởng công chúa nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, đôi mắt đã bình tĩnh trở lại. Bà ta mỉm cười suy nghĩ, nếu quân không chứa chấp ta, chung quy ta cũng phải yêu quý bản thân một chút, vì vậy đòi lại một chút đền bù cũng đâu phải là không được. Những lời nói viên tiên sinh đúng là có cái lý của nó. Vẫn là khu rừng đó, ngoại trừ mùi máu tươi thoang thoảng, đã không thể tìm ra bất cứ dấu vết nào của trận chiến lúc trước. Khả năng xử lý hiện trường của quân đội, xem ra không hề kém gì giám sát viện. Tất cả mọi người đã rút khỏi, người cuối cùng rời khỏi khu rừng chính là Đinh Hàn mà con trai của Yến Tiểu Ất đã giao phó việc xử lý sau cùng. Rất kỳ lạ, hắn mới bỏ đi được một thời gian ngắn mà lại lẳng lặng trở về trong rừng. Dưới một đống bùn, hắn tìm ra mũi tên gãy mà mình đã cố tình để lại từ trước, cẩn thận cất vào trong lòng. Tiếp sau đó, hắn giơ tay ra, phun vài giọt nước bọt, bắt đầu công cuộc đào đất từ nhỏ. Không biết đào bao lâu, cuối cùng hắn đã bới sâu vào lòng đất, khám phá ra những xác chết đã cháy tới mức không còn nhận ra được hình dạng thi thể. Nhận diện được xác của tam thạch, hắn rút con dao từ trong bụng, đâm vào xương gáy của xác chết, rất cẩn thận chặt đầu tam thạch đại sư xuống. Lại lấp đất, giải lá, trải rêu xanh, sau khi xác nhận không còn chút vấn đề nào, người tên Đinh Hàn này mới thở phào nhẹ nhõm, quay người rời khỏi khu rừng. Hắn không cần phải vào kinh đô, bởi vì nơi hắn cần tới vốn dĩ nằm ngoài kinh đô. Ho ho ho, núi phía sau núi của Trần Viên, cửa sau, cổng vàng gỗ, lao đẩy tớ. Lao đẩy tớ nhận từ tay hắn một cái hộp và một cái bọc. Đinh Hàn lặng lặng thi lễ một cái, rồi bắt đầu quay về nơi đóng quân. Trong một căn phòng lạnh lẽo, Trần Bình Bình ngồi trên xe lăn, mỉm cười nhìn cái đầu đã cháy đen trên lớp vải, hỏi: "Ngươi nói xem đã cháy thành như vậy rồi, vậy hạ có thể nhận ra đó là cái gã ngu ngốc tam thạch không?" Lao đẩy tớ cười ha ha, không nói gì, chẳng qua thấy lao ra dường như đang vui vẻ, lão ta cũng cảm thấy cao hứng theo. Trần Bình Bình lại lấy từ trong hộp ra một mũi tên gãy, nhìn chằm chằm một lúc rồi, đống nhiên the thế nói: "Tam thạch là đồ ngu, ngươi nói xem có phải trưởng công chúa cũng là đồ ngu không? Dùng ai cũng được, lại đi dùng con trai của Yến Tiểu Ất, đương nhiên là có thể thắt chặt Yến Tiểu Ất hơn, nhưng chẳng phải lại càng dễ bại lộ hơn à?" Rất rõ ràng, vị viện trưởng giám sát viện này thấy trình độ âm mưu của thế hệ trẻ có vẻ không lọt nổi mắt xanh. Lão dùng đôi tay gầy gò nhẹ nhàng vuốt ve chiếc thảm lông dê phủ trên đầu gối, lắc đầu nói: "Trên đời này luôn có những người cho rằng có một số việc mãi mãi không có ai biết, chẳng hạn như cái quân sơn hội không bằng giám chó kia." Lão đẩy tớ nhỏ giọng nói: "Có cần vào cung không?" Từ bên phía để ti đại nhân bên có vẻ vướng tay vướng chân. Lão đẩy tớ là quản gia thân tín tâm phúc đã theo Trần Bình Bình 20 năm, hiểu rõ suy nghĩ của vị viện trưởng này nên mỉm cười nhắc nhở. Trần Bình Bình chìm vào trầm tư, một lúc sau mới nói: "Phạm Nhàn, có lẽ sẽ hành động quá sớm, nhưng cứ để hắn làm đi, để hắn làm những gì hắn cho là đúng, còn những việc có lẽ hắn không muốn làm, cứ để ta làm là được." Chương 630, không cam lòng buông tay 6. Chương 630, không cam lòng buông tay 6. Có rất nhiều chuyện Trần Bình Bình sẽ không bao giờ nói cho Phạm Nhàn biết, bởi vì lao biết trái tim của Phạm Nhàn còn lâu mới được cứng rắn và kiên cường như của mình. Lão đẩy xe lăn đến bên cửa sổ, từ xa loáng thoáng vang lên tiếng cười đùa của những mỹ nữ mà ông lão này thu thập. Lão nhìn ra ngoài, nghĩ đến một người luôn ở bên cạnh trưởng công chúa, không nhịn được nở nụ cười ngây thơ như trẻ con, nói: "Thường thì những việc mà kẻ thù không muốn ta biết, thật ra ta đều đã biết, chỉ là trong mắt ông lão lóe lên vẻ tự giễu, thở dài nói: "Trở thành người biết hết mọi chuyện, thật ra có đôi lúc lại không phải là chuyện hạnh phúc gì." Lão đẩy tớ nhẹ nhàng bóp vai cho lão, biết ngày mai viện trưởng đại nhân sẽ mang theo cái đầu và mũi tên gãy vào cùng, quân sơn hội sẽ lần đầu tiên xuất hiện trước mặt bệ hạ, còn bệ hạ cuối cùng cũng phải hạ quyết tâm. Mà thứ viện trưởng đại nhân cần chính là quyết tâm của bệ hạ. Trần Bình Bình chậm rãi cúi đầu, nếu không gây ra một vài đại sự, không chết mất một vài quý nhân trong cung, làm sao lão lại cam tâm buông tay lìa đời? Tâm trạng của bệ hạ không được tốt. Trong cung, trong triều, mọi người đều biết mấy ngày gần đây, tâm trạng của bệ hạ không được tốt. Vì bệ hạ đã tạm dừng cả tiết mục cố định hàng tuần là cùng thái hậu xem hí kịch, ngoại trừ thiết triều hàng ngày, không mấy ai có cơ hội gặp gỡ bệ hạ. Diêu công công, hầu công công và người phục vụ hiện tại là đái công công, mấy ngày nay hôm nào cũng bị các đại thần bao vây ngoài cửa cung, mọi người đều muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Bệ hạ cũng không chịu đại thần thân tín vào cung, nhìn dáng vẻ này, có vẻ không phải vì phiền não về việc gì. Nhưng mọi người vẫn biết tâm trạng của bệ hạ không được tốt. Bởi khi thiết triều, hầu hết các sổ sách mà các châu đưa lên bị gạt đi, chính khanh của đại lý tự bị khiển trách nặng nề, lao tần đại nhân của khu mật viện cũng bị hoàng đế mắng mỏ một trận. Tần gia là trọng thần trong quân đội, là tâm phúc của hoàng đế, trong tình huống bình thường, trước mặt bá quan văn võ, hoàng đế luôn để nể mặt tần gia đôi chút, nhưng lần này lại đối đãi cay nghiệt như vậy. Thủ bị kinh đô, tần Hằng tần tiểu tướng sắc mặt không hề thay đổi, khi ra vào cửa thư phòng, vẫn duy trì nụ cười trong sáng như thường, nhìn dáng dấp dường như hoàn toàn không để ý đến việc bệ hạ răn dạy nhà mình. Thấy cảnh này, quân thần hiểu rõ, hoàng đế đang mượn việc răn dạy tâm phúc của mình để nhắc nhở một số người khác trong kinh đô. Đây là một thủ pháp khá mơ hồ, mọi người đều không thể đoán được hoàng đế muốn nhắc nhở ai, nhưng biết bản thân việc nhắc nhở này đã tồn tại. Đúng như dự đoán, ngày thứ ba, Diệp Trọng từ Định Châu xa xôi lại lần tiếp tục trình thư tạ tội đến bệ hạ, nói rằng hiện nay thiên hạ thái bình, Định Châu đã không cần phải duy trì quá nhiều binh lực, nên giảm bớt một số người. Tự xin giảm quân, đây là thái độ cực kỳ hoảng sợ của Diệp gia. Hoàng đế điềm nhiên chấp thuận, không đưa việc này lên thảo luận trong triều đình hay khu mật viện. Quân thần, bao gồm cả hồ đại học sĩ và thư đại học sĩ mới nhận chức, đều cho rằng đây chỉ là tiếp nối của chuyện bên ngoài Huyền Không Miếu năm ngoái chứ không liên tưởng đến các phương diện khác. Sau khi Diệp gia tự xin giảm quân, dường như tâm trạng của bệ hạ đã được cải thiện đôi chút, khôi phục việc vấn an thái hậu nương nương hàng ngày. Đồng thời cho phép trưởng công chúa lại được vào cung, nghĩa tín cung lại mở cửa cho trưởng công chúa. Khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, tạo nên nguy hiểm, người một nhà, sống chung một chỗ chắc chắn sẽ an toàn hơn nhiều. Có lẽ hoàng đế suy nghĩ như vậy, ông lão trong Trần Viên cũng nghĩ như vậy. Lao thở dài, biết mọi chuyện không tiến hành hoàn toàn theo kế hoạch của mình, bản thân cần làm thêm chút việc. Tuy nhiên hạt giống đã bắt đầu nảy mầm, dưới sự nuôi dưỡng của mảnh đất màu đen trong lòng mỗi người, rồi sẽ có ngày chúng phát triển thành cây leo mang độc, len lỏi vượt qua lớp đá cứng rắn bên trên với khí thế không thể ngăn chặn được. Chỉ có những người sinh sống trong cung mới biết, tâm trạng của bệ hạ thực ra vẫn chưa khá hơn, gương mặt người vẫn mang theo vẻ âu sầu và một chút khổ sở khó mà thấy được. Hoàng đế là chủ nhân của thiên hạ, chủ nhân của cả cung đình, là đối tượng mà tất cả mọi người đều phải ngưỡng mộ, là người mà tất cả bách tính giao phó gia sản và tính mạng, là hy vọng về tương lai giàu có của tất cả mọi người. Cho nên tất cả mọi người trong cung đều cẩn thận từng chút một, cực kỳ căng thẳng suy đoán xem trong lòng người còn giấu giếm suy nghĩ gì. Chương 631, Hoàng cung và triều đình 1. Chương 631, Hoàng cung và triều đình 1. Vài vị lão công công hầu hạ tại Thái Cực Điện và Ngự Thư Phòng, từ xưa đã là người thành tinh, mặc cho các cung có dò hỏi ra sao cũng không chịu phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hơn nữa, dưới uy thế mà Hồng lão công công gây dựng bao năm qua, Mama và thái giám trong các cung cũng không dám hỏi quá rõ ràng. Trưởng công chúa có vẻ không vui lúc chuyển vào Nghiễm Tín Cung, sau đó lại lập tức khôi phục dung nhan diễm lệ bình thường, hàng ngày đến trò chuyện với Thái hậu, thi thoảng tới Đông Cung gặp gỡ Hoàng hậu và Thái tử. Nhưng chính trưởng công chúa cũng thấy nghi hoặc, không biết rốt cuộc Hoàng đế đang nghĩ điều gì. Ngay thời điểm này, một vị thái giám tổng quản trong Đông Cung lại trở thành nhân vật quan trọng. Hắn tên là Hồng Trúc, luôn làm việc bên cạnh Hoàng đế, được Hoàng đế rất yêu thích. Hơn nữa theo như đồn đại, hắn có quan hệ thân thích gì đó với Hồng lão công công, và cũng rất quen thuộc với người bên Thái Cực Điện và Ngự Thư Phòng. Nếu để một người như vậy đi tìm hiểu thông tin, chắc chắn là ứng cử viên phù hợp nhất. Hồng Trúc đã giữ chức vụ tổng quản thái giám tứ phẩm ở Đông Cung được 3 tháng, nhờ vào thân phận được hoàng đế cử đến và cách phục vụ tận tâm của bản thân, đã được hoàng hậu tán thành chỉ có điều, đương nhiên không được thu nhận ngay lập tức. Nhưng hoàng hậu cũng cho Hồng Trúc đủ lợi ích, chuyện lần cũng là muốn xem Hồng Trúc có dùng được không, và có thể dùng được đến mức độ nào. Hoàng hậu nương nương mỉm cười nhìn Hồng Trúc đang quỳ phía trước mình, trong lòng cũng có chút thiện cảm với tiểu thái giám vừa thức thời vừa có dáng dấp thanh tú này, nhẹ giọng nói, vậy hạ phải lo cho chuyện nước, đương nhiên ta cũng muốn san sẻ giúp bệ hạ. Tuy nói là hậu cung không thể can thiệp vào quốc sự, nhưng nếu biết được tâm trạng của bệ hạ, cũng tiện làm chút món canh dâng lên, giúp bệ hạ thoải mái hơn một chút. Hồng Trúc đáp lời, hoàng hậu nương nương suy nghĩ thật chú đáo. Đi hỏi thử xem. Hoàng hậu thở dài, nói, nếu để bệ hạ biết, cũng không cần lừa dối, đây vốn không phải là việc gì đáng xấu hổ, đừng tự làm hại chính mình. Gương mặt Hồng Trúc lộ vẻ cảm kích, nhận lệnh rồi đi. Chỉ một lúc sau, vị này tâm phúc mới được tin cậy gần đây đã đi vài vòng trong hoàng cung rời khỏi, sau khi được định đoạt một hồi, không dám tự mãn đứng nhận lời khen tiếp, vội vàng trở về hậu cung của hoàng hậu. Hắn ghé hai hoàng hậu, nhẹ giọng nói vài câu gì đó. Hoàng hậu khẽ nhíu mày, trên gương mặt đầy quý phái lộ rõ vẻ lắng, thở dài nói, hóa ra là do quốc khố cạn kiệt, công trình tu sửa đê điều đại giang thì ta cũng biết, kéo dài từ đầu mùa đông năm ngoài đến giờ, không phải vì không có tiền sao? Ai, nếu bản cung có thể tay không biết ra bạc nhỉ, có phải giúp bệ hạ giảm bớt nỗi lo không? Nhưng thật tiếc Hồng Trúc cười khà khà, nói, hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ cao quý, sao phải phiền lòng vì những chuyện này? Còn chuyện quốc khố, chẳng phải đã có bộ hộ mà Phạm Thượng Thư quản lý à? Nghe thấy hai chữ bộ hộ, ánh mắt hoàng hậu sáng lên, giả vờ như vô tình hỏi, Phạm Thượng Thư quản lý bộ hộ nhiều năm, cũng xem như vất vả khổ công. Nhưng quốc khố cạn kiệt là vấn đề tiền bạc thu bảo, hắn cũng đâu có cách nào. Hồng Trúc hơi giật mình, muốn nói nhưng lại thôi. Hoàng hậu nhìn vẻ mặt hắn, mỉm cười khinh thường, nói, trẻ con mà cứ như ông lão, đâu ra lắm tâm sự thế. Hồng Trúc giật nảy mình, vội vã quỳ xuống, vẻ mặt đau khổ nói, nô tài không dám, nhưng lúc ở Ngự Thư Phòng nghe nói hôm qua bệ hạ đã nổi giận lôi đình, nói bộ hộ làm việc vô dụng. Hơn nữa hắn hạ giọng nói, nghe nói bộ hộ có quan viên thâm hụt, âm thầm điều chuyển tiền bạc của quốc gia, số tiền rất lớn, cho nên bệ hạ rất tức giận. Hoàng hậu thầm giận mình, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc trên mặt, mỉm cười nói, mấy vấn đề triều chính này thì không cần nói với ta, gần đây tâm trạng của bệ hạ thế nào, thường dạo chơi tới nơi nào trong cung? Hồng Trúc liếc nhìn xung quanh, biết rằng đây là điều cấm kỵ trong cung, cắn răng một cái, ghé sát bên cạnh hoàng hậu, nhỏ giọng thì thầm vài câu gì đó. Hoàng hậu mày liễu dựng đứng, đột nhiên mềm nhũn vô lực, đôi môi run nhẹ, hai má trắng bệch, lạnh lùng nói, tiểu lâu. Lại là tiểu lâu ho ho ho. Sau khi Hồng Trúc lòng đầy bất an và sợ sệt rời khỏi tầm cung của hoàng hậu, một người trẻ tuổi bước ra từ phía sau bức bình phong. Người này này mặc bộ áo choàng màu vàng nhạt, đường nét khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt sáng ngời có thần. Trong cung, người có thể mặc trang phục màu này, ngoại trừ hoàng đế, thái hậu, hoàng hậu, chỉ có thái tử điện hạ mà thôi. Chương 632, Hoàng cung và triều đình 2. Chương 632, Hoàng cung và triều đình 2. Bây giờ, thân thể thái tử Khánh Quốc đã khỏe mạnh hơn nhiều so với 2 năm trước, ít nhất cũng màu trắng bệnh tật đã bớt đi không ít. Chuyện này đương nhiên là nhờ hoàng hậu quản giáo nghiêm khắc, không cho phép hắn tiêu tốn quá nhiều sức lực vào chuyện nam nữ, nhưng cũng vì do tuổi tác lớn dần, phải đối mặt với tình hình phức tạp bị mấy vị hoàng huynh, hoàng đệ từ từ ép sát cho nên buộc phải thay đổi. Đối với thái tử, kẻ thù lớn nhất trong quá khứ đương nhiên là nhị hoàng tử, nhưng từ khi nhị hoàng tử bị Phạm Nhàn đánh thành cho nửa người tàn phế, hắn lại bất ngờ phát hiện, người mà hắn tưởng là trợ thủ lớn nhất của mình Phạm Nhàn lại cũng là con trai của phụ hoàng. Hơn nữa còn là con trai của phụ hoàng và nữ yêu tinh kia. Đối với cung đông mà nói, mối thù xưa nay với Diệp gia đã là không thể hóa giải, vì vậy người mà thái tử cảnh giác nhất hiện nay đương nhiên là Phạm Nhàn ở Giang Nam xa xôi. Mọi người đều thầm hiểu rằng, sau khi thân thế của Phạm Nhàn được tiết lộ, nếu thái tử lên ngôi, chắc chắn Phạm Nhàn không thể sống có kết thúc an lành. Còn nếu Phạm Nhàn nắm đại quyền, chắc chắn cũng không thể cho phép thái tử lên ngôi. Mẫu hậu, xem ra bắt đầu ra tay với vụ việc của bộ hộ được rồi. Lúc trước thái tử đứng sau tấm bình phong lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hoàng hậu và Hồng Trúc, giờ mới lên tiếng. Hoàng hậu nhắm mắt suy nghĩ một hồi rồi hỏi, rốt cuộc thái giám Hồng Trúc này đáng tin bao nhiêu phần? 7/10. Hoàng hậu mỉm cười nói, ta cũng đang nghĩ như vậy. Hồng Trúc vốn là người hầu trong Ngự Thư Phòng, đi theo bên cạnh phụ hoàng của con, lại đang trên đà thăng tiến. Tuy bây giờ hắn được điều đến đông cung, thăng hai cấp, trở thành thái giám tổng quản, nhưng quyền lực của hắn lại kém xa trước đây. Thái tử nói, nếu Phạm Nhàn không tố giác chuyện Hồng Trúc nhận hối lộ lên phụ hoàng cũng chẳng tức giận đến mức đuổi Hồng Trúc đi. Mọi người trong cung đều biết chuyện này, cũng sự việc trong ngự thư phòng ngày hôm đó, đều cho rằng lý do Hồng Trúc rời ngự thư phòng là vì hắn đã đắc tội với Phạm Nhàn, đề ti đại nhân của giám sát viện. Hoàng hậu thở dài nói, theo cách bệ hạ xử lý, rõ ràng người thật sự ưa thích tiểu thái giám Hồng Trúc này. Vấn đề là, bản cung vẫn chưa biết rốt cuộc chuyện này là thật hay giả. Thái tử cao mày trầm tư nói, Hồng Trúc thù hận Phạm Nhàn thì chắc là thật. Trong cung, các thái giám và cung nữ đều nghe hắn nghiến răng nghiến lợi kể lại chuyện đó. Về phía phụ hoàng dù cho người dùng Hồng Trúc để giám sát con, nhưng con tin là trong nửa năm qua con không mắc sai lầm nào. Hoàng hậu gật đầu, ánh mắt lóe lên một luồng sắc ý, cười lạnh nói, chỉ cần nguyên nhân khiến bệ hạ tức giận là thật có thể điều tra vụ việc ở bộ hộ. Phạm Kiến không thể tiếp tục ở lại bộ hộ, bằng không thì Phạm Nhàn kiểm soát nội khố ở Giang Nam và Phạm Kiến nắm giữ quốc khố ở kinh đô, ngày tháng tương lai con sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Thái tử gật đầu đáp, con luôn nhớ lời dạy của phụ hoàng, chỉ làm những việc mà phụ hoàng đồng ý. Hoàng hậu cau mày nói, ta sẽ ghé thăm Nghiễm Tín cung hỏi ý kiến cô của con. Đột nhiên nghe thấy tên của trưởng công chúa, ánh mắt thái tử lóe lên sắc thái lạ, nhưng lập tức che giấu kỹ lưỡng, thoáng chần chờ rồi nói, liệu lần này có nên nhờ bên phía cô can thiệp không? Hoàng hậu lắc đầu, cười lạnh nói, cô ta cũng chẳng phải loại dễ đối phó. Hơn nữa, bây giờ bệ hạ cho cô ta vào cung, chẳng phải vì để giám sát cô ta gần hơn à? Người ở trong thâm cung, muốn liên lạc với các đại thần trong triều cũng không được thuận tiện. Phu hoàng của con làm việc, tuy nhìn vào thường đơn giản nhưng thực tế lại rất tàn nhẫn. Con nên học hỏi khía cạnh này nhiều hơn. Ai, cô của con gần đây muốn làm gì cũng không tiện cho lắm. Vị quốc mẫu trên danh nghĩa này thở dài, nhưng vẻ vui sướng trước nỗi đau của người khác lại lộ rõ trên chân mày, có che cũng không nổi. Trưởng công chúa ở Khánh Quốc đã quá nổi bật trong lòng các vị phu nhân, loáng thoáng che khuất phong thái của hoàng hậu, làm sao hoàng hậu có thể vui lòng cho được. Bây giờ trượng phu của mình ngày càng ngứa mắt với cô em chồng, tuy theo lý trí hoàng hậu cũng biết đây không phải là chuyện tốt, nhưng theo cảm tính vẫn không khỏi cảm thấy khoái chí. Đồ hồ ly không biết xấu hổ. Bản cung chỉ đến thông báo với cô ta một tiếng thôi. Hoàng hậu thở dài vỗ vô vai thái tử, mối quan hệ giữa cô của con và lão nhị, con tạm thời nhẫn nhịn một chút, đừng nhớ lại chuyện lúc trước nữa. Còn chuyện điều tra khoản thiếu hụt trong bộ hộ lần này, ta sẽ phái người làm. Yên tâm đi. Chương 633, Hoàng cung và triều đình 3. Chương 633, Hoàng cung và triều đình 3. Hoàng hậu nhếch mép, ánh mắt lạnh lùng, tuy rằng gia tộc của mẫu hậu đã bị lũ ác tặc kia tàn sát, nhưng vẫn giấu được vài người trong triều. Còn Phạm Kiến hắn dám chuyển cả đống bạc từ quốc khố đến Giang Nam, hắn tưởng rằng có thể giấu được người trong thiên hạ chắc. Hay hắn nghĩ rằng có thể che mắt bệ hạ. Cho dù bệ hạ có yêu thích Phạm Nhàn đến đâu đi nữa, nhưng cũng không thể chấp nhận để chuyện như vậy xảy ra dưới mí mắt mình. Thái tử thoáng kinh ngạc, không ngờ việc thiếu hụt tại bộ hộ lại nghiêm trọng đến như vậy. Hóa ra là gan của Phạm Kiến to tới mức này. Bây giờ hắn mới biết mẹ và cô đã sớm nắm được căn nguyên gây ra tình trạng của bộ hộ, chẳng trách họ tự tin như vậy. Hoàng hậu mỉm cười nói, sau sự việc của bộ hộ, thiên hạ sẽ lại trở lại yên bình được ít ngày, Phạm Nhàn cũng không thể tiếp tục lộng hành như bây giờ. Nghĩ cẩn thận lại thì trong lòng bệ hạ, chỉ cần con không gây ra chuyện quá đáng, cho dù con có tranh chấp với những người khác, bệ hạ cũng vợ như không nhìn thấy, xét cho cùng thì dẫu sao con cũng là thái tử. Đó là chuyện mà thiên hạ đều biết. Thái tử thở dài một tiếng, bao đời nay, có lẽ chỉ có chức thái tử của con đây là bất ức nhất. Hoàng hậu cười nhạt nói, trong lịch sử, có không biết bao nhiêu thái tử trước khi lên ngôi còn sinh sống tệ hơn con nhiều. Sợ cái gì? Chỉ cần chịu đựng đến ngày đăng cơ, đó sẽ là lúc con hãnh diện. Hoàng hậu lại lạnh lùng nói, mẫu hậu vẫn luôn tin tưởng bệ hạ vẫn muốn để con kế vị, đương nhiên có lý do của mình. Thái tử hoàng hốt nói, nhưng mà tuy lão nhị đã sụp đổ nhưng lão tam xuống Giang Nam, lại luôn được Phạm Nhàn mang theo. Đây là vấn đề được âm thầm bàn luận nhiều nhất trong cung thời gian gần đây. Tam hoàng tử tuổi còn trẻ nhưng theo Khâm Sai đại nhân tới Giang Nam thị sát, danh nghĩa là học tập, chẳng lẽ học tập cách cai trị đất nước? Thậm chí mẹ đẻ của Tam hoàng tử Nghi Quý Tần cũng trở thành trung tâm của cuộc thảo luận. Có điều nữ nhân Liễu gia này lại luôn giữ im lặng, thận trọng tự giữ mình. Hoàng hậu trừng mắt với thái tử một cái, cắn răng nói, ngay cả một đứa nhóc miệng còn hôi sữa mà còn cũng sợ đến thế, liệu có tiền đồ gì? Thái tử thở dài rầu rĩ, nhi tử thật sự không thể nhìn ra phụ hoàng có ý như mẫu hậu nói. Không có ý đó thì đã phế con từ lâu rồi. Hoàng hậu có vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép. Thái tử cười khổ, có lẽ phụ hoàng đang tìm một cơ hội. Hoàng hậu lắc đầu, bình tĩnh phản đối, con sai rồi, so với những huynh đệ khác con có một ưu điểm lớn nhất, nhưng con trước sau gì vẫn không nhận ra. Thái tử cực kỳ kinh ngạc hỏi, ưu điểm gì? Trên gương mặt bình tĩnh của hoàng hậu ẩn chứa một ý lạnh, chậm rãi nói, đại hoàng hử có bối cảnh đông gì, mẹ ruột của nhị hoàng tử là thuộc quý phi ở kinh thành cũng rất có thế lực, mẹ ruột của tam hoàng tử là nghi quý tần xuất thân từ Liễu gia, trong kinh thành còn là đại tộc, lại có Phạm Nhàn làm chỗ dựa. Trong tất cả các hoàng tử, chỉ có hai mẹ con chúng ta là thân đơn thế cô, không có bất cứ lực lượng gia tộc nào để dựa vào. Dẫu sao ta và bệ hạ cũng là một cặp phu thê chung sống với nhau nhiều năm. Hoàng hậu cười khinh miệt, phu hoàng của con, cái gì cũng tốt, chỉ có bệnh đa nghi quá nặng. Đại vị của Khánh Quốc này cần phải chuyển đi, đương nhiên bệ hạ sẽ lo hoàng quyền họ Lý rơi vào tay họ Ngoại. Vì vậy, trong việc chọn người kế vị, chắc chắn bệ hạ không thể chấp nhận chuyện sau lưng người kế vị có thế lực gia tộc quá khổng lồ. Vì vậy, lão nhị không được, lão tam càng không được. Ánh mắt lạnh lùng của hoàng hậu như hai lưỡi dao đâm vào trái tim thái tử. Chỉ có con bệ hạ để lão già kia giết sạch gia tộc của mẫu thân con, một mặt là vì nữ yêu tinh độc các kia, mặt khác chẳng phải cũng để dọn dẹp chướng ngại trong tương lai cho con. Không cần phải sợ, con trai của ta. Hoàng hậu nhẹ nhàng vuốt ve gò má lạnh lẽo của thái tử, thở dài nói, nếu không có vấn đề gì lớn, cho dù bệ hạ vận dụng bao nhiêu thủ đoạn, thực ra cũng đều là để thúc đẩy con trưởng thành kiên cường hơn. Từ nhiều năm trước, bệ hạ đã chọn con, mà người ấy từ xưa đến nay không nghi ngờ lựa chọn của mình. Hoàng hậu cười điên cuồng, cho dù lựa chọn của ông ấy vốn là sai lầm. Sắc mặt hoàng hậu đột nhiên trở nên nghiêm khắc, cắn răng nói, con đã hiểu rõ chưa? Chức vị thái tử của con, tương lai con đảm bảo được chức vị này toàn bộ đều là nhờ gia tộc của mẫu thân con đã hy sinh hơn 3000 sinh mệnh. Đó là trưởng bối và người thân của con. Họ chết cả rồi, dựa vào máu của họ, dựa vào thi thể của họ mới có thể lắt đường cho con đi lên ngự liễn. Cho nên con nhất định phải chịu đựng tiếp, chịu đựng cho đến tận đến ngày thành công. Chương 634, Hoàng cung và triều đình 4. Chương 634, Hoàng cung và triều đình 4. Trong hoàng cung gió xuân phe phẩy, nhưng làn gió xuân này lại lạnh lẽo đến đáng sợ, khiến người ta không rét mà run. Thái tử không nhịn được run lên một cái, bởi vì tổ thái hậu tổ nãi nãi quản lý hậu cung rất nghiêm khắc. Thực ra mấy năm gần đây hắn mới biết sự thật về đêm thanh máu ở kinh đô từ miệng mẫu thân. Biết rằng ngoại công và thân cứu cứu của mình đã chết trong một đợt biến động chính trị. Hóa ra phụ hoàng muốn loại bỏ ngoại thích bên cạnh mình. Trái tim hắn bắt đầu run rẩy, hoàn toàn không biết nên phải phản ứng ra sao. Nếu như phân tích của mẫu thân là đúng, thế thì chỉ cần mình thể hiện thật bình tĩnh, chỉ cần sau này thiên hạ không có vấn đề lớn gì, ghế rồng kia trùng quy vẫn là của mình. Ánh mắt của thái tử Khánh Quốc dần dần trở nên cứng rắn, nhìn mẫu thân, gật đầu nghiêm nghị. Dường như hai mẹ con đã quên mất một câu nói ngay trong đoạn trò chuyện vừa rồi, điều kiện đầu tiên để thái tử kế vị là không xem ra vấn đề gì lớn mà người trong thái hậu đều biết, bất luận là Trần Bình Bình hay Tiểu Phạm đại nhân, đều là nhân vật âm độc tàn nhẫn, am hiểu nhất là tìm ra vấn đề lớn từ những điều không có vấn đề. Hoàng cung và triều đình thực chất là hai thực thể hoàn toàn gắn liền với nhau, qua góc độ không thể bỏ qua của hoàng đế, hai phần quyền lực này thống nhất một cách hòa hợp hòa mỹ. Triều thần muốn định nọ hoàng đế thì cần phải định bợ quý nhân trong cung. Quý nhân trong cung muốn mở rộng tầm ảnh hưởng ra khỏi cung, cũng cần phải nhờ triều thần ngoại cung làm việc cho mình. Cái gọi là lợi ích nhóm được hình thành như vậy. Vì thế, chuyện hoàng đế nổi giận lôi đình trong ngự thư phòng vì bộ hộ thiếu hụt đã thông qua vô số con đường truyền ra ngoài cung, toàn bộ quan trường cũng bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Tôn chỉ cao nhất của việc làm quan chính là khi bệ hạ không hài lòng với chuyện gì, người làm quan cần nhanh chóng bắt kịp. Cho dù người đứng đối diện với hoàng đế là nhiệm vụ phẩm cấm truyền thuyết như thái sư, quan viên cũng phải dũng cảm đứng lên trước tiên, không chịu kém cạnh ai khác. Do có tâm trạng của hoàng đế làm cột mốc, loại chuyện như vậy chắc chắn sẽ không sai. Nhưng lần này phản ứng đối với tin tức trong cung và trong triều có sự chênh lệch thời gian rõ rệt, các quan viên càng trở nên chín chắn và thận trọng hơn so với ngày trước. Lý do đầu tiên là muốn điều tra việc bộ hộ thiếu hụt, chắc chắn không thể tránh khỏi liên lụy đến thượng thư bộ hộ Phạm Kiến. Ai cũng biết Phạm Kiến là người cực kỳ lão luyện, hơn nữa có mối quan hệ tâm đầu ý hợp với Tĩnh Bưng gia, lại có tình nghĩa huynh đệ chung bầu sữa với bệ hạ. Các quan viên không biết rốt cuộc tình cảm mà hoàng đế dành cho Phạm Kiến còn bao nhiêu. Lý do thứ hai mà các quan viên thận trọng chính là bởi vì con trai của Phạm Kiến họ Phạm Thiên Nhàn, tự là An Trì, là đề ti đại nhân của giám sát viện, hiện còn là khâm sai đại nhân toàn quyền ở khu vực Giang Nam. Mặc dù trong lòng ai ai cũng thầm hiểu Phạm Nhàn là con tư sinh của hoàng đế, thế nhưng mọi người cũng biết Phạm Nhàn nổi danh khắp Khánh Quốc về lòng trung hiếu, có biết bao câu chuyện lưu truyền trong dân gian, chẳng hạn như chuyện chồng cung con không nhận cha, họ mặt gia tộc thường niên liều mạng đòi vào từ đường họ Phạm. Nếu điều tra đến đầu Phạm Thượng Thư, không ai biết Phạm Nhàn sẽ phản ứng như thế nào. Các quan viên chỉ biết rằng nhị hoàng tử từng muốn lợi dụng nhị thiếu gia Phạm phủ, kết quả chọc giận Phạm Nhàn, bị Phạm Nhàn dùng vô số chiêu trò hung ác âm độc, cực kỳ khoa trương đánh từ đầu đến chân nhị hoàng tử vốn đã loáng thoáng hình thành đại thế, khiến hắn quân lính tăng dã, khốn khổ không thể tả. Cuối cùng, Phạm Nhàn còn đánh nhị hoàng tử đến mức bị giam lỏng trong phủ. Chiến công huy hoàng này đủ để chấn nhiếp đại đa số quan viên muốn đầu cơ chính trị. Vị tiểu Phạm đại nhân còn chẳng buồn để ý đến nhị hoàng tử, huống chi là đám quan viên bọn mình. Nhưng áp lực từ trong cung càng ngày càng lớn, tin tức từ mọi mặt cũng xác nhận rằng bệ hạ thật sự có ý định khai đao với bộ hộ. Căn nguyên thật sự khiến bệ hạ không vui suốt mấy ngày qua cũng là ở bộ hộ. Kết quả là đám quan viên rục dịch hồi lâu, cuối cùng cũng đã kiềm chế nỗi sợ, bắt đầu về nhà viết tấu chương. Trong những quan viên này có những thanh quan thật sự vì nước mong muốn triều đình điều tra rõ ràng sự việc bộ hộ thiếu hụt, cũng có những người nhận được chỉ dẫn từ những quý nhân trong cung muốn lợi dụng việc này để lật đổ Phạm gia, chiêu cách sơn đảng yêu, khiến cho Phạm Nhàn đang ở xa Giang Nam xa xôi thanh bại danh liệt. Nhưng nhiều nhất vẫn là những phần tử đầu cơ chính trị sống trong triều đình đã nhiều năm, muốn suy đoán thánh y để tiện bề leo lên. Chương 635, đào góc tường trên đại điện một. Chương 635, đào góc tường trên đại điện một. Nhìn chung, do rất nhiều lý do khác nhau, các quan viên trong triều đình ở kinh đô lại có một lần thống nhất ý kiến hiếm thấy, yêu cầu triều đình điều tra kỹ lưỡng chuyện thiếu hụt của bộ hộ mà mọi người vẫn đồn đại, phải cho con dân trong thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng, cho bệ hạ một câu trả lời thỏa đáng. Khánh Quốc mở cửa yết triều đúng giờ, trời vẫn tờ mờ sáng, trong cung điện vẫn lạnh lẽo, hoàng đế vẫn ngồi trên ghế rồng cao cao, các đại thần vẫn khiêm mà thảo luận trực tiếp về công vụ của từng quận, từng khu vực. Sau khi kết thúc mọi công việc cần thảo luận gấp rút, hoàng đế sắc mặt hơi mệt mỏi mở miệng hỏi, còn chuyện gì nữa không? Một vị đại thần đại lý tự bước ra, cẩn thận bẩm báo, bệ hạ, vụ việc của chính sư nội khố truyền bận ti tiểu Phạm đại nhân phải xử lý như thế nào? Điều mà rất nhiều quan viên ở kinh đô cũng không ngờ tới, là việc điều tra thiếu hụt ở bộ hộ về còn chưa bắt đầu, mà việc lời chỉ trích Phạm Nhàn xa Giang Nam xa xôi đã ập đến mãnh liệt. Chỉ trong 3 ngày, các tấu chương từ ngự sử và một số quan viên Giang Nam đã như bông tuyết bay đến hoàng cung trong kinh đô, từng câu từng từ đều hướng nhắm vào Phạm Nhàn, chính sứ nội khố chuyển vật đi, chỉ trích đi tiêu ngạo hướng hách, ỷ vào thân phận khâm sai chèn ép đồng liêu, bất chấp quốc pháp triều quy, vọng động giết chết bốn ti khố của nội khố, khiến dân chúng phẫn nộ, từ đó dẫn đến việc công nhân trong tam đại phường nội khố bãi công. Tam đại phường nội khố chính là trụ cột quan trọng đối với tài chính Khánh Quốc, còn loại đại sự như đình công đã nhiều năm rồi không diễn ra, cho nên khi tin tức được đưa về kinh đô, đã khiến không ít người kinh ngạc. Kinh đô và Giang Nam cách nhau rất xa, mọi người không rõ tình hình thực sự của nội khố chuyển vận ti ở Mân Bắc, càng không biết rằng ngự sử Quách Tranh cùng những quan viên thuộc phe của công chúa đã bịa đặt. Rõ ràng là cuộc đình công trước, Phạm Nhàn đàn áp giết người sau, nhưng lại bị đám quan viên nóng lòng chỉ trích, biến thành Phạm Nhàn giết người mà không lý do trước, khiến dân chúng phẫn nộ sau. Trong lòng các triều thần, tiểu Phạm đại nhân thật sự là người có thể làm ra những việc đáng nghi ngờ như vậy. Lão Phạm còn chưa bị điều tra mà các triều thần đã bắt đầu có ý kiến nặng nề về tiểu Phạm, trong mấy ngày liền họ không ngừng thảo luận về việc này trong lúc yết triều nhưng vẫn chưa có quyết định nào, bệ hạ cũng chưa phát biểu. Trong số văn thần vẫn còn một số người không phải là kẻ bại hoại. Họ không hề e ngại sự thật Phạm Nhàn là con riêng của hoàng đế, ngược lại, vì sự việc này mà ánh mắt nhìn Phạm Nhàn càng không tin tưởng. Lý do là vì họ lo sợ một quyền thần như vậy có thể gây tổn hại tới căn cơ của triều đình Khánh Quốc và lợi ích của dân chúng. Chẳng hạn như Hồ Đại học sĩ, người hiện đã gia nhập môn hạ trung thư, bắt đầu hoạt động trong nội các. Hắn và Phạm Nhàn chưa từng gặp gỡ, hiểu biết về Phạm Nhàn cũng chỉ giới hạn ở những tin đồn trong quan trường và dân gian, mặc dù được thư đại học sĩ giới thiệu, hắn rất tán thưởng tài hoa và học thức của Phạm Nhàn, nhưng hắn vẫn thấy tin vào những gì được nói trên tấu chương. Hồ Đại học sĩ đã cai quản các quận với tư cách quan địa phương nhiều năm. Hắn hiểu rõ việc đối mặt với quan lại kinh đô khó khăn ra sao, lo lắng rằng Phạm Nhàn sẽ ỷ vào gia thế và thân thế của mình, vừa rời khỏi kinh đô là không ai ngăn cản được, làm sằng làm bậy ở vùng Giang Nam. Hắn quyết định lên tiếng cho các quan viên Giang Nam, một mặt là tránh cho địa phương không phải chịu thiệt hại quá nặng, mặt khác cũng là do lo sợ tiểu Phạm đại nhân mà mình thầm tán thưởng sẽ đi sai đường. Chỉ thấy Hồ Đại học sĩ đứng dậy đi ra khỏi hàng, bình tĩnh nói, "Bệ hạ, việc này nên được điều tra kỹ lưỡng." Hoàng đế bước nhẹ huyệt thái dương, hỏi, "Điều tra kỹ lưỡng?" Vụ việc này Phạm Nhàn đã viết điều trần báo cáo với chấm rồi, giám sát viện cũng đã có báo cáo, chắc trong trung thư môn hạ cũng có lưu trữ một phần. Đại học sĩ ngươi nên biết, lần này nội khố xảy ra chuyện chính là vì Phạm Nhàn điều tra những sai phạm trước đây, đòi lại công bằng cho các công nhân. Hồ Đại học sĩ hắng giọng nói, "Bệ hạ, đây chỉ là lời nói một phía của tiểu Phạm đại nhân, đã có nhiều quan viên địa phương dâng tấu tố cáo như vậy, dẫu sao cũng phải phái người tới Giang Nam hỏi thử. Nếu như tấu chương nói đúng, đương nhiên phải điều tra kỹ lưỡng, tiến hành bù đắp, mới tránh khỏi tổn thương cõi lòng mấy vạn công nhân nội khố. Nếu như tấu chương nói sai, thì phải răn dạy nghiêm khắc các quan viên tại Giang Nam, trấn an tiểu Phạm đại nhân, đòi lại công bằng cho tiểu Phạm đại nhân." Chương 636, đào góc tường trên đại điện 2. Chương 636, đào góc tường trên đại điện 2. Hoàng đế như cười như không nhìn hắn một cái, nghĩ thẩm vị đại học sĩ này nói tới nói lui, vẫn là kiên quyết muốn phái người tới Giang Nam, nhưng là kinh đô và Giang Nam cách xa như vậy, cho dù phái người từ kinh đô đến, chẳng lẽ Phạm Nhàn lại sợ hắn? Có điều lý do năm nay triệu Hồ Đại học sĩ vốn lưu vong bên ngoài về kinh đô, chính là vì Hoàng đế Khánh Quốc muốn dùng tính quật cường và thanh liêm của Hồ Đại học sĩ. Cũng như nhiều năm trước đã dùng Lâm Nhược Phủ và Trần Bình Bình đấu võ đài, Hoàng đế Khánh Quốc chuẩn bị tương lai để Hồ Đại học sĩ và Phạm Nhàn cũng đấu võ đài. Đã như vậy, đương nhiên lúc này hắn sẽ không phản đối làm mất mặt đại học sĩ. Hắn mỉm cười nói, đại học nói vậy cũng có lý, xem ra cần chọn người tới Giang Nam xem xét, mọi chuyện đều phải nhìn tận mắt mới biết được. Điều Hồ Đại học sĩ muốn cũng chỉ là cách xử lý trông có vẻ công bằng này, mục đích nếu đã đạt được, cũng lùi trở lại. Lúc này, thư vu thư đại học sĩ không nhịn được lo lắng nói, ai đúng ai sai, cuối cùng sẽ điều tra rõ ràng, thần chỉ là lo lắng nội khố trải qua sóng gió lần này, việc sản xuất năm nay liệu có xảy ra vấn đề gì không. Dù sao đây cũng là năm đầu tiên tiểu Phạm đại nhân quản lý nội khố, kính xin bệ hạ chỉ bảo nhiều thêm một chút. Đây là ý kiến rất ôn hòa, nhưng lại đại diện cho lo lắng của rất nhiều triều thần. Họ đều lo ngại là Phạm Nhàn hành động quá tàn nhẫn ác liệt, khiến cho toàn bộ việc sản xuất của nội khố gặp vấn đề lớn. Nhưng thư vũ vẫn ôn hòa không có nghĩa là những người khác cũng ôn hòa, ngược lại, có vài quan lớn đã mượn lời của thư đại học sĩ bắt đầu thể hiện lo lắng sâu sắc của bản thân và lòng trung thành đối với triều đình, nói tiểu Phạm đại nhân dù sao cũng còn trẻ, trách nhiệm của nội khố quá lớn, nếu trong năm nay nội khố có sụt giảm quá lớn so với các năm trước, liệu triều đình có nên xem xét về việc lựa chọn người khác hay không. Đây là không tin tưởng Phạm Nhàn một cách trắng trợn, ý nghĩa cũng rất rõ ràng, nếu Phạm Nhàn nhà ngươi không thể nâng cao lợi nhuận của nội khố, thậm chí còn không bằng các năm trước, thế thì ngươi có tư cách gì mà đòi chấp trưởng nội khố? Tuy cực kỳ trắng trợn nhưng từng câu từng từ đều nghe như suy nghĩ cho triều đình, nên dẫu các triều thần đều thẩm hiểu mấy vị đại thần này muốn đưa vị thần kia ra khỏi nội khố nhưng cũng không tiện phản bác điều gì. Hoàng đế khẽ mỉm cười nói, chất lượng của nội khố năm nay như thế nào, phải chờ đến năm sau mới biết được, các gái khanh có vẻ hơi quá nóng lòng rồi, rốt cuộc Phạm Nhàn có phụ lòng chấm hay không, dẫu sao cũng phải qua một thời gian mới biết được. Hoàng đế như đột nhiên nghĩ ra một chuyện, nói, nhưng mà, chuyện nội khố mở cửa chiêu mua của đã kết thúc mấy hôm trước, giấy tờ chiêu mua chắc đã được gửi trở về kinh đô. Các khanh muốn xem năng lực của Phạm Nhàn, chỉ cần nhìn vào kết quả lần mở cửa chiêu mua lần này, chắc sẽ biết đôi chút. Khánh Quốc có lãnh thổ rộng lớn, kinh đô và Giang Nam cách nhau xa xôi, Tô Châu mở cửa chiêu mua vào ngày 22 tháng 3, tin tức lại chỉ mới được đưa về kinh đô. Thực ra, nếu sử dụng tuyến đường gửi thư bí mật và báo cáo giám sát viện, tin tức sẽ nhanh hơn vài ngày. Nhưng không biết do Phạm Nhàn quên mất hay là do vấn đề bảo mật của giấy tờ chiêu mua mà không có tin tức gì báo trước cho hoàng đế và triều đình. Hơn nữa sau khi giải quyết xong vấn đề bãi công trong Tam Đại Phường ở Mân Bắc, giám sát viện bắt đầu cố ý chặn thông tin giữa hai nơi. Thế nên, tuy bây giờ kinh đô cũng loáng thoáng biết việc mở cửa chiêu mua ở Tô Châu đã náo loạn cực lớn, nhưng lại không biết tình hình cụ thể. Đáng lẽ là tin tức được gửi đi nhanh nhất, nhưng dưới sự áp chế của Phạm Nhàn, nó di chuyển còn chậm hơn vị Tam Thạch một chút. Hoàng đế lặng lặng nhìn một người trong hàng ngũ bên dưới, nói: "Thái thượng tự đã nhận được công văn chưa? Tất cả thu nhập từ Tam đại phường của nội khố đều do Thái thượng tự và hoàng cung quản lý và xét duyệt. Vì thế, người mà hoàng đế hỏi chính là chính khanh của Thái thượng tự. Vừa mới tới sáng nay." Chính khanh của Thái thượng tự ho khẽ hai tiếng, với vẻ mặt u sầu nói: "Thần vội vàng vào cùng, cho nên vẫn chưa kịp xem." Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, quyền không khẩn trương đi lấy. Chính khanh Thái thượng tự thi lễ một cái, vội vàng chạy ra khỏi cung. "Mọi người hãy đợi một chút." Hoàng đế như cười như không, tuyên bố kéo dài thời gian nhất chiều, lấy một bát trà từ tay Diêu thái giám bên cạnh, chậm rãi uống vào. Chương 637, đào góc tường trên đại điện 3. Chương 637, đào góc tường trên đại điện 3. Thời gian trôi qua từng giây từng phút một, quan viên trong điện nôn nóng chờ đợi nhưng không dám để lộ biểu cảm gì. Hơn nữa họ cũng rất tò mò, Phạm Nhàn tới Giang Nam, rốt cuộc mọi chuyện diễn biến ra sao? Khoản bạc đặt cọc 4 phần 10 từ việc mở cửa chiêu mua hàng năm của nội khố, chính là khoản thu nhập lớn nhất hàng năm của triều đình Khánh Quốc, khiến những quan viên không khỏi này háo hức chờ đợi, căng thẳng chờ đợi. Hoàng đế ánh mắt lạnh lùng nhìn các thần tử, trong lòng lại có phần không hài lòng, hắn rõ ràng biết vì sao tất cả các quan văn đều muốn đứng ra biểu đạt ý kiến về Phạm Nhàn, thậm chí cả Thư Vũ, người có quan hệ tốt với Phạm Nhàn, cũng không thể tránh khỏi bởi vì Phạm Nhàn là con tư sinh của mình. Lâu nay các quan viên đã nghẹn một cục tức trong bụng đối với việc triều đình trọng dụng Phạm Nhàn, luôn cảm thấy việc này không phù hợp quy tắc. Tất cả đều là vì bệ hạ thương cốt nhục của mình, nên dùng chức vụ làm công cụ an ủi. Nhưng nội khố này là của chấm, thiên hạ này là của chấm, đứa con này cũng là của chấm. Hoàng đế lạnh lùng suy nghĩ, từ bao giờ lại đến lượt lũ già mà không tu thân các ngươi lắm miệng. Nhưng hoàng đế cũng thầm hiểu trong lòng, nếu Phạm Nhàn thật sự không cố gắng, khiến Giang Nam bung bét, nội khố suy thoái, gây hại nặng nề cho quốc gia, xác nhận nỗi lo của quần thần, thế thì cho dù mình có bên vực ra sao đi nữa, cũng chỉ có gọi hắn về mà thôi. Có điều, hoàng đế tin tưởng Phạm Nhàn, lòng tin tưởng này được bồi dưỡng dần dần, bắt đầu vào lúc Phạm Nhàn từ Đạm Châu vào kinh, vị cửu ngũ chí tôn này vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ theo dõi mỗi hành động của Phạm Nhàn, muốn xem rốt cuộc đứa trẻ mà mình và cô nương ấy sinh ra, rốt cuộc sẽ thể hiện năng lực ra sao. Mà trong tất cả các sự việc, biểu hiện của Phạm Nhàn không khiến hắn thất vọng, văn có 300 bài thơ trước điện, võ có tiếng tăm cửu phẩm, danh có trang mặc hàn tạp thư, năng lực kiếm tiền không tầm thường, nhưng lại không có vẻ tham lam. Thậm chí cái khí chất phong lưu này cũng không phải thứ mà những người trẻ tuổi bình thường có thể làm được, khả năng nắm bắt tình hình triều chính càng không giống một người mới 18 tuổi, đối với quân vương thì trung thành, đối với phụ thân thì hiếu. Thảo, đúng là tấm gương cho người khác. Nói cho cùng, hoàng đế cũng chỉ là một người đàn ông trung niên bình thường, đối với đứa con tư sinh Phạm Nhàn trong lòng hắn khó tránh khỏi cảm thấy kiêu ngạo, dù sao đó cũng là nòi giống của hắn. Cho nên, khi các triều thần bắt đầu nghi ngờ Phạm Nhàn, hắn đã bảo Thái thượng tự lập tức báo cáo tình hình nội khố mở cửa chưa mua. Tuy dù hắn cũng không biết con số cụ thể, nhưng đối với khả năng vơ vét của Phạm Nhàn, hoàng đế chưa bao giờ nghi ngờ. Vơ vét là kỹ năng đơn giản nhất của người làm quan. Tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài điện, chính khanh Thái thượng tự chạy vào với gương mặt đỏ bừng, liên tục lau mồ hôi trên trán. Theo sau hắn là thiếu khanh Thái thượng tự Nhâm Tiểu An cũng đang thở hổn hển. Từ Thái thượng tự chạy một mạch đến Thái cực điện, đúng là tiêu hao không ít sức lực. Chỉ sau thi lễ đơn giản một cái, hoàng đế đã bảo hai người đứng dậy, nghiêng mình về phía trước, gương mặt hiện vẻ hứng thú hỏi: "Thế nào rồi?" Các vị đại lão trong triều cũng đang căng thẳng nhìn hai quan viên của Thái thượng tự. Chính khanh Thái thường nuốt nước bọt cái ực, trước khi nói đã lộ vẻ hân hoan, lớn tiếng bẩm báo: "Xin chúc mừng thánh thượng." Ho ho ho, câu này được nói xong, tất cả mọi người đều biết, khánh lịch năm thứ 6 nội khố mở cửa chiêu mua đầu xuân, tình hình đang rất khả quan, hơn nữa còn là rất tốt chứ không chỉ là tốt vừa. Những quan viên đang có ý định bảo vệ Phạm Nhàn đều thở phào nhẹ nhõm, gương mặt nở nụ cười, thư đại học sĩ cũng vui mừng gật đầu liên tục. Còn phần lớn quan viên khác thì thoáng kinh ngạc, dường như không ai ngờ được sau khi trưởng công chúa âm thầm ngăn cản và nội khố bãi công, Phạm Nhàn vừa mới quản lý nội khố mà đã có kết quả không tệ. Chỉ có gương mặt bình tĩnh của Hồ đại học sĩ là không hề thay đổi. Hoàng đế Khánh Quốc ngồi trên ghế rồng nghe bốn chữ này, tâm trạng nặng nề cũng như được giải tỏa, ưu mặt mày vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng lại đặt toàn bộ cái mông ngồi thẳng xuống ghế tựa, thật sự yên ổn đến khó tả. Tuy hắn rất tin tưởng Phạm Nhàn, nhưng chưa có báo cáo xác thực trong lòng vẫn thoáng chút bất an. Hoàng đế mỉm cười hỏi: "Con số cụ thể là bao nhiêu?" "Ai ai cũng cần tiền." Hoàng đế cũng không ngoại lệ, hắn nắm giữ tất cả của cải trong thiên hạ thì lại càng hy vọng tổng tiền bạc trong thiên hạ càng nhiều càng tốt. Hắn là người giàu nhất thiên hạ, nhưng thời khắc này cũng giống như tất cả những người giàu có khác, ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng. Chương 638, đào góc tường trên đại điện 4. Chương 638, đào góc tường trên đại điện 4. Thiếu khanh Nhâm Thiểu An ho khan hai tiếng, rút ra một cuốn sổ, ngân nga đọc: "Ngày 22 tháng 3 năm khánh lịch thứ 6, nội khố chuyển vận ti mở cửa chiêu mua, quyền buôn bán 16 hạng mục 3 tuyến bắc, nam, đông, tổng số hoạch toán là..." Hắn nói đến đây, dường như lại bị con số khổng lồ kia làm cho hồn bay phách lạc, ổn định lại tâm thần rồi mới nói: "2422 vạn lạng." "Chán, ho ho ho." Con số cao ngất này vừa thốt lên khỏi miệng, cả tòa Thái cực điện trở nên lặng ngắt như tờ. Một lúc lâu sau mới có người nói ra thành tiếng: "2422 vạn lạng, nhiều đến vậy sao? So với năm trước đã tăng thêm tới 8 phần 10. Phạm Nhàn, ý đã làm thế nào? Chẳng lẽ ý đã dùng yêu thuật đầu độc lòng người khiến các thương gia hoàng thất ở Giang Nam biến thành lũ ngốc toàn tập?" Quân thần trợn mắt há hốc mồm, quay sang nhìn nhau, bị con số khổng lồ này đè nặng đến mức không thở được, tinh thần của tất cả mọi người đều chìm trong hoang mang. Bình một tiếng, Thư đại học sĩ mặt mày đỏ chót, vấp ngã trên sàn nhà, khiến cho quần thần rối loạn một hồi, nửa ngày sau đỡ hắn đứng dậy. Chỉ thấy sắc mặt vị đại học sĩ này cực kỳ phấn khích, hắn quay về phía bệ hạ vẫn im lặng ngồi trên ghế rồng, nói: "Chúc mừng thánh thượng, chúc mừng thánh thượng." Lúc này quần thần mới phản ứng lại sau tiếng trầm trồ kinh ngạc, ai nấy xoay người cùng kính hành lễ với hoàng đế, tiếng định bợ ập tới như thủy triều dâng trào, tán tụng như biển, thánh nhân như núi, trời ban đại khánh, bệ hạ anh minh, vân vân. 2400 vạn lạng bạc trắng, ngay cả khi mới nhận được có 4 phần 10, đó cũng là gần 1000 vạn lạng bạc. Một khoản thu lớn đến như vậy có thể sử dụng để thực hiện rất nhiều việc, như là công trình trị thủy, như là tăng cường quân đội, như là cứu trợ dân sinh, như là tăng lương cho quan biên. Cho dù những đại thần này thuộc phe phái nào, họ đều là thần tử của Khánh Quốc, quốc gia mạnh nhất đương thời. Nghĩ đến việc triều đình có thêm một khoản thu nhập lớn đến mức có thể giải quyết được vấn đề khẩn cấp quốc khố trống rỗng, ai cũng cảm thấy vui mừng khôn xiết. Niềm vui khó tả này không phải là giả tạo, mà là thật sự vui mừng. Các đại thần cho dù có tham lam hay không, có tài đức hay ngu dốt, đều hy vọng triều đình có thể phát triển tốt hơn. Trong lúc những người này ra sức định nọ hoàng đế, cũng khó tránh khỏi nghĩ đến người mà vừa rồi mình còn nghi ngờ và phản đối. Tiểu Phạm đại nhân, nội khố mở cửa chiêu mua diễn ra suôn sẻ như vậy, đem lại lợi ích khổng lồ cho triều đình. Phạm Nhàn ở Giang Nam xa xôi đôn đốc tác chiến, đương nhiên phải được công nhận là người có công lớn nhất. Nhưng vấn đề là làm sao mà ngoặt lại được đây? Vì vậy một số đại thần con mắt đảo tứ tung, so chết gì cũng không chịu nhắc đến chuyện ở Giang Nam. Ngay lúc này, lại là Hồ đại học sĩ đứng lên trước tiên. Hắn vừa đứng ra, không khí vui mừng náo nhiệt trong triều đình lập tức lắng xuống không ít, mọi người đều muốn biết Hồ đại học sĩ định nói gì. Hồ đại học sĩ bình tâm tĩnh khí, bẩm: "Con số này lớn đến mức khó tin, thần không hy vọng Phạm đại nhân dùng một số thủ đoạn khác, có câu tát ao bắt cá, năm nay cưỡng bức bóc lột những thương gia hoàng thất ở Giang Nam đến cả kiệt, trong khi sản xuất của nội khố lại không theo kịp, vậy năm sau phải làm sao?" Trong bầu không khí an lành, đột nhiên có thêm một âm thanh không hòa hợp, đúng là khiến người ta khó chịu. Quần thần xôn xao, ngay cả những người không vừa mắt với Phạm Nhàn cũng cảm thấy không chấp nhận nổi, dồn dập lên tiếng nói thay cho nội khố chuyển vật đi, đều cho rằng câu này của Hồ đại học sĩ là không phù hợp. Hoàng đế cũng thoát khỏi cảm xúc hưng phấn vừa rồi, lạnh lùng nhìn Hồ đại học sĩ nói: "Theo ý kiến của ngươi, Phạm Nhàn đã kiếm được nhiều tiền bạc cho triều đình như vậy, nhưng không nên được thưởng, ngược lại nên bị phạt." Hồ đại học sĩ lắc đầu, dứt khoát nói: "Thần nói như vậy chỉ là một chút nghi ngờ mà thôi, dù sao thần cũng không ở Giang Nam, không biết tình hình cụ thể, nhưng theo bổn phận của vi thần vẫn phải nhắc nhở bệ hạ một chút. Còn tiểu Phạm đại nhân, chỉ cần lần này mở cửa chiêu mua này không có vấn đề, đương nhiên không thể bị phạt, mà nên được thưởng lớn." Hoàng đế ổn định lại trong lòng, thản nhiên hỏi: "Theo ý Hồ Khanh, nên thưởng như thế nào? Tuy là chuyện tiền bạc, nhưng lại là căn cơ của quốc gia." Hồ đại học sĩ bình tĩnh phát biểu: "Tiểu Phạm đại nhân đã lập được đại công cho căn cơ đó, nên được thưởng lớn chưa từng có." Chương 639, đào góc tường trên đại điện năm. Chương 639, đào góc tường trên đại điện năm. Hoàng đế híp mắt lại hỏi: "Thưởng lớn chưa từng có là thế nào?" Sau khi điều tra rõ ràng toàn bộ việc ở Mân Bắc và mở cửa chiêu mua tại Tô Châu, Hồ đại học sĩ ngẩng đầu lên, ôn hòa nói: "Thần nguyện làm người giới thiệu. Xin bệ hạ triệu hồi tiểu Phạm đại nhân vào môn hạ trung thư, tham gia vào việc nghị sự trong các." Ngay khi vừa nói ra câu này, triều đình chấn động mãnh liệt, quần thần hoảng hốt: "Môn hạ trung thư là gì?" Đó chính là trung tâm của triều đình, sau khi Lâm tướng từ chức Khánh Quốc không còn chức tể tướng, do các đại học sĩ trong môn hạ trung thư của mà phụ trách chức vụ tương tự. Đặc biệt là sau khi Tần Hằng nhậm chức thủ bị kinh đô, thượng thư bộ Hình Nhan Hành thư rút khỏi, Hồ đại học sĩ về kinh, địa vị nội các trong môn hạ trung thư cũng đã được xác định, nếu có thể tiến vào môn hạ trung thư, cũng tức là tiến vào cơ quan quyền lực quyết sách tối cao của triều đình. Hồ đại học sĩ muốn tiến cử Phạm Nhàn vào nội các. Quần thần nghĩ thầm, rốt cuộc Hồ đại học sĩ này đứng về bên nào? Tại sao một lúc thì nói mấy lời quá đen, lúc lại muốn trao cho Phạm Nhàn quyền lực lớn như vậy, địa vị cao như vậy? Thượng thư bộ Hình Nhan Hành thư mang vẻ ghen tức và khó hiểu, nhìn chằm chằm vào Hồ đại học sĩ. Không ngờ hoàng đế nghe câu này, lại không hề do dự, trực tiếp phản bác: "Không được, Phạm Nhàn quá trẻ tuổi." Trong lòng quần thần cũng yên tâm, thầm nghĩ lời của bệ hạ quả là công bằng sáng suốt, nếu không để một thằng nhóc chưa đến 20 tuổi vào môn hạ thư trung nghị sự, chuyện này thật quá hoang đường. Hồ đại học sĩ bình tĩnh đáp: "Xưa có hiền giả 16 tuổi đã làm tể tướng, huống chi môn hạ thư trung chỉ là tổ chức văn thư của bệ hạ, không phải là tể tướng thật sự. Hơn nữa, tiểu Phạm đại nhân thiên phú xuất chúng, tài hoa hơn người, có nhiều năng lực, nhân tài như vậy, nên đứng trên trong triều đình giúp bệ hạ san bất lo âu mới đúng." Hoàng đế như cười như không, nhìn hắn một cái, vẫn đơn giản lắc đầu: "Hắn là đề ti của giám sát viện, theo luật pháp Khánh Quốc, quan viên giám sát viện không được kiêm nhiệm quan chức trong triều, cho dù có từ chức, cũng chỉ có thể nhận mấy chức danh nhàn tản thôi." Hồ đại học sĩ phản ứng cực nhanh, luật pháp Khánh Quốc dẫu sao cũng không bằng ý chỉ của bệ hạ, tuổi còn trẻ không phải là vấn đề, chức vụ giám sát viện cũng không phải là vấn đề, nếu không như vậy, sao thần dám nói là thưởng lớn chưa từng có. Hoàng đế nhếch môi cười, xua tay nói: "Việc này không cần thảo luận nữa, chấm sẽ không đồng ý ho 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 một lời của thiên tử, tứ mã khó đổi kịp." Hồ đại học sĩ chỉ có thể lùi về, nhưng trên gương mặt hắn không hề thể hiện bất cứ thần sắc gì khác. Hoàng đế khẽ nhắm mắt nhìn xuống, phát hiện Hồ đại học sĩ và thư vu trao đổi một ánh mắt, lập tức nhận ra rằng lão già thư vu đã nhận được thông tin từ trước, đồng thời cũng đoán ra vì sao hôm nay Hồ đại học sĩ lại nhân cơ hội này đưa ra đề nghị hoang đường như vậy. Nhân tài à? An Chi đúng là nhân tài. Chính vì Phạm Nhàn đã thể hiện ra năng lực quá kinh người, cho nên Phạm Nhàn mà ở giám sát viện, hệ thống quan văn luôn cảm thấy e sợ. Bọn họ chỉ muốn đưa Phạm Nhàn ra khỏi giám sát viện, lại trở về trong vòng tay ấm áp của các văn thần. Dù sao trên đầu Phạm Nhàn cũng đang đội cái mũ thi tiền, lại loáng thoáng trở thành lãnh tụ trong lòng những sĩ tử trẻ tuổi khắp thiên hạ. Đối với hai vị đứng đầu văn thần hồ thư, tiếp nhận Phạm Nhàn không phải là chuyện khó khăn gì. Hồ đại học sĩ cùng Thư đại học sĩ đều là những người mến tài, cũng là những người am hiểu thế sự, đương nhiên có thể nhìn ra bệ hạ đã sắp xếp tương lai ra sao, nhưng lại cảm thấy không cam lòng để Viên Minh Châu Phạm Nhàn phải vùi trong bóng tối của giám sát viện. Bất luận xét theo góc độ an toàn cho hệ thống quan văn hay cân nhắc cho lợi ích của Phạm Nhàn, họ đều muốn kéo Phạm Nhàn trở lại. Mặc dù đề tài này được đưa ra bây giờ có hơi sớm, nhưng Hồ đại học sĩ đã nắm được cơ hội hiếm có này, thể hiện lòng chân thành của hệ thống quan văn, bắt đầu gây dựng nền tảng ngôn luận từ khi còn rất sớm. Đối với những mưu mô nhỏ của các thần tử, xưa nay hoàng đế Khánh Quốc luôn rộng lượng, cũng không hề so đo. Ngược lại, càng ngày hắn càng cảm thấy đứa con tư sinh của mình đã mang lại vẻ vang cho hoàng tộc. Hoàng đế thầm tự hào, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt phức tạp, nhìn thoáng qua thượng thư bộ hộ vẫn luôn đứng trong hàng ngũ im lặng không hề lên tiếng, phụ thân trên danh nghĩa của con trai mình Phạm Kiến. Chương 640, sự việc bộ hộ một chương 640, sự việc bộ hộ một tuy ánh mắt hoàng đế chỉ điểm nhiên đảo qua một lượt, nhưng cũng rơi vào mắt rất nhiều người hữu tâm trong triều đình. Chẳng qua lúc này giấy tờ chiêu mua của nội khố đã đến, Phạm Nhàn ở Giang Nam xa xôi, do số bạc hơn 2000 vạn lượng nên tiếng tăm đã kéo lên mức độ cực kỳ khủng khiếp, nói vậy bệ hạ cũng rất vui mừng. Lúc này liệu có nên điều tra khoản thiếu hụt của bộ hộ không? Bạc mà nội khố Giang Nam gửi đã đủ để san bằng hết thảy, hơn nữa, bây giờ mà điều tra bộ hộ, có phải quá không tôn trọng Phạm Nhàn không? Thật ra, các triều thần đều thầm hiểu, sự việc bộ hộ sớm muộn gì cũng phải điều tra, vì tin đồn bộ hộ thiếu hụt đã lan truyền từ lâu. Câu nói không có lửa làm sao có khói cũng không hẳn không có nguyên nhân, hơn nữa đầu năm nay quốc khố luôn trống rỗng, dường như cũng loáng thoáng xác nhận điểm này. Nếu không làm rõ vụ việc này, thế nào rồi căn cơ của triều đình của Khánh Quốc cũng trở nên bất ổn. Có điều tra thì phải điều tra, nhưng tra lúc nào lại cần có đại trí tuệ để phán đoán. Ngày hôm nay, Phạm Nhàn vừa lập được một đại công, đám đại thần này đã lập tức nhảy ra vạch tội Phạm Kiến, dường như không đúng cho lắm, cũng không biết hoàng đế đang có ý gì. Bất cứ sự tình gì, cũng cần có người dẫn đầu. Vì vậy, sau khi triều đình tạm yên lặng một hồi, có một vị đại thần bước ra, quỳ gối xuống đất, báo cáo với hoàng đế về vấn đề thiếu hụt của bộ hộ, luôn từ sắc đáng, cứ như thể bao nhiêu tiền thiếu trong quốc khố đều rơi cả vào mắt hắn. Cũng không biết vị đại thần này lấy đâu ra lòng tin như vậy. Ý tứ của hoàng đế rất mơ hồ. Nghe đại thần kia nói xong, hắn cau mày, gật đầu, trong lúc nhất thời, mọi người đều không biết rốt cuộc hoàng đế có muốn điều tra hay không. Quần thần không dám dán mắt vào quan sát biểu hiện của hoàng đế, vì vậy ai nấy lén lút nhìn sang chỗ thượng thư bộ hộ Phạm Kiến. Chỉ thấy Phạm Kiến vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, trong nghiêm nghị lại mang một chút điềm tĩnh, rất phù hợp với công phu dưỡng khí của vị đại nhân này. Về việc của bộ hộ sau khi thảo luận tại ngự thư phòng, sẽ có ý chỉ bàn xuống. Hoàng đế lạnh lùng nói xong câu đó rồi tuyên bố bãi triều. Phất long bào một cái rồi quay người đi vào sau tấm bình phong. Quần thần đi ra khỏi điện, dọc lại không nhịn được thầm thì bàn tán, suy đoán xem rốt cuộc bệ hạ đang suy nghĩ trong lòng. Chiều hôm đó, trong ngự thư phòng không quá rộng lớn, dưới giường rồng có đặt mấy chiếc ghế đôn nho nhỏ. Vài vị đại học sĩ môn hạ thư trung, thượng thư bộ lại, đại lý tự khanh, thượng thư bộ công chia ra ngồi đó. Bên giường rồng, thái tử, đại hoàng tử, nhị hoàng tử vẫn như năm trước, hai bưng võng, đứng dưới đất với vẻ cực kỳ kính cẩn. Hoàng đế ngồi trên giường rồng, sắc mặt bình tĩnh lật qua những tấu chương mà quan viên triều đình trình lên. Thật ra, từ đêm hôm trước đã có không ít thần tử bắt đầu dâng tấu hạch tội bộ hộ thiếu hụt, quan viên tham ô quý công. Chẳng qua hôm nay trên triều bị lượng ngân phiếu mà Phạm Nhàn đưa tới đả kích, cơn gió mãnh liệt này mới tạm ngừng lại. Hoàng đế cũng không cho phép các quan trong triều đình thảo luận về việc này khi hết triều. Thư đại học sĩ và hồ đại học sĩ ngồi trên ghế đôn, lặng lẽ nhìn nhau một cái, biết rằng hoàng đế đã đưa việc thanh tra bộ hộ vào ngự thư phòng thảo luận, tức là giữ một chút thể diện cho thượng thư bộ hộ Phạm Kiến. Nhưng vì sao hôm nay Phạm thượng thư lại không ở trong ngự thư phòng? Nếu như bệ hạ thật sự có ý định bảo vệ Phạm phủ, đáng lẽ phải cho hắn ở đây tự biện bạch mới đúng. Trong lòng hai vị đại học sĩ thoáng chút lo lắng, nhìn cách bệ hạ sắp xếp có vẻ không giống như mình đã suy đoán. Bộ hộ thiếu hụt xem ra là sự thật chứ không phải là thủ đoạn nhỏ nhỏ mà bệ hạ sử dụng lần thứ hai, có vẻ như Phạm thượng thư thật sự bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Phạm Kiến cao ốm. Như đoán được các vị đại thần đang suy đoán điều gì, hoàng đế không buồn ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nói, nhưng trong giọng điệu bâng quơ đó khó mà giấu được một chút phẫn nộ. Các đại thần cười khổ, thầm nghĩ vị tổng quản triều đình đại khanh chúng ta đúng là một nhân vật thú vị, mỗi khi trong triều có người muốn tố cáo mình, lúc nào hắn cũng không làm gì cả, móc móc nối nối cái gì cũng không, thậm chí không buồn vào cung tự biện bạch. Chỉ một chiêu đơn giản như vậy thôi trốn bệnh. Lá gan của Phạm thượng thư hóa ra không hề nhỏ bé như mọi người từng nghĩ trước đây. Từng người một nói đi. Hoàng đế vứt tấu chương trong tay sang một bên, hỏi về việc bộ hộ, chư vị đại thần có ý kiến gì không? Chương 641, sự việc bộ hộ 2 chương 641, sự việc bộ hộ 2 các vị nguyên lão triều đình Khánh Quốc sắc mặt bình tĩnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đánh chết cũng không chịu làm người đầu tiên nhảy ra đắc tội với Phạm gia. Tuy xét trên quan điểm lợi ích đối với triều đình, bọn họ đều cho rằng bộ hộ cần được điều tra, nhưng mối quan hệ giữa những người này và Phạm Kiến cũng không tệ, hơn nữa ai cũng cho rằng đã là toàn triều đều đang nghi ngờ bộ hộ, thể nào cũng sẽ có người không nhẫn nhịn bằng mình. Không ngờ công phu dưỡng khí của các vị đại nhân đều không tệ. Một lúc lâu sau vẫn không có ai mở miệng, trong ngự thư phòng chìm vào tĩnh lặng và lúng túng đến cực điểm. Thái tử điện hạ nhìn cảnh tượng kỳ quái này, trong lòng không nhịn được lại thấy tức cười, nghĩ thầm các vị đại thần chỉ muốn bình an, nhưng không ngờ rằng cách hành xử này chỉ khiến phụ hoàng càng thêm khó chịu. Đây chính là thời điểm để hắn thể hiện, hắn vội vàng ho khan một tiếng, nhìn thư đại học sĩ. Thư đại học sĩ giật mình, cũng phát hiện ra tình hình có phần bi diệu. Hoàng đế đặt câu hỏi mà chẳng có vị đại thần nào dám trả lời, thế này thì mặt mũi của bệ hạ bước đâu? Hắn nhanh chóng mở miệng nói, bệ hạ chỉ kịp nói ra hai chữ, cơn thịnh nộ mà hoàng đế kiềm chế đã bộc phát, quát lớn, tấu chương yêu cầu điều tra bộ hộ là ý kiến của các ngươi. Hắn vung vẩy tấu chương bên cạnh, nổi giận nói, bây giờ đến trước mặt chấm, chương này mặt cứng đờ ra cũng là các ngươi. Triều đình cần gì mấy cái miệng hổ lô im thin thít như các ngươi? Trong ngự thư phòng, mấy vị đại thần sợ hãi, vội vàng túi người nhận lỗi, cười khổ không thôi. Hoàng đế uống bát canh ngân nhĩ, lửa giận trong bụng đã giảm bớt đôi chút, hừ lạnh một tiếng, vẫy tay ra hiệu cho đám người ngồi xuống. Nếu hoàng đế đã nổi giận, thì tình hình cũng đã rõ ràng. Thư đại học sĩ và Phạm phủ có quan hệ không tệ, lại cảm thấy bản thân hoàn toàn vì việc chung, không hề có mối thù hận cá nhân với Phạm thượng thư. Thêm vào đó hắn cũng không muốn có người lợi dụng việc thanh tra bộ hộ để công kích Phạm phủ, cho nên lên tiếng trước tiên, việc của bộ hộ có liên quan trọng đại, đây là nơi đặt tài chính của triều đình, mọi chi phí hàng năm đều lấy từ kho của bộ hộ. Tuy không biết tin đồn gần đây từ đâu đến, cũng không rõ các ngự sử đô sát viện nghe từ nơi nào mà biết rằng bộ hộ đã mất mát nhiều như vậy, nhưng khi đã có nguyên nhân như vậy, cũng cần điều tra một chút. Còn lại phải xem bệ hạ có ý định điều tra như thế nào. Thư đại học sĩ nói liền một mạch rồi lại mỉm cười tiếp tục, mấy năm gần đây, Phạm thượng thư luôn giữ chức đại lý bộ hộ, tuy những năm trước chỉ là thị lang, nhưng do lão thượng thư liên tục cũng đau, cho nên mọi việc của bộ hộ đều do Phạm thượng thư chủ trì. Phải biết rằng công việc của bộ hộ vốn rất vụ vặt, do đó các quan viên trong triều thường xuyên bỏ qua tầm quan trọng của nó. Quản lý bộ hộ muốn lập công khắc thải nhưng muốn gặp rắc rối thì lại quá dễ dàng, chung quy cũng chỉ là công việc khổ sai. Phạm đại nhân đã quản lý bộ hộ nhiều năm, dù không có công lớn nhưng cũng chưa từng có sai sót. Đối với triều đình thực ra đây đã là một công lao lớn. Mong bệ hạ thông cảm cho công lao cực khổ của Phạm đại nhân, khoan dung độ lượng với thần hữu, cho dù có điều tra cũng không nên xem nhẹ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều hiểu được lập trường của thư vu. Việc điều tra bộ hộ là cần thiết nhưng cũng không thể khiến nó trở thành mớ bong bong. Còn thái tử trong lòng lại cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm hai bài phân tích này của thư đại học sĩ hay ho thật. Đã không biết tin đồn từ đâu mà đến, tức là ám chỉ cho dù bộ hộ có thiếu hụt cũng có thể là ai đó trong triều muốn nhân cơ hội này động tay động chân. Hồ đại học sĩ cũng gật đầu một cái phụ họa, điều tra thì nhất định phải điều tra. Gương mặt hoàng đế vẫn rất bình tĩnh, hắn hỏi thượng thư bộ công, ý của ngươi thế nào? Thượng thư bộ công sau lưng đổ mồ hôi lạnh, cười khổ nói, hai năm qua, bộ công làm việc tuân theo chỉ thị của bệ hạ và các vị đại nhân trong môn hạ thư trùng, khi điều bạc từ bộ hộ thường mỗi lần đều không được thuận lợi. Tuy vậy, việc công không liên quan gì đến ý kiến cá nhân, thần hoàn toàn không cho rằng bộ hộ cố ý gây khó dễ cho bản bộ của chúng thần, cũng có thể bên phía bộ hộ đôi khi thực sự bất tiện trong việc chuyển bạc. Rõ ràng đây là lời nói mang ý chú tâm. Nếu bộ hộ không thiếu ngân lượng, sao lại gặp khó khăn trong việc chuyển bạc? Ngay sau đó, thượng thư bộ lại, Nhan Hành Thư cũng đưa ra lập trường rõ ràng, tổ chức của mình quản lý việc kiểm tra quan viên, bãi miễn nhân sự, đương nhiên cũng đề nghị với hoàng đế nên điều tra kỹ lưỡng bộ hộ. Nếu có vấn đề thì phạt, nếu không có vấn đề thì cũng giúp bộ hộ chịu áp lực nhỏ hơn. Chương 642, sự việc bộ hộ 3 chương 642, sự việc bộ hộ 3 hoàng đế nghe lời nói che che giấu giấu của đám đại thần này, trong lòng cảm thấy hơi phiền chán, chân mày nhăn lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên chiếc bàn con trên giường, chỉ vào mấy tấu chương mỏng manh trên chiếc đó nói, tấu chương từ Giang Nam, các ngươi xem đi. Diêu Công Công im lặng bước tới, nhận tấu chương, phân phát tới tay các vị đại nhân. Trong lúc nhất thời, ngự thư phòng chỉ còn lại tiếng lật xem tấu chương của các đại nhân và tiếng hít thở dần trở nên nặng nề. Một lúc lâu sau, cuối cùng các đại nhân cũng trao nhau tấu chương, đọc xong xong xuôi, ngẩng đầu lên, gương mặt đều có vẻ khiếp sợ. Thư Vu và Hồ đại học sĩ còn liếc nhau một cái, vội vàng quay đầu đi, không giấu nổi nỗi lo âu sâu sắc trong lòng. Nếu những điều viết trên tấu chương là sự thật, thế thì lá gan của Phạm thượng thư đúng là quá lớn. Ngự sử khu vực Giang Nam Quách Tranh Dân Thư, trong việc chiêu mua tại nội khố Phạm Nhàn đã chọn một con rối họ Hạ, tiến hành thao túng, đồng thời cung cấp lượng lớn bạc để người họ Hạ kia bước vào cửa nội khố, một mặt để người họ Hạ chiếm được 6 mặt hạng mục tiêu thụ, mặt khác, cũng để hắn va chạm với các thương nhân hoàng thất, cố tình đẩy giá nhận hạng mục chiêu mua của năm nay lên cao. Tiếng nói bình tĩnh của hoàng đế vang lên, bình tĩnh như thể đang nói đến một chủ đề hoàn toàn không liên quan đến bản thân. Quách Tranh nghi ngờ làm thế nào mà Phạm Nhàn có được nhiều ngân lượng như vậy. Hoàng đế nhìn các đại nhân, cười lạnh nói, "Chấm cũng đang nghi ngờ. Phạm Nhàn hắn dung túng cho thủ hạ của mình tranh lợi với thương gia hoàng thất, vấn đề này thì chúng ta tạm thời không để cập tới. Nhưng có vị đại thần nào có thể nói cho chấm biết, nhiều bạc như vậy, hắn lấy đâu ra?" Tiết Hầu Thư Vu trở nên khô khốc, khó nói lời nào ra hồi, thế mới biết vì sao rất nhiều quan viên trong triều nhận định số lượng thiếu hụt của bộ hộ là vô cùng lớn, hóa ra là do vấn đề ở Giang Nam. Ý của hoàng đế cũng rất rõ ràng, Phạm Nhàn có thể nắm giữ hoàn toàn thế cục trong vụ việc mở cửa chiêu mua của nội khố, đồng thời dùng thủ hạ của chính mình để âm thầm kiểm soát 6 hạng mục tiêu thụ lên phía Bắc, số lượng bạc cực lớn liên quan đến việc này là chỉ e là từ bộ hộ, từ tay phụ thân của hắn điều ra ngoài. Các đại nhân im lặng, bây giờ không phải họ sợ đắc tội với Phạm thượng thư, mà là đang chìm đắm trong cơn khiếp sợ này. Nhìn chữ ký trên tấu chương, hẳn là đêm qua đã đến hoàng cung, chắc bệ hạ đã biết trong sự việc mở cửa chiêu mua ở nội khố, Phạm Nhàn đã sử dụng một số thủ đoạn không hay ho. Nhưng sắc mặt vui vẻ của hoàng đế lúc yết triều vừa rồi cũng không phải giả bộ lòng kiên nhẫn của bệ hạ, nhu lược sâu xa của bệ hạ, quả nhiên không phải thứ mà thần tử có thể đoán được. Hay nói cách khác, bệ hạ rất thích Phạm Nhàn kiếm bạc cho mình, nhưng rất không thích Phạm Nhàn dùng bạc của triều đình để kiếm bạc cho mình. Bạc của triều đình, chỉ có hoàng đế mới có quyền sử dụng, không ai được phép tự ý đập vào, xem ra lần này Phạm gia đã thật sự chạm vào bẫy ngược của hoàng đế. Trong không khí vô cùng bình tĩnh, nhị hoàng tử 2 tháng rồi mới được phép vào ngự thư phòng dự tính lần nữa, giờ mỉm cười nói, "Phụ vương, nhi thần có chuyện muốn nói." nói. Hoàng đế lạnh lùng đáp lại. Gương mặt dịu dàng của nhị hoàng nở nụ cười bình tĩnh, thi lễ với các đại thần, rồi nhẹ nhàng nói, nhi thần và Phạm Đề Ti có một chút thù oán nho nhỏ, nhưng nhi thần không dám vì chuyện này mà không nêu ý kiến. Nhi thần nghĩ, Phạm Nhàn ở Giang Nam xa xôi, lại có thân phận khâm sai, đương nhiên không ai cả nổi. Mà hắn tuy là thuộc hạ, nhưng lại dùng bạc của triều đình cho bản thân mình, đúng là tội lớn, bộ hộ điều quỹ công tới Giang Nam, còn là dấu hiệu gần với mưu phản. Đây là mở khúc nhạc dạo, rõ ràng mọi người đều biết rằng hắn đang nhắm vào Phạm gia, nhưng không ai phản bác được gì. Đại hoàng tử vẫn luôn im lặng, đột nhiên mở miệng nói, ngự sử khu vực Giang Nam Quách Tranh có mối thù cũ với Phạm Nhàn, nam sư trên đại sảnh bộ hình, suýt nữa ăn đòn đánh lén của Phạm Nhàn. Sau khi nói xong câu đó, hắn cũng không nói gì thêm. Thư đại học sĩ ngồi trên ghế nghe câu này nghĩ thầm, đúng vậy, đây chính là cơ hội mà ta phải nắm bắt. Bằng không nếu đúng như trong tấu chương của Quách Tranh đã nói, không chỉ bộ hộ sẽ đại loạn mà Phạm Nhàn ở Giang Nam cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Một khi cả hai bên đều rối loạn, thật không biết có bao nhiêu đầu người sẽ phải rơi xuống đất, bây giờ triều đình Khánh Quốc không thể chịu nổi dày vò lớn như vậy. Chương 643, sự việc bộ hộ 4 chương 643, sự việc bộ hộ 4 hắn vội vàng cười nói theo lời đại hoàng tử, vậy hạ, Quách Tranh này, lao thần không sợ nói năng thiếu lễ phép, cũng phải nói thêm một câu. Người này thích việc lớn hám công to, thường có những hành động sang bậy, mới năm trước mới bị bệ hạ giáng chức xuống Giang Nam, khó đảm bảo hắn sẽ không vì mối thù xưa với tiểu Phạm đại nhân mà cố ý phóng đại sự việc, vu oan hại người. Ba chữ mối thù xưa vừa được nêu ra, mọi người không nhịn được nhìn thoáng qua nhị hoàng tử có mối thù xưa sâu nhất với Phạm Nhàn. Tuy gương mặt nhị hoàng tử vẫn giữ được nụ cười thanh tú như thường nhưng thực tế ra mặt đã bắt đầu phát nóng, nhìn đại hoàng tử bằng ánh mắt u ám. Thờ nhỏ hắn và đại hoàng là huynh đệ thân thiết, chẳng hiểu sao giờ đây đại ca lại nhất quyết đứng về phía đứa con hoang kia. Sau khi lời của thư đại học sĩ kết thúc, hoàng đế gật đầu, cho dù trong lòng hắn còn có những suy nghĩ khác nhưng lúc này cũng không thể nói thêm điều gì. Bởi vì năm ngoái, do sự việc Phạm Nhàn đại náo bộ hình, triều đình đã giáng chức Tả Đô ngự sử Đô Sát Viện tới tận khu vực Giang Nam xa xôi, nguyên nhân đưa ra chính là người này thích việc lớn hám công to, phẩm hạnh không tốt. Thiên tử đã nói lời vàng ngọc, đương nhiên không thể nuốt lại. Chẳng qua khi đó hoàng đế muốn an ủi Phạm Nhàn, nhưng bây giờ hoàng đế lại muốn dùng tấu chương của Quách Tranh để làm chút chuyện. Vị thư đại học sĩ chặn lại như vậy, trong lòng hắn không khỏi mỉm cười tự giễu, thầm nghĩ thế này có phải mình tự đào hố rồi mình tự nhảy vào không? Chẳng phải còn một vị công công tới Giang Nam sao? Lúc này thái tử lại nhảy ra thể hiện sự ngu dốt của mình, cười ha ha nói, phụ thân, tuy không thể tin vào lời một phía của ngự sử Quách Tranh, nhưng chờ công công kia trở về hỏi chuyện, là biết rốt cuộc ở Giang Nam đã xảy ra chuyện gì. Câu này trông có vẻ rất ổn thỏa, nhưng thực tế lại mang chút âm mưu. Công công sẽ bôi xấu Phạm Nhàn ra sao, chẳng phải là chuyện một câu nói của Thái hậu nương nương trong hoàng cung à? Thái tử rất tự tin đối với vấn đề này. Hoàng đế lườm hắn một cái, lạnh lùng nói, lời của thái giám làm sao mà tin được. Tổ huấn vẫn đó, ngươi đừng có quên. Thái tử nhu nhược không dám nói tiếp, Diêu công công hầu hạ bên cạnh vẫn im lặng không nói một lời, sắc mặt cũng không hề thay đổi. Chờ tấu chương của Tiết Thanh đi. Hoàng đế nhắm hai mắt, hít thở một hơi nặng nề. Mọi người trong ngự thư phòng đồng loạt gật đầu, thầm nghĩ lời nói của tổng đốc một khu vực, đương nhiên đáng tin cậy hơn một chút. Hồ đại học sĩ nãy giờ vẫn chưa thể hiện thái độ, cuối cùng cũng mở miệng nói, nếu vậy, vụ việc Giang Nam tạm gác sang một bên, nếu nói thật sự có chuyện như vậy, thần thật sự không dám tin. Như nhị điện hạ vừa nói, nếu thật sự có người tự ý điều quỹ công về Giang Nam để mưu lợi, đúng là gần như mưu phản. Thần tin rằng Phạm Thượng Thư không phải là người điên cuồng như vậy. Có điều, nếu ngự sử khu vực Giang Nam và một số quan biên địa phương đã dâng tấu chương, triều đình cũng không thể bỏ qua không hỏi đến. Vấn đề thanh tra bộ hộ cũng nên bắt đầu tiến hành, thứ nhất là để yên lòng tất cả các bá quan văn võ trong triều, thứ hai cũng là rửa sạch những lời chỉ trích mà Phạm Thượng Thư đang phải chịu đựng. Đối với các vị đại học sĩ thuộc môn hạ thư trùng, hoàng đế Khánh Quốc vẫn giữ vẻ ngoài kính trọng, sau một hồi trầm ngâm mới gật nhẹ đầu một cái, đột nhiên tự cười nhạo, cho dù làm ra loại chuyện như vậy, cũng không thể coi đó là điên cuồng. Nhưng chấm cũng hơi ngạc nhiên đấy, chư vị đại thần đã nghĩ tới chưa? Rốt cuộc phải làm thế nào để điều tra? Tuy khỏe môi nở nụ cười tự chế nhạo nhưng không hiểu sao đáy lòng mọi người trong ngự thư phòng đều phát lạnh. Đám người đã hiểu hoàng đế thực sự có ý kiến rất lớn với Phạm Thượng Thư, nhưng không hiểu sao Phạm Phủ vẫn luôn được sủng ái lại đột nhiên trở thành nơi mà bệ hạ không muốn thấy. Phạm Kiến, rốt cuộc đã làm gì đắc tội với bệ hạ? Còn câu hỏi cuối cùng của hoàng đế cũng khiến các đại thần im bặt, hoàn toàn không biết đáp lời như thế nào. Triều đình Khánh Quốc có hai hệ thống giám sát còn lại, một là ngôn quan, chính là các ngự sử Đô Sát Viện đã quen chịu côn đồng triều đình, hệ thống còn lại đương nhiên là giám sát viện với quyền lực cực lớn. Đô Sát Viện là cơ quan phòng ngừa tham nhũng, có quyền tố cáo dựa theo lời đồn. Chính vì vậy, mới đây Quách Tranh ngự sử khu vực Giang Nam mới dám dâng tấu hạch tội Phạm Nhàn tự ý sử dụng quỹ công, giúp đúng thuộc hạ vào nội khố tranh chấp lợi ích với các thương nhân, mà không cần chứng cứ nào. Chương 644, sự việc bộ hộ năm chương 644, sự việc bộ hộ năm còn giám sát viện thuộc về cơ cấu điều tra sau sự việc, quyền lực vô cùng lớn. Sau khi được hoàng đế trao quyền, có thể tiến hành thẩm vấn tất cả văn võ bá quan trong triều. Trong tình hình thông thường, nếu có vấn đề xuất hiện ở bất cứ bộ nào trong lục bộ, đương nhiên việc điều tra sẽ thuộc về giám sát viện. Bọn họ có thể mời bất cứ quan viên nào từ tam phẩm trở xuống đến tòa nhà màu xám vương văn uống trà. Còn nếu việc điều tra lên đến cấp thị lang hoặc thượng thư, bọn họ sẽ lại xin phép để có đặc quyền tiếp tục điều tra từng cấp lên trên. Theo lý thuyết, nếu bộ hộ có thiếu hụt, cũng nên theo cách này. Nhưng vấn đề là, giám sát viện hiện tại, trên có viện trưởng, dưới có bát sử. Vị viện trưởng đại nhân thường có hành động bất lương khiến các quan viên sợ hãi, Trần Bình Bình đã nhiều năm rồi không tự mình phá án, thậm chí trong một năm gần nhất hầu như không ra khỏi Trần Viên ở ngoại ô kinh đô của mình, cũng không giám sát công việc. Còn bây giờ giữa viện trưởng và bát sử đã có thêm một vị trí vô cùng cường đại mà lại hết sức đặc thù. Đề thi của giám sát viện, Phạm Nhàn. Hiện tại, Phạm Nhàn đã có quyền điều động toàn bộ giám sát viện. Ngoại trừ bổ nhiệm và miễn nhiệm ra, quyền lực của y không kém Trần Bình Bình bao nhiêu. Nếu để giám sát viện điều tra về việc thiếu hụt của bộ hộ. Trong ngự thư phòng, các đại thần dồn dập lắc đầu, nghĩ thầm để con đi điều tra cha, nếu tìm ra vấn đề mới gọi là chuyện kỳ lạ. Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài, chỉ sợ Bắc Đề, Đông Di và toàn thể bách tính trong thiên hạ đều coi đây là trò cười lớn nhất trên quan trường Khánh Quốc. Thư đại học sĩ cười khổ nói, xem ra lần này phải để giám sát viện tránh hiểm nghi. Chỉ có điều trong lúc nhất thời, thần cũng không biết nên sắp xếp thanh tra bộ hộ như thế nào. Mấy vị lao đại thần bên cạnh hắn gật đầu lia lịa, đã điều tra bộ hộ thì phải điều tra cẩn thận, cho dù là muốn lật đổ Phạm Kiến hay muốn rửa sạch nghi vấn trên người Phạm Kiến, đều cần phải có thái độ cẩn thận, chứ không thể biến thành trò hề. Nhưng ngay lúc này hoàng đế lại cười lạnh một tiếng, nói, sao không theo quy củ như mọi năm? Chuyện này, thư đại học sĩ liên tục kêu khổ, nghĩ thầm rằng chuyện rõ ràng như vậy, vì sao hoàng thượng cứ phải giả ngây giả dại? Sau khi do dự một hồi, hắn vẫn dốc dũng khí nói, vậy hạ, dù sao tiểu Phạm đại nhân cũng là đề thi toàn quyền của giám sát viện, nếu để giám sát viện điều tra bộ hộ, chuyện này đồn ra ngoài, e rằng ảnh hưởng sẽ không tốt lắm. Cứ để giám sát viện điều tra. Hoàng đế lạnh lùng nói, đồng thời bộ lại, bộ hình và đại lý tự phái người giúp đỡ. Các ngươi lại chọn một người đứng đầu quản lý việc này. Đã muốn điều tra thiếu hụt trong bộ hộ, thế thì không phải việc chỉ mấy người là làm được. Các đại thần trong ngự thư phòng nghe vậy đều hiểu, cái gọi là phái người giúp đỡ thực chất là giám thị giám sát viện mà thôi. Nhưng mọi người thật sự không hiểu, nếu trong lòng bệ hạ đã xác định do bộ lại, bộ hình và đại lý tự thanh tra bộ hộ, thế thì sao lại nhất quyết kéo giám sát viện vào vũng nước này? Về phần lựa chọn người đứng đầu quản lý việc thanh tra bộ hộ, các đại thần lại im đi thít, biết người được phái sẽ đắc tội nặng nề với Phạm gia và quan viên liên quan, nhưng cũng hiểu, nếu thật sự tra ra vấn đề sẽ là một nét bút rất đậm cho danh tiếng của mình trong thiên hạ. So sánh hai đầu, cuối cùng vẫn không có ai mạo hiểm đi nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này. Ngay cả phe đối đầu với Phạm gia như thượng thư bộ lại, nhị hoàng tử cũng đều im lặng. Hoàng đế không để người khác nhìn ra tâm trạng, khẽ mỉm cười, ánh mắt từ từ đảo qua gương mặt các đại thần và con trai mình, cuối cùng dừng lại trên gương mặt của Hồ đại học sĩ. Hồ đại học sĩ thầm thở dài một tiếng, biết mình không thể trốn tránh khó khăn này. Đầu năm nay mình vào kinh, được bệ hạ đề bạt làm đại học sĩ nội các trong môn hạ thư trùng, mặc dù có tiếng tăm từ những năm trước bảo hộ, mấy năm gần đây lại có tiếng nói của quan viên các khu vực lót đường cho, nhưng ở nơi trung tâm này lại không có thành tựu hiển hách nào. Bệ hạ nhắm vào mình, đơn giản là vì thời gian mình nhập kinh còn ngắn, không dính dáng gì tới các thế lực khác. Mặt khác cũng là muốn mình mượn việc thanh tra bộ hộ để xây dựng uy quyền của bản thân trong triều đình. Đối với sự tin tưởng và trọng dụng của bệ hạ, Hồ đại học sĩ rất cảm kích. Nhưng đối với việc bệ hạ để mình đi đắc tội với hai người trong phạm phủ, Hồ đại học sĩ lại có phần oán hận. Chương 645, sự việc bộ hộ 6 chương 645, sự việc bộ hộ 6 ngay lúc này, đại hoàng tử vừa rồi chỉ nói một câu rồi tiếp tục im lặng, giờ lại cướp lời lên tiếng trước Hồ đại học sĩ, lạnh lùng nói, "Phụ thân, nhi thần nguyện làm người đi đắc tội này." Hoàng đế cười ha hả, vẫy tay nói, "Ngươi không được." "Vì sao?" Đại hoàng tử cau mày nói, "Nhi thần lấy đầu ra đảm bảo, chắc chắn sẽ xử lý công bằng, tuyệt đối không thiên vị, xin phụ thân tin vào lòng trung thành của nhi thần." Nụ cười của hoàng đế tắt dần, phán, "Chấm đã nói ngươi không được thì tức là ngươi không giở cờ. Ngươi là đại thống lĩnh của cấm quân nhưng lại đi thanh tra bộ hộ, chẳng lẽ muốn mở tiền lệ quân đội can thiệp vào triều chính?" Câu cuối cùng được hoàng đế nói ra với vẻ cực kỳ nghiêm khắc. Đại hoàng tử im lặng, cũng không tiện phản bác gì thêm. Tuy hoàng đế vẫn luôn yêu thích tính cách có sao nói vậy của hắn, nhưng hôm nay bị gắn một cái mũ nặng nề như quân đội can thiệp vào triều chính, hắn cũng chỉ có thể lúng túng rút lui. Hồ đại học sĩ bước ra khỏi chỗ ngồi, cung xin lệnh, "Thần nguyện được dẫn đầu việc thanh tra bộ hộ." Hoàng đế gật đầu, sau đó quay người nhìn thái tử, lạnh lùng nói, "Thái tử cũng đi theo, học hỏi từ Hồ đại học sĩ, việc thanh tra này do Hồ đại học sĩ dẫn đầu, ngươi làm chân chạy vào đi." "Nhi thần tuân chỉ." Thái tử sắc mặt bình tĩnh trả lời, nhưng trong lòng không kìm được vui sướng. Tuy trên danh nghĩa chỉ là người làm việc vặt, nhưng tới lúc ngồi trong nha môn bộ hộ, có ai không sợ một đông cung thái tử như hắn ba phần? Cái gọi là người dẫn đầu, ngoài Hồ đại học sĩ ra còn có phần của chính mình. Thái tử cảm thấy vui mừng, có vẻ sau chuyện huyền không miếu, cuối cùng thì thái độ không lạnh không nhạt của phụ hoàng đối với mình cũng đã thay đổi. Quân chúng và các hoàng tử nhận lệnh rời đi, ngự thư phòng trở lại yên tĩnh, hoàng đế vẻ mặt lạnh lùng nhấm nháp trên trà, sau đó đứng dậy rời giường. Diêu công công đội vàng giúp hắn khoác lên áo gió, nhận ra tâm tình của bệ hạ không được tốt, nhỏ giọng hỏi, "Bệ hạ, quay về điện để nghỉ ngơi nhé." "Không." Hoàng đế đi thẳng ra ngoài ngự thư phòng, nói, "Tới tiểu lâu." Diêu công công ngẩn người, vội vàng theo sát, không nói năng gì nhưng trong lại thấy kỳ quái. Mấy hôm nay số lần bệ hạ tới tiểu lâu ngày càng nhiều. Ngoài cửa cung, các vị đại thần trong triều ai nấy trong lòng bất an, chắp tay từ biệt nhau. Có người đắc ý chuẩn bị trở về báo cho vây cánh bệ hạ sắp khai đao với bộ hộ. Có người lo lắng chuẩn bị về nhà nghĩ cách đối mặt với tình hình triều đình sau này. Có người mơ hồ còn đang trong cảnh mơ hồ, tự hỏi tâm tư của bệ hạ sao lại thay đổi nhanh chóng như vậy chỉ trong một ngày. "Tiểu Hồ, đến nhà ta uống vài chén." Thư Bưu không ngần ngại gì, đứng ngoài cửa cung kéo Hồ đại học sĩ đang chuẩn bị rời đi trước, mời thẳng. Lúc này Hồ đại học sĩ đang đau đầu về công việc, làm sao nuốt nổi rượu, liên tiếp xin tha, "Lão thư, không thấy hôm nay ta may mắn lắm à? Làm sao có tâm trạng để ngâm thơ đối đáp nữa?" Hai người này đều có lòng đam mê văn chương, lại là những văn thần hàng đầu, bệ hạ cũng không cấm các đại thần giao tiếp riêng tư, vì thế mà quan hệ giữa họ tương đối tốt, mặc dù tuổi tác chênh lệch hơi lớn, nhưng thường xuyên qua lại với nhau. Thư đại học sĩ nháy mắt một cái, Hồ đại học sĩ trong lòng hơi động, bèn đồng ý với đề nghị này. Thánh tâm thật khó dò. Phủ đệ của Thư Vu cũng tại phía Nam Thành, nổi tiếng với không gian yên tĩnh, không quá rộng lớn, chẳng qua lúc này hai vị say rượu đang trò chuyện dưới đỉnh không cần lo lắng gió xuân sẽ thổi chủ đề bàn luận phạm vi của họ ra khỏi tường, khiến cho người bên ngoài nghe được. Thư Vu thở dài, nói, nhiệm vụ của ngươi e là sẽ khó khăn, đúng là được lòng người này mất lòng người kia. Câu này so sánh bệ hạ như người này, coi phạm gia như người kia, có vẻ không ra ngô ra khoai. Hồ đại học sĩ cười lớn nói mấy lời hồ đồ gì vậy? Ngươi không phải họ Hồ, hay là uống quá chén rồi hả? Không phải hồ đồ. Thư Vu nghiêm túc, nhỏ giọng nói ngươi có thể làm gì? Xem ra ý đồ của bệ hạ là nhất định phải tìm ra một số vấn đề trong bộ hộ mới chịu ngừng. Nhưng nếu bộ hộ thật sự có vấn đề, thì Phạm Thượng Thư phải làm sao bây giờ? Bây giờ vấn đề mấu chốt là rốt cuộc bộ hộ có vấn đề gì không? Hồ đại học sĩ sắc mặt âu sầu nói, ngươi đã giảng giải kỹ lưỡng cho ta tính tình của tiểu Phạm đại nhân, với phong cách hành xử của hắn, tỉnh táo mang ba phần tàn nhẫn, dưới vẻ ôn hòa văn nhã ẩn giấu to gan kiêu ngạo, để ổn định Giang Nam, tăng cường thế mà, chuyện hắn điều động ngân lượng của bộ hộ xuống Giang Nam không khéo lại là thật. Chương 646, sự việc bộ hộ 7 chương 646, sự việc bộ hộ 7 thật giả thì tạm thời không bàn đến, ngược lại một ngày tổng đốc Giang Nam Tiết Thanh chưa tỏ thái độ, thì ngày đó triều đình cũng chưa biết tình hình bên ấy. Còn bộ hộ thiếu hụt Thư Vu cười lạnh nói, bộ hộ là nha môn quản lý tiền bạc, chiến tranh phải chuyển tiền đến, tu sửa sông ngòi cũng cần tiền, cứu trợ thiên tai cũng phải tiền, sửa vườn đòi tiền, khai xuân cần tiền. Tất cả mọi người trong thiên hạ đều giơ tay với bộ hộ như đòi nợ, lại thêm hoàng tư và các quan viên thi thoảng lại mượn một chút, sổ sách đúng là nát như tương. Bao nhiêu triều đại rồi, làm gì có bộ hộ nào sổ sách hoàn toàn rõ ràng. Bộ hộ chắc chắn là không sạch sẽ. Hắn tiếp tục lạnh lùng nói, vị Phạm Thượng Thư trong triều đình đại khánh ta làm từ quan viên cấp dưới bộ hộ đi lên, cả đời này đều làm việc trong bộ hộ. Nói một câu công bằng, bộ hộ dưới quản lý của hắn đã là bộ hộ sạch sẽ nhất trong sáng nhất từ khi triều ta khai quốc tới nay. Nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi, nếu thật sự muốn đối móc thì làm gì có chuyện đối không ra. Hồ đại học sĩ chậm rãi gật đầu, khác với tướng gia tiền nhiệm Lâm Lực Phủ, cũng khác với Phạm Nhàn Ngông nên ở Giang Nam, vị Thượng Thư bộ hộ Phạm Kiến, tuy bàn tay vẫn không được sạch sẽ, nhưng hành động cực kỳ kín tiếng rằng là gì, xét theo năng lực thì tuyệt đối không có gì bàn cãi, tiếng tăm cũng là loại hiếm thấy trong triều. Nếu một vị Thượng Thư bộ hộ như vậy ngã xuống tranh đấu chính trị lần này, hai vị đại học sĩ đều cảm thấy cực kỳ đáng tiếc. Nhưng lần này rõ ràng là bệ hạ có ý bãi chức Phạm Kiến. Vì sao lại như vậy? Thư Vu nhíu hàng mi giàn mua, hỏi thẳng nghi vấn vẫn quấn quanh cõi lòng các quan viên trong ngự thư phòng ngày hôm nay. Hồ đại học sĩ im lặng, ngửa cổ giơ tay rót một chén rượu mạnh do nội khố sản xuất vào môi, một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Thư Vu nhìn hắn một hồi, biết vị đồng liêu trẻ tuổi hơn mình nhiều lại có khả năng phán đoán rất đáng tin cậy trong một phương diện nào đó. Bị đối phương nhìn chằm chằm như vậy một hồi lâu, Hồ đại học sĩ thở dài một tiếng, chậm rãi nói, trong lúc mọi người không nghĩ tới, vậy hạ lại nổi tâm tư như vậy, đúng thật là có vẻ như hắn không tìm được từ ngữ nào để mô tả vị cựu ngũ trí tôn này, đành phải cười khổ nói, đúng thật là khiến người khác bái phục. Vậy hạ thanh tra bộ hộ, nhìn bề ngoài thì là vì tiếng đồn trong chốn quan trường và nghi ngờ trong lòng, thực ra đây cũng là kế sách tuyệt diệu một mũi tên trúng ba con chim. Ba con chim nào? Thư Vu tròm râu dính đầy rượu, miệng lưỡi không rõ ràng hỏi. Con chim thứ nhất đương nhiên là bộ hộ, là Phạm Thượng Thư. Nếu việc thanh tra bộ hộ diễn ra kịch liệt, dù thế nào đi nữa Phạm Thượng Thư cũng chỉ có nước từ quan về quê. Con chim thứ hai là các quan viên phe phái trưởng công chúa để sướng việc này. Hồ đại học sĩ cười khổ nói, bộ hộ gặp vấn đề, Phạm Kiến từ chức, làm sao Phạm Nhàn có thể nhẫn nhịn được? Yên tâm đi, chắc chắn bệ hạ không để chuyện này liên lụy đến Phạm Nhàn. Sau này Phạm Nhàn vẫn sẽ là đề ti của giám sát viện. Cứ như vậy, đương nhiên giám sát viện sẽ tiến hành trả thù các quan viên phe phái trưởng công chúa. Còn thời điểm đó bệ hạ sẽ không phải chịu áp lực từ trong cung, không phải đứng ra làm người hòa giải, mà ngồi nhìn mọi việc diễn ra, thậm chí còn ra vẻ vi an ủi Phạm Nhàn không thể không triệt tiêu một số vị đại quan. Áp lực từ trong cung. Thư Vu thở dài, nói, vì sao đến lúc đó bệ hạ lại có thể không để ý đến áp lực từ trong cung, không tiếp tục đóng vai trò người hòa giải? Đạo lý rất đơn giản, Phạm Thượng Thư từ trước, Phạm Nhàn phẫn nộ, bệ hạ đều có thể đẩy trách nhiệm cho các quan viên bên phe trưởng công chúa. Còn thân là đế vương, việc quan trọng nhất là duy trì thế cân bằng giữa các quan viên trong triều. Bên phe Phạm Nhàn trước thì mất tể tướng, sau lại mất Phạm Thượng Thư, bệ hạ để duy trì cân bằng cũng phải cắt bỏ lượng lớn người bên phe đối diện. Hồ đại học sĩ tiếp tục nói, cái này cũng giải thích tâm tư này của đế vương như vậy chính là phương pháp tốt nhất thuyết phục vị cao tuổi trong cung, mọi chuyện đều là vì khánh quốc, đúng không? Hắn mỉm cười, tự chế nhạo mình. Thư Vu tiếp tục thở dài, hỏi, vậy chim thứ ba là gì? Hồ đại học sĩ nhìn hắn, như cười như không, con chim thứ ba, đương nhiên là ta và Lao Thư ngươi. Thư Vu giật mình, nói vậy là sao? Ngươi thì là nhận lệnh, còn lời nói của ta trong ngự thư phòng đều là thưa bẩm theo công việc, Phạm Nhàn đâu phải người hồ đồ, làm sao lại có lòng oán hận chúng ta cho được? Chương 647, sự việc bộ hộ 8 chương 647. Sự việc bộ hộ tám những gì ngươi nói, chính là những gì ta muốn nói. Hồ đại học sĩ đáp lời, ai bảo hôm nay lúc thiết triều chúng ta để lộ ra ý định lôi kéo Phạm Nhàn vào nội các. Bệ hạ đã định hướng từ sớm, trong tình hình triều chính sau này, người ta là một phe, giám sát viện của Phạm Nhàn cũng là một phe. Chúng ta đã có những tâm tư khác, đương nhiên bệ hạ phải đạp đổ tâm tư của chúng ta. Cho dù Phạm Nhàn không ghi hận chúng ta vì việc này, nhưng làm sao hắn lại không ghi hận quan văn toàn triều dâng tấu hạch tội Phạm Thượng Thư. Khi việc này xảy ra, chắc chắn Phạm Nhàn sẽ từ bỏ ý định theo con đường làm quan chính thống. Người ta và hắn cũng không thể nào ngồi cùng nhau trong môn hạ trung thư. Đó chỉ là những lời đoán mò thôi. Thư Vu cười nói, tuy thánh tâm khó lường, nhưng đâu đến mức suy nghĩ phức tạp như vậy. Hồ đại học sĩ bất đắc dĩ thở dài nói cũng là ngươi muốn nói. Cuối cùng cười nhạo, cũng là ngươi cười nhạo. Mấy lời này đủ cho hai người chúng ta bị chặt đầu 10 lần, ngươi đừng có say rượu rồi đi nói lung tung. Dù sao ta cũng là một đại học sĩ. Thư Vu khà khà cười nói, chỉ là mượn rượu mà thôi. Đông Dương sắc mặt hắn ngẩn ngơ, cao mày hỏi, không đúng, ngươi nói về con chim đầu tiên không đúng, ngươi phải giải thích rõ ràng cho ta. Vì sao bệ hạ không muốn Phạm Thượng Thư tiếp tục quản lý bộ hộ, vì sao lại muốn ép Phạm Thượng Thư tự xin từ quan? Hồ đại học sĩ thở dài thườn thượt nói, nguyên nhân thật ra rất đơn giản, chỉ vì bệ hạ không muốn ngày ngày phải thấy gương mặt của Phạm Thượng Thư trên triều đình. Hai vị thủ lĩnh quan văn của triều Khánh Quốc đồng thời im lặng, trong lòng thở dài, tiếc thay cho Phạm Kiến, hóa ra loại sinh vật như con của rồng, tốt nhất đừng có tùy tiện nhận nuôi. Trước khi hai vị đại học sĩ ở mức thay cho Thượng Thư bộ hộ Phạm Kiến, họ cũng từng nghĩ tới, có nên gấp rút thông báo cho Phạm Phủ về việc triều đình chuẩn bị thanh tra bộ hộ không? Nhưng sau đó cả hai nghĩ lại, Phạm Phủ có nhiều mối quan hệ trong cùng, làm gì có chuyện không biết, cho nên đã bỏ qua ý định này. Đúng là không lâu sau khi cuộc họp tại Ngự thư phòng kết thúc, Phạm Kiến cao ốm về phủ cũng đã nhận được tin, biết ngày lúc biết triều, bệ hạ sẽ chính thức triển khai điều tra bộ hộ. Nhưng hắn cũng không mấy lo lắng, gương mặt nghiêm túc kia từ lâu đã không còn vẻ phong lưu năm xưa, chỉ còn vẻ bình tĩnh và thong dong bất biến. Không phải một mũi tên trúng 3 con chim, mà là một mũi tên trúng 4 con chim. Phạm Kiến mỉm cười, nói với phía đối diện, thân là một thần tử trung thành với bệ hạ gần 30 năm, lòng kính nể của ta đối với bệ hạ không thay đổi, cũng chưa bao giờ suy giảm. Sự việc hôm nay, đúng là bái phục, bái phục. Dù là trước mặt hay sau lưng, mỗi khi nói đến hoàng đế, Phạm Kiến luôn mặt mày trang trọng, tôn kính vô cùng. Nhưng hôm nay trong thư phòng, hai tiếng bái phục này lại mang ý nghĩa không kính trọng. Con chim thứ tư là gì? Phạm Kiến đưa tay phải của mình ra, mở rộng về phía trước, gập một cái, như đang thực hiện một loại pháp trưởng tuyệt diệu nào đó, bốn ngón tay còn lại kiên cường bất khuất chỉ thẳng lên trời. Con chim thứ tư chính là giám sát viện. Bệ hạ muốn xem mình ra lệnh một tiếng, liệu có thể như những năm trước đây, cực kỳ dễ dàng điều khiển tổ chức đáng sợ giám sát viện, mà không phải như người lo lắng đã bị Phạm Nhàn nắm trong tay. Nhàn Nhi tiến bộ quá nhanh. Phạm Kiến nghĩ về đứa con trai đang ở Giang Nam xa xôi, thở dài nói, nếu bệ hạ không thể chỉ huy giám sát viện, thì quyền lực trong tay Phạm phủ ta có vẻ quá lớn. Khóe mắt hắn bỗng trở nên ngạc lớn, cười híp mắt nói, hơn nữa, bệ hạ còn muốn xem mối quan hệ thật sự giữa Trần Bình Bình và ta là gì. Suốt những năm này, bệ hạ vẫn cực kỳ tin tưởng ta và lão, ngươi cũng biết là vì sao. Bởi vì trước khi Phạm Nhàn vào kinh, ta và lão thọt không bao giờ đi chung một con đường. Những việc hắn muốn làm, ta kiên quyết không làm, còn những việc ta muốn làm, hắn cũng kiên quyết phản đối. Sắc mặt Phạm Kiến trở nên ảm đạm, bây giờ nghĩ lại, có lẽ ta và Trần Bình Bình đều đang nghi ngờ lẫn nhau, nghi ngờ liệu trong sự việc nhiều năm trước kia, có phải đối phương đã đóng vai trò nào đó không được vẻ vang. Nhưng Nhàn Nhi đã vào kinh. Hắn tiếp tục nhẹ nhàng giải thích, lòng nghi kỵ giữa ta và Trần Bình Bình đã giảm đi nhiều. Mà rất tự nhiên, lòng nghi kỵ của bệ hạ đối với chúng ta lại bắt đầu tăng lên. Quan trọng nhất chính là bây giờ Nhàn Nhi ngày càng vẻ vang, mỗi lần Nhàn Nhi vẻ vang thêm một phần, bệ hạ lại nhớ về việc ngày xưa, cảnh ngày nay, nhìn ta lại càng thấy ngứa mắt hơn một phần. Chương 648, thanh tra và tác phẩm của nghệ sĩ một chương 648, thanh tra và tác phẩm của nghệ sĩ một bệ hạ ghen tị. Cho nên ta cần thối lui. Thượng thư hộ bộ, Phạm Kiến, cuối cùng đưa ra kết luận. Nhưng hắn lập tức lộ vẻ cười nhạo ngả lớn giờ đây rất khó thấy trên gương mặt này, có điều ngươi cũng biết ta mà, ta luôn im lặng, giỏi diễn kịch, nhưng ở tận sâu trong xương thủy, ta lại là người quật cường tàn nhẫn. Hắn muốn ta học lâm ngự phủ, tự nguyện từ chức tránh việc mọi người phải bạch mặt khó coi. Nhưng ta lại không chịu từ chức, dù sao thì hoàng đế cũng phải quan tâm đến vấn đề thể diện hơn là thần tử. Đây là điều nàng đã dạy ta. Phạm Kiến thở dài, ngón tay xoa nhẹ nhàng, cảm thụ xúc giác do tờ giấy kia mang đến. Trên giấy có vẽ chân dung một cô gái bằng bút than, chỉ vẽ vài nét nhẹ nhàng, nhưng lại phát họa cực kỳ sống động thần thái và dung mạo của cô gái đó. Đặc biệt là đôi mắt của cô gái trong hình vẽ, như thể đang đầy thương xót, dịu dàng, nghịch ngợm nhìn Phạm Kiến, người đang nhìn cô. Bệ hạ đã yêu cầu đại họa sĩ vẽ trộm chân dung của nàng trong hoàng cung. Phạm Kiến nhìn cô gái trong bức tranh, mỉm cười nói, nhưng đối với ta, dung mạo của nàng luôn ở trong đầu óc ta, rất rõ ràng. Mỗi khi muốn nói chuyện với nàng, ta lại không nhịn được vẽ một bức. Vẽ nàng nghịch ngợm, họa nàng lạnh lùng, họa nàng đau lòng, họa nàng hạnh phúc. Bao nhiêu nàng như vậy, ai mới thật sự là nàng thực sự? Đáng tiếc, cũng không còn cách nào hỏi nàng nữa. Phạm Kiến thở dài, đưa tờ giấy kia tới giá cắm nến tiêu rủi. Hắn nhìn dung nhanh thanh tú kia dần dần biến mất trong ngọn lửa, ngây ngốc nói, nếu như năm ấy bệ hạ và ta không trở về quê nhà Đạm Châu để tránh nóng, chắc sẽ không gặp nàng cũng không có những chuyện sau đó. Có lẽ ta vẫn là tên họa sĩ suốt ngày lưu luyến trong thanh lâu. Thượng thư đại nhân chạm nhẹ vào khóe môi của mình, nở nụ cười tự giễu, nàng đã từng nói, thế gian này cần đến những nghệ sĩ như ta. Đáng tiếc, cuối cùng ta lại trở thành người mang đậm mùi tiền nhất trong khắp Khánh Quốc. Ngọn lửa trên tờ giấy đốt dần tới giữa, chỉ để lại một ít mảnh giấy loạt lổ màu xám đen. Nàng vẫn coi ta như một huynh trưởng đáng tin cậy. Cuối cùng Phạm Kiến nói, ta rất biết ơn lòng tin của nàng, cho nên cứ yên tâm đi, tuy ta không thể thay đổi nhiều điều, nhưng ít nhất ta sẽ kiên trì đứng ở kinh đô này, nhìn Nhàn Nhi dần dần trưởng thành. Bên ngoài thư phòng, vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Vào đi. Phạm Kiến mỉm cười nói. Liêu thị mang bát canh trái thủ lù đến, nhẹ nhàng đặt lên bàn đọc sách, gương mặt mang vẻ âu lo khó lòng xóa bỏ. Sự tình trong cung đã sớm được chuyển từ chỗ Nghi Quý Tần về đến trong nhà. Liêu thị thân là nữ chủ nhân của Phạm phủ, đương nhiên biết ngày mai lúc lên triều, lão gia của mình sẽ phải đối mặt với khó khăn gì. Phạm Kiến nhìn thê tử một cái, thở dài nói, yên tâm đi, bệ hạ sẽ không làm khó ta. Ánh mắt Liêu thị lóe lên chút oán trách, nhẹ giọng nói, nếu bệ hạ còn nhớ tình xưa, thì làm sao lại để đám tiểu nhân này gây xích mích, yêu cầu điều tra bộ hộ. Trong lục bộ này, có ai trong sạch từ đầu đến chân? Phạm Kiến lắc đầu nói, phải tin tưởng bệ hạ. Chuyện này liên quan đến đại sự triều chính, đương nhiên không thể xem nhẹ. Liêu thị biết lão gia không muốn tiếp tục đề tài khiến người ta buồn bã này, miễn cưỡng gật đầu. Phạm Kiến nâng bát, hướng về phía mùi giấy cháy còn lưu lại trên bàn đọc, nói, tính người chén này. Sau đó hắn uống một hơi cạn sạch. Liêu thị giật mình, tự hỏi trong lòng chồng mình đang kính ai. Ho ho ho, ngày hôm sau lên triều. Đúng như mọi người dự đoán, bệ hạ chỉ trích gay gắt biểu hiện bụng bề của bộ hộ trong 2 năm qua, đẩy phần lớn trách nhiệm trong việc quốc khố cạn kiệt lên đầu bộ hộ. Vì thượng thư bộ hộ Phạm Kiến vẫn tiếp tục cáo ốm không lên triều, nên không ai trong bộ hộ có thể tự biện bạch. Các quan viên bộ hộ như rắn mất đầu, hết sức đáng thương chịu đựng công kích từ cả văn võ trong triều. Triều đình đã ban hành sắc lệnh, bắt đầu điều tra việc thiếu hụt của bộ hộ trong những năm gần đây, do giám sát viện chấp hành cụ thể, với sự giúp đỡ từ bộ lại, bộ hình, đại lý tự. Cử hồ đại học sĩ trong môn hạ thư trung thư dẫn đầu thanh tra sự vụ, thái tử điện hạ ở bên cạnh bổ sung những thiếu sót. Mọi người đã nghe tin về việc sắp điều tra bộ hộ, cho nên không khiến ai bất ngờ. Nhưng khi trận thế này bày ra, các đại thần vẫn thoáng chút kinh ngạc. Thế trận lớn như vậy, xem ra bệ hạ thật sự muốn cho bộ hộ nếm chút khổ đau. Không biết tiểu Phạm đại nhân ở Giang Nam sau khi biết việc này sẽ phản ứng ra sao. Chương 649, thanh tra và tác phẩm của nghệ sĩ 2. Chương 649, thanh tra và tác phẩm của nghệ sĩ 2. Xế chiều hôm đó, quan viên các ty liên hợp thanh tra đã bắt đầu vào nha môn bộ hộ. Còn có thủ bị kinh đô phụ trách điều binh, quản lý các kho bãi của ty phường. Mục tiêu điều tra đầu tiên của các quan viên là vấn đề về sổ sách của 7 ty trực thuộc bộ hộ. Trong lúc nhất thời, nha môn bộ hộ dưới gốc cây hoè lớn vốn rất nhộn nhịp, lại càng huyên náo hẳn lên. Hôm nay, các quan viên tới nhận tiền đã giảm đi không ít, nhưng quan viên đến kiểm tra tiền lại tăng lên chẳng hề ít. Các quan viên bộ hộ khẩn trương nên tiếp các vị đại quan mang theo ý chỉ đến đây thanh tra vào trong nha môn, không biết mất bao nhiêu lâu mới dọn đủ lượng ghế thái sư để mời các vị đại quan ngồi xuống. Tiếp theo, Tả Hữu thị lang thay mặt báo cáo tình hình hoạt động của bộ hộ trong 2 năm qua, đồng thời đã có người được giám sát viện giám thị bắt đầu kiểm tra sổ sách, chuẩn bị cho cuộc thanh tra. Hồ đại học sĩ và thái tử điện hạ ngồi đó không làm khó dễ gì cho những quan viên bộ hộ, chỉ ôn tồn khuyên nhủ vài câu rồi chờ đợi cuộc thanh tra cụ thể bắt đầu. Ngược lại, quan viên của bộ lại và bộ hình có cơ hội hiếm hoi để gây khó dễ cho các lao gia bộ hộ, đời nào chịu bỏ qua. Có người dùng ngôn từ đe dọa, có người la mắng ầm ĩ, còn miệt thị bộ hộ như nơi chứa đầy dơ giấy bẩn thỉu của thiên hạ, không phải là nơi quản lý tiền lương cho triều đình. Hồ đại học sĩ không nhịn được nhíu mày, biết quan trên của hai bộ này đều không ưa Phạm gia, nếu mình không trông coi chặt chẽ, chỉ em việc thanh tra này sẽ trở thành thủ đoạn cho đám người này đã kích phe đối lập. Đối diện với thế trận lớn như vậy, chứng kiến bao nhiêu vị đại nhân ngồi trên công đường, tất cả các quan viên bộ hộ bao gồm cả Tả Hữu thị lang đều cảm thấy tâm trạng chán nản, thậm chí còn có cảm giác tuyệt vọng. Hôm nay Phạm thượng thư không có mặt trong nha môn, những quan viên bộ hộ này đều sinh ra cảm giác bị cô lập bởi bá quan toàn triều, biết mình sắp phải đối mặt với rào cản lớn nhất trong sự nghiệp thậm chí là trong cuộc sống. Các quan viên giám sát viện giám thị công tác chỉnh lý sổ sách, không bao lâu sau đã thấy các lão quan bộ hộ lôi ra đến 7 cái sọt trúc đầy sổ sách, mọi người vô cùng khổ cực nhấc chúng lên đại sảnh. Thái tử điện hạ bị đóng sổ sách này làm cho giật bắn mình, ngạc nhiên nói, nhiều sổ sách như vậy, đối chiếu từng khoản một à? Đến khi nào mới xong? Tả thị lang bộ hộ căn tức nói, bẩm điện hạ, dưới quyền bộ hộ có 7 ty, ứng với 7 tuyến tài chính trong thiên hạ, có 4 thanh lại ty liên quan đến những việc như công trình sông ngòi, có 3 kho lớn, lại có 7 gian phường như Tây Sơn thư phường năm ngoái được nội khố chuyển vận ty điều sang bộ hộ quản lý, còn có 17 kho bãi cận kề kinh đô, có bảo tuyển cục và tiền công đường phụ trách đúc tiền, lại có kho buôn bán nha môn hàng hải tại Hàng Châu xa xôi, còn có vị thị lang đại nhân. Này nói năng mạch lạc, nói suốt thời gian uống một chén trà mà vẫn không ngừng lại. Thái tử nghe đến đầu óc mơ hồ, đội vàng vẫy tay ra hiệu dừng lại. Đại thần từ các bộ đến bộ hộ thanh tra đều trợn mắt tròn váng, bình thường chỉ biết bộ hộ chịu trách nhiệm quản lý tiền bạc, nào ngờ bên dưới lại có cơ cấu tổ chức phức tạp đến như vậy. Xem ra điều tra rõ ràng sự việc này không phải là chuyện có thể xong trong 1-2 ngày. Vị thị lang đại nhân ngoài cười trong không, nói, thái tử điện hạ, hiện tại, sổ sách của bộ nha vẫn đang trong quá trình xử lý. 7 cái giỏ lớn đặt ở đây, chính là sổ sách của phiên ty quản lý tiền bạc khu vực. Do vài ngày trước thượng thư đại nhân đã lệnh cho hạ quan phụ trách kiểm kê sổ sách của khu vực này nên mới chuyển ra nhanh nhất. Còn về sổ sách tổng thể, ít nhất cần 10 mấy ngày mới có thể xử lý xong. Thái tử bị vị thị lang này chọc tức, phẫn nộ đến nỗi suýt nữa bị nghẹn họng, quát lớn, bản cung không quan tâm ngươi có bao nhiêu sổ sách ở đây, cũng không quan tâm tới việc cần bao nhiêu ngày. Nhưng nếu bệ hạ đã hạ chỉ thanh tra, thế thì các ngươi phải làm việc nhanh chóng vào, nếu không đừng trách bản cung tố cáo các ngươi âm thầm chống lại ý chỉ thanh tra. Ai ngờ vị thị tang bộ hộ này vẫn bình tĩnh đáp, thái tử điện hạ, hạ quan nào có lá gan đó. Nhưng nếu chư vị đại thần đều tuân theo hoàng lệnh đến đây thanh tra, thế thì dẫu sao cũng phải có một kế hoạch. Bắt đầu thanh tra từ phiên ti nào? Ngoài xem xét sổ sách, khi nào thì bắt đầu kiểm tra số lượng bạc cất trong kho? Mấy triệu lượng bạc, chỉ riêng việc đếm là cũng mất vài ngày. Chương 650, thanh tra và tác phẩm của nghệ sĩ 3. Chương 650, thanh tra và tác phẩm của nghệ sĩ 3. Thái tử căm tức vung tay áo, không muốn cãi nhau với quan viên lẻo mép này, dẫu sao thì chỉ cần trong quá trình thanh tra xuất hiện vấn đề gì, cuối cùng các ngươi cũng phải gánh hậu quả thôi. Hồ đại học sĩ ngồi trên ghế chủ tọa, lạnh lùng quan sát, trong lòng cũng thấy lạ lùng. Dưới quyền quản lý của Phạm Thượng Thư, bộ hộ này đúng là khác hẳn so với các bộ khác. Thị lang đại nhân tuy không phải chức quan nhỏ, nhưng dám chống đối thẳng thừng thái tử như vậy, đúng là thú vị. Hắn biết hôm nay trong thị lang bộ hộ đang nghẹn một bụng lửa giận, không nhịn được mỉm cười khuyên nhủ, Vũ thị lang nói không sai, đã là thanh tra thì đương nhiên phải tiến hành trật tự có tổ chức, hơn nữa cũng không thể quấy nhiễu công việc hàng ngày của bộ hộ. Việc công việc quan trên khắp đất nước đều cần điều động tiền bạc từ bộ hộ, nếu vì việc thanh tra mà gây phiền hà quá mức đến công việc hành chính của bộ hộ, chắc bệ hạ cũng không muốn thấy. Rõ ràng vị thị lang họ Vu này tôn kính Hồ đại học sĩ hơn nhiều hơn, thi lễ rồi và ân cần nói, mọi việc tuân theo phân phó của đại học sĩ. Nếu trong lúc nhất thời không biết nên bắt đầu thanh tra từ đâu, thế thì trước tiên cần sắp xếp tất cả sổ sách của bộ hộ, rồi điều các quan lại chuyên môn tiến hành kiểm tra. Giám sát viện, bộ lại, đại lý tự đều có nhân viên chuyên môn về việc này, nhưng theo tình hình trước mắt, ít nhất cũng phải đợi đến ngày mai mới có thể bắt đầu. Đúng vào lúc này, một quan viên đột nhiên đề xuất với Hồ đại học sĩ, theo quan điểm của hạ quan, hay là lấy ra sổ sách của kho hàng và Giang Nam ra xem trước. Cả sảnh đường đều yên lặng. Trong kho hàng chính là ngân lượng của quốc khố, còn nếu bộ hộ thực sự điều bạc trong kho đến Giang Nam, theo suy đoán của văn võ toàn triều, nhất định phải thông qua sổ sách của Giang Nam. Vị quan viên này trực tiếp đề xuất kiểm tra sổ sách của kho hàng và Giang Nam trước tiên, rõ ràng là nhằm vào lời đồn đại này. Hồ đại học sĩ giật mình, không tìm ra lý do gì để phản đối, hơn cũng nữa bản thân hắn thực sự muốn biết liệu bộ hộ có thật sự to gan lớn mật đến mức điều quỹ công trong ngân khố đến Giang Nam không. Hắn và thái tử thảo luận qua một chút rồi phân phó quan lại của giám sát viện và quan viên trong bộ hộ đi đem sổ sách hai nơi này ra trước. Một đêm trôi qua mà không có gì đặc biệt. Ngày thứ hai không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ ba cũng không có chuyện gì xảy ra. Trong việc thanh tra bộ hộ, từ khi mới bắt đầu triều đình Khánh Quốc đã rơi vào cuộc chiến vô tận với Đại Dương sổ sách, các quan viên chỉ muốn tìm ra sai lầm của bộ hộ nhanh chóng bị chôn vùi trong núi sổ sách như tuyết ở Thương Sơn. Trên đại sảnh rộng lớn, sổ sách xếp thành đống như núi nhỏ, xung quanh tràn ngập mùi tro bụi của giấy cũ nhiều năm, khiến cho các quan viên thanh tra hít thở cũng khó khăn. Khắp nơi đều là giấy vàng với các con số khiến người ta nhìn thôi cũng thấy chán chường, làm đám quan viên này hoa mắt tròn váng. Trong đại sảnh yên tĩnh, không ngừng vang lên tiếng lật trang sách, tiếng gõ lách cách của bản tính, đôi khi còn có một hai tiếng uống trà. Những âm thanh tĩnh lặng và đơn điệu lặp đi lặp lại, rất dễ thôi miên. Vì vậy, các vị đại quan thanh tra ngồi trên ghế thái sư, tuy không cần đối diện trực tiếp với những con số khủng khiếp và phiền toái, nhưng vẫn cảm thấy toàn thân rã rời, mệt mỏi vô cùng. Quan lại của các ty thanh tra đã bận rộn vài ngày, so sánh và hạch toán các con số trên từng cuốn sổ sách, nhưng từ đầu đến cuối không phát hiện ra bất cứ vấn đề gì. Hiện tại đang kiểm tra con số liên quan đến kho hàng và phiên ti Giang Nam, nhưng tạm thời chưa tìm thấy bất cứ nhược điểm nào có thể lật tung bộ hộ. Điều này khiến mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thậm chí ngay cả Hồ đại học sĩ âm thầm thiên vị Phạm gia cũng cảm thấy lạ lùng. Với số lượng sổ sách lớn như vậy, cho dù không phải cố ý thì cũng có lúc vô tình lỡ bút mới bình thường chứ. Lượng công việc tính toán lớn như vậy, chẳng lẽ hai năm qua bộ hộ không mắc tới một sai sót nào? Cái gọi là nước trong quá thì không có cá, sổ sách sạch sẽ đến thế thì chỉ có giả. Trên thế gian này làm gì có sổ sách nào hoàn hảo đến vậy, nếu có thì chắc chắn là sổ giả. Hồ đại học sĩ và các quan viên thanh tra của bộ lại bộ hình đều nghĩ như vậy, vì vậy họ càng ngày càng nỗ lực hơn trong công việc thanh tra, chỉ cần tìm thấy một chút sơ hở là có thể kéo khắp toàn thân, gạt bộ hộ xuống ngựa. Chương 651, thanh tra và tác phẩm của nghệ sĩ 4. Chương 651, thanh tra và tác phẩm của nghệ sĩ 4. Nhưng sau khi buổi chiều ấm áp mà lại nhạt nhẽo kết thúc, các quan viên bộ lại vùi đầu vào sổ sách ngẩng lên nhìn nhau với ánh mắt vô cùng kinh ngạc, rồi từng người một quay sang lắc đầu với thượng cấp, khiến trong lòng các vị đại quan thanh tra dâng lên cảm giác thất vọng vô tận. Không có vấn đề gì, ít nhất là sổ sách của phiên ti bộ hộ ở Giang Nam và kho hàng không có bất cứ vấn đề gì. Trước mắt thanh tra được bộ hộ sạch sẽ dị thường, sạch sẽ như một sự nữ trần trụi vừa tắm rửa. Không đúng. Thượng thư bộ lại mới chạy tới lúc xế chiều ngày hôm nay, Nhan Hành Tư lắc đầu nói với Hồ đại học sĩ bên cạnh, quá khác thường. Hồ đại học sĩ gật đầu một cái. Nhan Hành Tư liếc mắt, suy nghĩ một hồi rồi nói, chỉ tra xét hai nơi này, chắc chắn không tìm thấy vấn đề. Những người khác cũng không phải kẻ ngốc, biết rõ triều đình đang nghi ngờ trong phương diện này, đương nhiên phải khiến sổ sách phương diện này trở nên hoàn toàn bình thường. Có điều, tất cả sổ sách và kho hàng đều nằm dưới tầm kiểm soát của chúng ta, thực tế và con số phải khớp nhau, nếu bộ hộ thực sự có vấn đề, chắc chắn sẽ được điều bạc để san bằng. Ta nghĩ bước tiếp theo chúng ta không thể chỉ tập trung vào những chỗ này mà nên mở rộng ra ngoài, kiểm tra cả 7 phiên ti và 3 kho lớn. Tất cả sổ sách phải được tổng hợp và kiểm tra, chắc chắn sẽ phát hiện ra vấn đề trong đó. Hồ đại học sĩ nhíu mày nói, quá khó khăn, hơn nữa tốn thời gian rất dài. Thái tử ở bên cạnh lắng nghe, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ quái, chẳng lẽ các quan viên xung quanh không kiếm lợi từ kho bãi mà bộ hộ quản lý? Làm sao dám to can mở rộng phạm vi điều tra sổ sách ra vô tận? Hắn suy nghĩ một chút, cũng đồng ý với đề nghị của Nhan Hành Thư, có thể đối phó với Phạm gia là chuyện hắn muốn nhìn thấy nhất bây giờ. Tin tức kiểm tra toàn diện sổ sách hộ đã nhanh chóng lan truyền đến Phạm phủ. Phạm Kiến Cao ốm nằm trên giường vẻ mặt không đổi, chỉ tự lẩm bẩm, nghệ sĩ giả sổ sách, đương nhiên phải thật hoàn mỹ. Cứ kiểm tra càng rộng càng tốt, phát hiện ra vấn đề càng lớn càng tốt. Công tác thanh tra bộ hộ vẫn đang tiếp tục, theo sự mở rộng của chiến tuyến, các bộ nhanh chóng tập trung nhân sự, cuối cùng cũng tìm thấy manh mối có thể được lợi dụng trong đống sổ sách năm xưa. Rốt cuộc các đại thần trong nhóm thanh tra cũng yên lòng, tạm thời thì bất luận sợi tơ này có thể phát hiện bao nhiêu vấn đề trong bộ hộ, chỉ cần có một khởi đầu hài lòng cũng có thể coi là phá vỡ hình ảnh hoàn hảo không chút thiếu sót của bộ hộ mà Phạm Thượng Thư lãnh đạo. vấn đề đầu tiên xuất hiện vào mùa đông của Khánh lịch năm thứ tư, gửi đến Tương Châu. Số tiền trong đó không lớn, nhưng men theo đầu mối này, tựa như quả cầu tuyết, sơ hở được các lão quan của bộ hộ che đậy dưới tầm tầng nghiệm hộ ngày càng to lớn, dần dần trở nên rõ ràng và đáng sợ trong mắt các quan viên thanh tra. Thái tử và thượng thư bộ lại nhan hành thư vui mừng quá đỗi, hoàn toàn không để ý đến yêu cầu ổn thỏa mà Hồ đại học sĩ đang cố gắng đạt được, ra lệnh cho quan lại bên dưới tiếp tục đào sâu tới cùng, một mạch từ quận đến kinh đô, loại bỏ những đường dây phức tạp xung quanh mà càng đào sâu xuống, dần dần chứng cứ nắm trong tay đã tiến sát đến kinh đô. Nói cách khác, cũng là tới gần các quan viên cao cấp của bộ hộ có thể chính thức ký tên. Tả Hữu thị lang vẫn luôn ở trong bộ hộ phụ trách tiếp nhận thẩm tra đã bắt đầu sợ vỡ mật. Lúc trước bọn họ đã có kế hoạch về khoản sổ sách mùa đông này, cũng đã xem qua hạng mục đó, nhưng không ai ngờ phía sau một khoản tiền mùa đông chỉ có 10 vạn lạng bạc lại liên quan đến nhiều vấn đề như vậy. Bất luận triều đình hay những thương nhân làm sổ sách, am hiểu nhất chính là biến các khoảng trống lớn thành vô số chi tiết nhỏ, rồi sau đó nhồi vào các hạng mục khổng lồ, như tắt muối vào cơn mưa tuyết, như nước vào dòng sông lớn, biến mất không để lại dấu vết. Ai mà ngờ được lại có hạng mục không được làm đến nơi đến chốn, ngược lại lộ ra chân tướng. Tả Hữu thị lang mặt mày tái nhợt ở lại bộ hộ cả ngày, khi trời dần chuyển tối, đang chuẩn bị bất chấp chỉ trích và đàm tiếng cũng phải tới quý phủ của thượng thư xin ý kiến. Nào ngờ thái tử lạnh lùng lên tiếng, yêu cầu trước khi điều tra rõ việc này thì các quan viên bộ hộ không được tự ý rời khỏi, đồng thời còn cử giám sát viện và vài thân tín theo dõi hai vị thị lang này. Chương 652, kiếm của Phạm Kiến một chương 652, kiếm của Phạm Kiến một từ khi Phạm Kiến làm quan đến giờ vẫn luôn làm việc ở bộ hộ, bất luận tên cứ gọi của bộ hộ thay đổi như thế nào trong quá trình cải cách, cũng bất luận nhân sự trong triều đình thay đổi như thế nào, hắn cũng đã làm từ chức vụ nhỏ nhất đi lên, 9 năm trước đã là tả thị lang của bộ hộ. Khi đó, thượng thư bộ hộ đã về hưu do tuổi già sức yếu, bệ hạ ban ân sủng cho Phạm Kiến nhưng lại không tiện để bạt bậc cấp, vì vậy cứ để vị thượng thư già cả bệnh tật kia giữ trước, không cho phép bất cứ thế lực nào sắp xếp nhân thủ vào bộ hộ, từ đó mở đường cho Phạm Kiến với chức vụ thị lang đứng ra điều hành toàn bộ bộ hộ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã 9 năm trôi qua, trong suốt 9 năm đó hoàng đế Khánh Quốc cực kỳ ân sủng Phạm phủ. Còn Phạm Kiến cũng dùng 9 năm này để biến cả bộ hộ thành một tập đoàn lợi ích vững chắc như tấm sắt. Một tập đoàn lợi ích lặng lặng không chút tiếng động, không hề rêu rao. Vì vậy khi cuộc thanh tra bộ hộ bắt đầu, tất cả các quan viên bộ hộ đều đưa mắt lên trên, nhìn về phía vị thượng thư đại nhân của bọn họ, biết rằng chỉ cần vị thượng thư đại nhân không sụp đổ, thì đám người bọn mình cũng không gặp vấn đề gì. Còn hôm nay, dường như bộ hộ đã rơi vào một nguy hiểm, Tả Hữu thị lang không cách nào tới Phạm phủ. Trong lúc nhất thời, trong lòng các quan viên bộ hộ tràn ngập bàng hoàng, cảm thấy bất an. Tả Hữu thị lang đi được, nhưng Phạm Kiến gây dựng bộ hộ lâu ngày, hiểu rõ và nắm giữ tình hình căng thẳng hai ngày qua, tối hôm đó đã biết rằng thái tử và các đại nhân thanh tra đã tìm thấy vũ khí chí mạng tại bộ hộ đó trang bị của quân sĩ phương Bắc. Điểm này không thể khiến ta dao động. Phạm Kiến ngồi trong thư phòng, uống nước canh trái thủ lù, khép mắt nói, bất cứ ai đến Thương Châu điều tra, trang bị mà những tướng sĩ này mặc trên người đều là hạng cao cấp. Cho dù bản quan có vô dụng đến đâu đi nữa cũng không thể động tay động chân vào cuộc sống khổ cực lạnh lẽo của các tướng sĩ biên cương. Ngày hôm nay, hắn không trò chuyện với Bức Chân Trung. Ngồi đối diện hắn là một người sống, là một môn khách trong Phạm phủ luôn được Phạm Kiến tán thưởng, Trịnh Thác tiên sinh. Năm đó, trong vụ án Phạm Nhàn đánh lén ở kinh đô, người đưa ý kiến chuyện này chính là Trịnh Thác tiên sinh. Trước đây Trịnh Thác cũng là lão quan trong bộ hộ, do làm việc rất hiệu quả, Phạm Kiến dứt khoát để hắn rời bỏ bộ hộ tới làm việc với mình với thân phận môn khách cho thuận tiện. Trịnh Thác suy nghĩ một hồi rồi nhíu mày nói, đống trang bị năm xưa không chỉ là hàng nhái, ngược lại chúng được làm rất cẩn thận bởi thợ lành nghề, nguyên vật liệu cũng rất được chú trọng. Đông kéo sở ai được lấy từ Tam Đại Phường nội khố, vải đông cũng là sản phẩm cấp cao của nội khố, một số linh kiện khác còn là hàng hóa đặc biệt được vận chuyển từ Đông Di Thành. Triều đình không thể nói đại nhân có sai lầm gì trong điểm này. Tuy nhiên hắn muốn nói mà lại thôi. Phạm Kiến cười nói, người đã theo ta nhiều năm, chắc cũng biết ta làm việc cẩn thận, chẳng qua đã phân tích sự việc thì ngại gì mà không suy xét từ góc độ tồi tệ nhất. Chính Thác cười khổ nói, nhưng những hàng hóa đó có chất lượng không tệ, cho nên sau đó khi bộ hộ đưa ra giá bán đã định giá ở mức khá cao, điều động bạc từ quốc khố có vẻ phải thêm một chút. Cứ nói thẳng đi. Vâng, lao ra. Chính Thác nói, bộ hộ đã cắt giảm một ít lượng bạc từ nhóm hàng hóa đó, sau đó toàn bộ được lấp vào chỗ khác. Không sai. Phạm Kiến mặt không chút biểu cảm nói, đúng là những hàng hóa này đã được cắt giảm một ít bạc, vì trong tháng này gần như không trả được đồng lộc cho các quan viên ở kinh đô. Bệ hạ cũng không biết về chuyện này, ta lại không đành lòng để chuyện này làm phiền bệ hạ. Lúc đó rút bạc ở nội khố còn chưa tới, lại cần chuẩn bị tiền thưởng cho quân đội trong cuộc Tây Trinh vào năm thứ hai. Bộ hộ không còn cách nào khác nên đã cắt giảm một lượng bạc từ nhóm hàng hóa đó. Hắn xua tay một cái cười nói, nhưng khoản bạc này không lớn, cũng không thể lấp đầy chỗ khác. Đúng vậy đại nhân. Chính Thác vẻ mặt đầy lo lắng nói, chỗ hàng hóa này chỉ là một mặt, trong cuộc thanh tra của triều đình lần này những vụ việc như vậy sẽ được điều tra càng ngày càng nhiều, mà những vụ việc điều động bạc lấp đầy khoảng trống này đều dẫn đến kinh đô. Chỉ sợ tới sau này lại dẫn về bộ hộ và lượng bạc đã được điều động cuối cùng tới khu vực Giang Nam. Phạm Kiến thở dài lắc đầu nói, không có cách nào, thực ra lần này việc điều động bạc tới Giang Nam chủ yếu liên quan đến việc mở cửa chiêu mua của nội khố. Việc này không mấy liên quan lớn với An Chi, chẳng qua vì bản quan thân là thượng thư bộ hộ, cũng muốn nội khố có lợi nhuận tốt hơn một chút. Nếu triều đình không dùng tiền đi đấu với Minh gia, làm sao Minh gia lại đồng ý chi trả lượng bạc lớn như vậy? Chương 653, kiếm của Phạm Kiến 2 chương 653, kiếm của Phạm Kiến 2 hắn túi đầu nhẹ giọng nói, thực ra, việc điều động số bạc này, ta đã nói với bệ hạ ngay từ đầu. Trong phòng tĩnh lặng như chết, Chính Thác há hốc miệng nhưng một lát sau vẫn không nói được gì, việc thanh tra bộ hộ bây giờ lấy cớ bộ hộ lén lút chuyển quỹ công về Giang Nam để mưu lợi riêng, ai ngờ chuyện điều động lượng lớn ngân lượng này trong cung đã biết trước, khó khăn lắm hắn mới bình tĩnh lại được. Sau đó nhữ mày nói, lao ra, nếu bệ hạ đã phê chuẩn, hay là dứt khoát làm rõ đi. Phạm Kiến rất kiên quyết lắc đầu, bệ hạ đã có lý do để làm khó dễ. Triều đình đi ám hại phú thương Giang Nam Minh gia, chuyện này mà lan truyền ra ngoài, danh tiếng sẽ tổn thất nặng nề. Có điều bây giờ toàn bộ triều đình đều đang suy đoán về chuyện đó, bệ hạ không thể không điều tra một chút. Hắn thở dài và nói, thế thì làm sao nói rõ được? Làm sao bây giờ? Chính Thác Kinh hài nói, câu hỏi này mang ý tứ rất rõ ràng, sự việc vốn do hoàng đế bệ hạ chủ trì, chẳng lẽ chỉ vì dập tắt điều tiếng mà Phạm Thượng Thư bị ép làm kẻ thế mạng? Phạm Kiến sắc mặt bình tĩnh nói, thân là thần tử, đương nhiên phải chia sẻ lo âu thay thánh thượng. Lần này lượng bạc mà hộ điều chuyển quá lớn, không thể che lấp mãi được. Nếu cuối cùng trong bộ vẫn bị phát hiện, không còn cách nào thì bản quan cũng đành đứng ra thay bệ hạ kết thúc việc này. Triều đình đã sử dụng thủ đoạn không vẻ vang gì để đối phó với Minh gia. Hơn nữa, dường như sau lưng Minh gia có vô số quan viên trong triều làm chỗ dựa để đảm bảo ổn định của triều đình Khánh Quốc. Loại thủ đoạn được bệ hạ âm thầm phê chuẩn như vậy, đương nhiên không thể công khai với triều đình. Sắc mặt Trịnh Thác lộ vẻ cảm động và bi thương, ngầm nghĩ trong lòng Phạm Thượng Thư đúng là thần tử trung thành, đã tới mức đầu sóng ngọn gió như vậy rồi mà vẫn nghĩ đến việc giữ gìn thể diện cho bệ hạ và lợi ích cho triều đình. Đại nhân, từ con thôi. Trịnh Thác đau xót nói, đã đến nước này rồi, không cần cố gắng trèo chống nữa. Phạm Kiến lắc đầu, không còn hứng thú. Trịnh Thác lại khổ sở khuyên nhủ, ta biết ngài không phải người lưu luyến chức quan không nỡ bỏ qua giàu sang phú quý, theo tình hình trước mắt, trong lòng bệ hạ đã sớm có ý định để ngài từ quan rồi ngừng việc điều tra bộ hộ. Chỉ cần thượng thư từ trước, cũng coi như có kết thúc cho việc điều động quý công, chắc bên nhị hoàng tử và trưởng công chúa cũng không đổi đánh tối cùng. Hồ đại học sĩ và thư đại học sĩ cũng sẽ nói giúp ngài. Thật ra Trịnh Thác thân là tâm phúc của Phạm Kiến, đã đề nghị chuyện từ quan này rất nhiều lần, nhưng Phạm Kiến vẫn không đáp ứng. Hắn thở dài não nề nói, có một số việc rõ ràng có thể thoát thân yên lành nhưng lại không làm được. Phạm Kiến rũ thấp mi mắt, nói, bộ hộ vẫn do ta quản lý, nhiều năm qua triều đình chiến tranh liên tục, tiêu tốn vô số ngân lượng, đại giang lại sạt lở trong 3 năm liên tiếp, trên thế giới này không hiểu rõ hơn ta về tình trạng quốc khố trống rỗng, cũng không ai hiểu rõ hơn ta về tình hình nguy nan hiện tại. Tất cả các quan viên đều cho rằng bây giờ vẫn là thời kỳ thái bình hưng thịnh, nhưng thực tế có ai biết nguy hiểm tiềm ẩn dưới cảnh hưng thịnh ấy tàng. Nhưng tiểu Phạm đã tới Giang Nam, chỉ cần nội khố trở về đúng đường, tình hình nguy cấp của quốc khố cũng sẽ giảm bớt. Trịnh Thác hoảng loạn nói. Phạm Kiến cười thầm trong lòng, nếu không phải nội khố đã được Phạm Nhàn kiểm soát hoàn toàn, nếu không phải bệ hạ có lòng tin trong vòng 2 năm sẽ thay đổi tình hình quốc khố, làm sao vị thánh tiên tử kia lại cam lòng để mình từ quan. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt lại cực kỳ đau xót nói, chính là vì Phạm Nhàn vừa quản lý nội khố, tình hình trở nên tốt đẹp, cho nên lúc này ta mới không đi được. Phạm Kiến thở dài nói, một là vì đang ở thời kỳ then chốt từ suy thoái đến thịnh vượng, ta không dám buông tay, còn muốn giúp bệ hạ quản lý thêm 2 năm. Hai thì cái thằng nhóc gan chi này, trông thì như trầm và lạnh lùng, nhưng thực chất là người đa tình tàn nhẫn. Nếu ta thực sự từ quan, còn là vì vấn đề điều chuyển bạc tới nội khố. Với tính cách nó, chỉ e sẽ ngay lập tức từ nội khố chuyển bận ti trở về kinh đô đòi lại công bằng cho ta. Chính Thác vẻ mặt khiếp sợ, suy nghĩ kỹ càng, nhận ra rằng lời nói của Thượng Thư Đại Nhân cũng có đôi chút đạo lý. Trời đã tối rồi, ngươi về trước đi. Phạm Kiến nhắm mắt nói, còn về vấn đề trong bộ, ngươi không cần quá lo lắng. Tuy đốm lửa từ các ti đã nổi lên, cuối cùng sẽ có ngày cháy lan đến bản nhà, thậm chí là trên người bản quan, nhưng chỉ cần kéo dài một ngày, ta sẽ ở lại thêm một ngày nữa. Hơn nữa, ngọn lửa này mà lớn lên, ai biết sẽ đốt mất bao nhiêu người. Chương 654, kiếm của Phạm Kiến 3. Chương 654, kiếm của Phạm Kiến 3. Trịnh Thác thở dài một tiếng, hết sức bái phục Thượng Thư Đại Nhân một lòng vì việc công, không nói gì thêm, rời khỏi thư phòng. Hắn rời khỏi Phạm Phủ, lên xe ngựa của mình, trở về nhà mình, trải một tờ giấy, viết một bức mật thư, giao cho một người trong phủ, sau đó nằm lên giường của mình, mở to hai mắt, một lúc lâu sau vẫn không thể ngủ nổi. Môn khách Phạm Phủ Trịnh Thác, từ khi vào Phạm Phủ cho đến nay, vẫn luôn tự hỏi mà không thể xác định bản thân là loại người gì. Thật ra Thượng Thư Bộ Hộ Phạm Kiến cũng không hiểu rõ về tâm phúc của mình, không biết môn khách môn hạ theo mình nhiều năm Trịnh Thác là loại người gì. Hắn chỉ biết một điều. Trịnh Thác không phải là người của mình. Trịnh Thác là người của Hoàng đế, chỉ là không rõ sắp xếp tới bên cạnh mình thông qua giám sát viện hay theo con đường cung đình. Có điều cho dù là theo đường nào đi nữa, Phạm Kiến biết mọi hành động của mình trong nhiều năm qua đều bị nam nhân trong cung quan sát, cho nên mấy năm gần đây mọi hành động của Phạm Kiến đều là diễn cho nam nhân kia xem. Kể cả lời phân tích đại nghĩa lâm liệt đầy đau xót tối hôm nay. Phạm Kiến không phải Lâm Nhược Phủ. Hắn sẽ không bị người thân cận nhất bên cạnh mình đánh đổ, vì từ rất nhiều năm trước, bắt đầu từ một buổi tối, khi tiếng trống ở đằng tây vang lên, hắn đã hạ quyết tâm sẽ tuyệt đối không tin tưởng bất cứ ai trong kinh đô nữa. Đúng là bộ hộ đã chuyển lượng lớn bạc tới Giang Nam, hơn nữa việc chuyển bạc này cũng được Hoàng đế Khánh Quốc ngầm đồng ý, cho nên khi người trong cung nổi giận về việc này, hạ lệnh cho Tam Ti thanh tra bộ hộ, Phạm Kiến đã cực kỳ phẫn nộ, có cảm giác hoang đường như một vở hí kịch. Hắn không thể kìm được cười lên ha hả. Việc điều động quỹ công đến Giang Nam, đương nhiên không phải để đối địch với Minh gia. Phạm Kiến biết đứa con trai đáng sợ của mình đã sớm thu thập một khoản ngân lượng lớn tới kinh người, nhưng hắn không biết chỗ ngân lượng này từ đâu đến. Phạm Kiến đã chuyển tiền xuống Giang Nam, nhưng thực tế chỉ để yểm trợ cho Phạm Nhàn. Lão Phạm đã suy nghĩ vấn đề này, còn lão luyện so với Phạm Nhàn, hắn hoàn toàn không tin Phạm Nhàn có thể mượn cớ sử dụng di sản của Diệp gia để thuyết phục hoàng đế tin là trên tay Hạ Tê Phi đột nhiên xuất hiện một lượng lớn bạc. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Phạm Kiến lại không nhịn được thở dài. Phạm Nhàn làm việc càng ngày càng to gan, dám liên kết với kẻ thù lâu năm của Khánh Quốc, Bắc Tề. Con trẻ hồ đồ, cha già không thể làm gì ngoài che giấu, hơn nữa để đảm bảo kế hoạch của con trai mình có thể tiến hành thuận lợi, bộ hộ nhất định phải chuyển một chút tiền vào trong đó, đảm bảo có thể rút tiền ra bất cứ lúc nào. Đây chính là toàn bộ chân tướng về việc bộ hộ chuyển quỹ công xuống Giang Nam. Trong kế hoạch này, số tiền mà bộ hộ điều động tuy lớn nhưng thực tế chỉ chi ra rất ít, phần lớn trong số đó đảo một vòng đi qua Giang Nam rồi quay trở lại bộ hộ từ lâu, vì vậy Phạm Kiến hoàn toàn không lo thái tử và thượng thư bộ lại có thể thật sự tra được điều gì. Bên cạnh đó, Phạm Kiến cố tình để lộ một khoản đưa tới nha môn chỉ thủy. Hoàng đế muốn để một vị đại thần không có khuyết điểm gì quá lớn từ trước, chỉ cần tạo ra thanh thế, sau đó thông qua những người khác tiến hành ám chỉ một cách khéo léo, vị đại thần đó nhất định phải từ trước. Cũng như Lâm Nhược Phủ trước đó, cũng gục ngã trong sắp đặt này. Bây giờ Phạm Kiến lại không muốn tiếp nhận sắp xếp của bệ hạ, cũng không muốn trở về Đạm Châu dưỡng lao sớm như vậy, cho nên hắn cứ để bộ hộ bị điều tra, chỉ có làm nước đục nổi lên, sự trong sạch của mình mới có thể càng ngày càng rõ ràng. Đồng thời, hắn muốn thông qua miệng chính hát, chọc mấy nam nhân đang ngồi trên ngai vàng. Chỉ có nam nhân đó tin tưởng Phạm Kiến là người trung thành, ngốc nghếch, dại dột nhưng lại không thể thiếu, thế thì Phạm Kiến mới có thể tiếp tục đứng vững trong kinh đô tầng tầng đen tối, nhìn Phạm Nhàn trưởng thành bằng ánh mắt như một người cha yêu thương. Đã được kiểm soát hết chưa? Phạm Kiến xem qua tờ giấy viết thư, bức thư này gửi cho con trai ở Giang Nam xa xôi, sau đó mới mở miệng nói. Một người áo đen đứng trước mặt hắn, túi đầu thi lễ nói, Chính Thác và Viên Ba An, cả hai đều không vợ không con, có vẻ như đều là người của giám sát vợ giải hẹn. Phạm Kiến nhíu mày và nói, Viên Ba An thực sự là người của giám sát viện à? Chẳng trách thông gia của ta lại ngã nhanh như vậy. Người áo đen trầm giọng nói, nhưng Trịnh Thác có một đứa cháu trai, theo điều tra của thuộc hạ có vẻ như đó là con trai ruột của hắn, chẳng qua hắn sợ trong cung sẽ dùng đứa con trai này để uy hiếp mình, nên vẫn không dám nhận.